đả kích cường liệt lực để hắn hai nhắm thật chặt. Sau một lát, hết thể khôi phục lại bình tĩnh, Thẩm Viêm Tiêu cảm giác được hai chân của mình rơi xuống đất, hắn thình lình ở giữa mở hai mắt ra, trướng mắt ánh mắt vẩy xuống ở trên người nàng, trên bầu trời xanh biếc mây trắng đoá đoá. Ta rốt cục ra đến rồi. Chương 498, tầng thứ tư phong ấn, 3. Chỉ sợ không ai có thể trải nghiệm Thẩm Viêm Tiêu lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Tại một cái tứ phía phong bế hoàn cảnh, ngồi xổm không biết bao nhiêu cái ngày đêm, gặm không biết bao nhiêu khỏa dược thảo, di quên thời gian, trải qua thiên tân vạn khổ, hắn rốt cục một lần nữa đứng ở dưới thái dương. Đáng tiếc, không đợi Thẩm Viêm Tiêu vì chính mình sờ một thanh chua xót nước mắt thời điểm, hắn liền phát hiện thái dương mộ tràng bên trong không thích hợp. Ngày đó, hắn bị ma pháp trận đưa đến chủ điện thời điểm, thái dương mộ tràng bên trong là hoàn toàn hoang lương, khắp nơi trên đất loạn thạch. Nhưng là bây giờ, những cái kia tạp nhạp trên tảng đá một mảnh cháy đen, rõ ràng là bị người dùng lửa đốt qua vết tích, thả mắt nhìn đi, toàn bộ thái dương mộ tràng bên trong tảng đá trên cơ bản đều là như thế một cái tình huống. Thẩm Viêm Tiêu còn không có phân tích ra cái này một biến hóa kỳ diệu, thuộc về Chu Tức thanh âm thình lình ở giữa từ tinh thần kết nối bên trong đánh tới hướng nàng. Ngươi về đến rồi. Ngươi về đến rồi. Ngươi thật về đến rồi. Chu Tước thanh âm mang theo vô cùng kích động cùng phẫn nộ. Không rên một tiếng bỏ xuống nuôi trong nhà thần thú, chạy vô tung vô ảnh không nói, còn hoàn toàn liên lạc không được. Thẩm Viêm Tiêu cơ hồ có thể tưởng tượng đến con nào đó ngạo kiểu chim nhỏ trong khoảng thời gian này là như thế nào một cái bạo tẩu trạng thái. Kỳ thật, hắn cũng không muốn đi, hắn cũng nghi lưu. Khu khu, trở về. Thiên ngôn vạn ngữ, Thẩm Viêm Tiêu trở về một cái đơn giản nhất lời nói. Ngươi thế mà còn dám trở về ba. Cho dù là dựa vào tinh thần kết nối, Chu Tước phẫn nộ lại một tia không lọt truyền đi ra ngoài. Nếu như không phải là bởi vì giờ này khắc này Chu Tước không ở trước mắt nàng, Thẩm Viêm Tiêu đoán chừng cái này ngạo kiểu chim nhỏ sẽ trực tiếp một mồi lửa đem hắn đốt thành cho bụi. Nói rất dài dòng, ngươi hiện tại ở đâu? Ta đổ vật lấy được, chúng ta có thể đi. Thẩm Viêm Tiêu cũng rất bất đắc dĩ. Chu Tước không có trả lời. Khục, thật có lỗi, lần này không phải cố ý, không có lần sau. Thẩm Viêm Tiêu cảm thấy Chu Tước phẫn nộ, việc này đúng là hắn làm không chính cống, tuy nói là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng là đem Chu Tước nhét vào thái dương mộ tràng, quả thực không phải một người chủ nhân hẳn là có cử động. Lần thứ nhất, Thẩm Viêm Tiêu hướng Chu Tước nói xin lỗi. Bởi vì hắn biết, Chu Tước sở dĩ sẽ tức giận như vậy, là bởi vì ma thú cùng chủ nhân ở giữa liên hệ là rất khó xóa bỏ, chỉ có trong đó một bên chết vong mới có thể tạo thành hậu quả như vậy. Chu Tước phẫn nộ, là lo lắng sinh tử của nàng. Hừ, ta mới sẽ không dễ dàng như vậy tha thứ ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Chu Tước khó chịu hừ một tiếng, mồm không ứng với tâm thầm nói. Bất quá, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta trước không so đo với ngươi. Thẩm Viêm Tiêu cười nhẹ một tiếng, Chu Tước là tiêu chuẩn nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Ta đang xem kịch, ngươi có muốn đi chung hay không? Chu Tước đống nhiên nói. Nhìn. Ký. Thẩm Viêm Tiêu bó tay rồi, Chu Tước dù sao cũng là một con thần thú, như thế yêu thích bắt quái thật không có vấn đề gì sao. Ở đâu? Thẩm Viêm Tiêu yên lặng thở dài, quyết định trước tiên đem cái này thích xem bắt quái chim nhỏ sách trở về, lại chạy về Thánh La Lan học viện. Cầu nguyện học viện thi đấu còn chưa có bắt đầu. Ngay tại chúng ta trước đó đi ngang qua cái kia trong thôn nhỏ, ngươi mau tới. Chậm một chút nữa liền không nhìn thấy hảo hí. Chu Tước nhiệt tình thúc giục nói. Cái thôn kia. Thẩm Viêm Tiêu có chút nhíu mày, chút xuống một bình gia tốc dược tề, thật nhanh hướng phía thái dương mộ tràng cửa ra vào chạy như bay. Rất nhanh, hắn liền chạy tới cái kia quỷ dị thôn trang nhỏ, nhưng mà hết thảy trước mắt, lại làm cho hắn trợn mắt hốt mồm. Đã từng an nhàn giản dị thôn trang nhỏ, đã sớm hoàn toàn thay đổi. Chương 499, Đồ Thôn, 1. Khắp nơi trên đất cháy đen, tàn khuyết không đầy đủ phong ốc. Điểm điểm ánh lửa tại làng các nơi cháy hừng hực. Tất cả bình tĩnh tường hòa, đều đã tan thành mây khói, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập tại trong không khí. Thẩm Viêm Tiêu thực sự rất khó đem trước mắt như thế một mảnh thê thảm cảnh tượng cùng như thế một cái giản dị tự nhiên thôn trang nhỏ liên hệ với nhau. Hắn căn cứ Chu Tước tin tức, hướng phía Chu Tước vị trí đi đến, trên đường đi nàng nhìn thấy rất nhiều thôn dân thi thể, những thứ kia không sức sống thi thể liền như thế lẳng lặng nằm trên mặt đất, dưới thân thổ nhưỡng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Những thôn dân này rất nhiều cùng Thẩm Viêm Tiêu từng có qua gặp mặt một lần, Thẩm Viêm Tiêu thậm chí có thể nhớ rõ, đổ vào bên tường cái kia đại thúc, đã từng nhiệt tình cho trong ngực nàng lấp hai cái nóng hổi màn đầu. Các thôn dân thuần lương mà nụ cười thật thà phảng phất còn ở trước mắt, thế nhưng là bọn hắn lại vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Thẩm Viêm Tiêu chau mày, hắn mặc dù vẫn luôn cảm thấy cái thôn này rất quỷ dị, thế nhưng là hắn rất khó đối những thôn dân này sinh ra cái gì phản cảm. Thời gian mặt tối, hắn thấy qua vô số, nhưng như cũ chân quý những cái kia chính diện đồ vật. càng là đáng quý đồ vật, càng là chân quý. Thẩm Viêm Tiêu trong lòng nhiều một tia nặng nề, chỉ có nhìn thấy Chu Tức về sau hắn mới có thể biết, tại trong thôn trang nhỏ này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Thẩm Viêm Tiêu ngay tại một chỗ tàn tạ cỏ tranh sau phòng tìm được Chu Tước. Chu Tước thân thể nho nhỏ ngồi xổm ở vách tường, một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm nơi nào đó. Thẩm Viêm Tiêu đi qua, ngồi xổm ở Chu Tước trên đầu tiểu phượng hoàng lập tức phát hiện sự xuất hiện của nàng, vui sướng kích động cánh. Chu Tước quay đầu nhìn về phía Thẩm Viêm Tiêu, ngạo kiều làm một cái uy mắng hử, sau đó lại xông hắn ngoắc ngoắc trắng non nàng ngón tay. Thẩm Viêm Tiêu nhíu mày, đi đến Chu Tước bên người, thuận Chu Tước ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa. Cựu thúc đủ ôm bóng lưng, đứng tại cách đó không xa, toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, hắn thở hừng hộp, dựa vào trong tay quải trượng miễn gắng gượng chống cự thân thể của mình. Tại cựu thúc đối diện, là một người tuổi chừng 13-14 tuổi tiểu thiếu niên, dáng dấp phá lệ tinh xảo tuấn tiếu, mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng là đó có thể thấy được, tại ngày sau tất nhiên sẽ trưởng thành là kinh diễm thiên hạ mỹ thiếu niên. Chỉ tiếc, tên này nho nhỏ mỹ thiếu niên tuấn tiếu trên mặt không có một tơ một hào biểu lộ. Lạnh lùng trong hai mắt khó mà nhìn đến bất kỳ một tia chấn động, hắn thẳng tắp đứng tại cựu thúc đối diện, buông xuống hai bên người hai tay mười ngón. Tràn đầy máu tươi, xích hồng giọt máu, thuận đầu ngón tay của hắn nhỏ xuống, rơi vào chân hắn bên cạnh nằm hai bộ thi thể bên trên. Kia hai bộ thi thể đều là trong thôn này thôn dân, hai người kia ngực ngạnh sinh sinh bị người móc ra cái lỗ thủng, mà bị lấy ra trái tim, giờ này khắc này liền bóp tại tên thiếu niên kia trong hai tay. Thẩm Viêm Tiêu ở kiếp trước đã từng nhìn thấy qua rất nhiều thế giới đỉnh cấp sát thủ, những người kia tại lúc giết người, biểu lộ sẽ không sinh ra bất luận cái gì một tia chấn động, mà mấu chốt nhất vẫn là ánh mắt, con mắt là thông hướng cửa sổ của linh hồn, một người cảm xúc phải chăng có sóng chấn động, chủ yếu là mắt nhìn con người, cho dù là đứng đầu nhất sát thủ, cũng rất khó làm được chân chính không phát giác gì, thế nhưng là trước mắt tên này mỹ thiếu niên, đáy mắt lại giống như là tiếp một tầng băng xương, không có một tơ một hào biến hóa. Tên tiểu quỷ kia là ai? Thẩm Viêm Tiêu rất ít gặp đến xuất thủ như vậy ngoan tuyệt người, mà lại đối phương niên kỷ dường như cùng nàng cỗ thân thể này niên kỷ không sai biệt lắm, dạng này tuổi nhỏ, lại có thể làm được tàn nhẫn như vậy, thật sự là rất khó để cho người ta tưởng tượng. Chương 500, Đồ Thôn, 2. Chu Tước nói, ta cũng không biết, ngày đó ngươi mất tích. Tại Thẩm Viêm Tiêu mất tích về sau, Chu Tước dùng hỏa long đem toàn bộ Thái Dương mộ tràng cho lật cả đáy lên trời, cũng không tìm ra Thẩm Viêm Tiêu. Hắn không từ bỏ một mực tại Thái Dương mộ tràng bên trong bồi hồi. Tìm một tháng, vẫn là không thu hoạch được gì, ngay tại hắn chuẩn bị tiến về thần vực tìm kiếm thánh quân giúp thời điểm bận rộn, hắn lại phát hiện Thái Dương mộ tràng bên trong xuất hiện một cái kỳ quái khí tức. Cái kia tiểu thiếu niên, không biết từ nơi nào xuất hiện, trực tiếp đi ra Thái Dương mộ tràng tiến vào thôn trang nhỏ. Chu Tước vốn muốn đem cái kia tiểu thiếu niên bắt tới hỏi thăm hạ Thái Dương mộ tràng cùng Thẩm Viêm Tiêu biến mất sự tình, nhưng là theo chân tên kia tiểu thiếu niên tiến vào thôn trang nhỏ về sau, lại phát sinh để Chu Tước trợn mắt hốc mồm sự tình. Cái kia tiểu thiếu niên khi tiến vào thôn trang về sau, liền bắt đầu điên cuồng giết chóc, phàm là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt thôn dân, đều sẽ ngay đầu tiên bị hắn miểu sát. Hắn căn bản không cho bất luận kẻ nào cơ hội mở miệng, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người sống. Một đường tiến lên, xác chết trôi khắp nơi, vẹn vẹn nửa ngày, chết ở trên tay hắn thôn dân liền vô số kể. Những thôn dân kia tại thiếu niên thủ hạ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, toàn bộ biến thành dê đợi làm thịt. Biết cửu thúc xuất hiện, tại ngăn lại thiếu niên một đường đổ xác. Nhân loại kia lão đầu thật đúng là cái rất nhân vật lợi hại, ta nhìn tiểu tử kia toàn thân trên dưới cổ quái rất, ta thế mà có thể ở trên người hắn cảm giác được ma tộc khí tức, giản làm cho người ta khó mà tin được. Chu Tước chậm chậm đem những ngày này phát sinh hết thảy báo cho Thẩm Viêm Tiêu. Ma tộc khí tức. Thẩm Viêm Tiêu sửng sốt một chút, kia đã là diệt tuyệt mấy ngàn năm chủng tộc. Không riêng gì ma tộc, ta còn phát hiện tiểu tử này thủ đoạn giết người cùng long tộc rất giống, đơn giản thô bạo, trực chỉ trái tim, mà lại liền xuất thủ moi tim chiêu thức đều cùng long tộc như lúc ban đầu một thì. Chu Tước sở dĩ sẽ ngồi xổm ở chỗ này xem kịch, hoàn toàn là bởi vì hắn tại thiếu niên kia trên thân phát hiện rất nhiều vật cổ quái. Bọn hắn đánh bao lâu? Thẩm Viêm Tiêu không tỉ vết đi quản tiểu tử kia địa vị, hắn tương đối lo lắng cựu thúc thu lưu kia bốn tên quật lang dòng binh đoàn dòng binh, tiểu tử này cử động xem bộ dáng là nghĩ đồ thôn. Nếu như hắn thật làm như vậy, trời mới biết hắn có thể hay không phát hiện kia bốn cái doanh binh tồn tại. Nhanh nửa tháng đi. Chu Tước nói. Ngay tại hai người đối thoại đương lúc, cựu thúc trong miệng thình lình phun ra một ngụm máu đen, hắn gắt gao chống đỡ quả trượng, nhìn xem tên kia dị thường lạnh lùng thiếu niên, trong mắt tràn đầy bi ai. Tiểu Phong. Ngươi làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Cựu thúc đau lòng mở miệng. Bị gọi là Tiểu Phong thiếu niên lạnh lùng nhìn xem cựu thúc, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn từng bước một hướng phía cựu thúc đi đến, dường như dự định giải quyết hết cái này một mực cản ở trước mặt hắn lão nhân. Cựu thúc trầm thống hai mắt nhắm lại, mấy ngày liên tiếp khổ chiến, đã để hắn dầu hết đèn tắt, không phải thiếu niên kia đối thủ, hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Cứu hay là không cứu? Thẩm Viêm Tiêu hít mắt, nhìn xem chạy tới cựu thúc trước mặt mị thiếu niên, mắt thấy hắn giơ tay lên, cung thành năm hình móng trạng năm ngón tay, chẳng mấy chốc sẽ xuyên qua cựu thúc lồng ngực. Thẩm Viêm Tiêu cắn răng một cái, một cước đem Chu Tức đá ra ngoài. Hoa a a a a, đang xem trò hay Chu Tức không hiểu thấu bị đá ra, không có chút nào phòng bị phía dưới, đã bay nhào hướng về phía tên kia ngay tại hướng cựu thúc xuất thủ mị thiếu niên. Chương 501, Đồ Thôn, 3. Không có chút nào phòng bị mỹ thiếu niên, nghe được Chu Tức kêu thảm, vừa mới quay đầu, liền thấy một cái hỏa hồng thân ảnh thẳng tắp hướng phía mình bay tới. Còn đến không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, cả người hắn liền bị Chu Tức đụng bay ra ngoài. Chu Tức mang theo tên kia mỹ thiếu niên, trực tiếp đánh tới hướng một bên phòng ở, chỉ nghe được một trận ầm ầm tiếng vang, nguyên bản liền lung lay sắp đổ phòng đất, bị hai tên gia hỏa đụng triệt để tan ra thành từng mảnh, toàn bộ nghiêng ngã xuống, lốp bốp đập vào trên người của hai người. Đã làm tốt chuẩn bị nên đón tử vong cựu thúc, đang nghe một tiếng vang thật lớn về sau nghi ngờ mở to mắt, nhìn xem hoàn hảo vô khuyết mình, lại nhìn một chút xương mù tràn ngập phế tích, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Thẩm Viêm Tiêu chậm rãi từ phòng ở sau đi ra, cựu thúc thấy được sự xuất hiện của nàng trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Là ngươi? Cái kia đã từng bị hắn thu lưu tiểu quỷ một trong. Cựu thúc trừng mắt Thẩm Viêm Tiêu nói. Là ta. Thẩm Viêm Tiêu đi tới, không để ý đến cựu thúc trên mặt kinh ngạc, chỉ là đem trong nạp giới chữa trị dược tề đưa cho hắn. Uống hết, người vết thương trên người chống đỡ không được bao lâu. Cựu thúc phức tạp nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu, cười khổ một tiếng tiếp nhận dược tề, không chút do dự uống vào. Ta đã sớm nên nghĩ đến, tiến vào Thái Dương mộ tràng người là các ngươi. Đáng tiếc a, ta vẫn là nhìn sai rồi, đem các ngươi trở thành phổ thông hải tử. Cựu thúc một bên khóc cười một bên lắc đầu. Nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tên tiểu quỷ kia, tại sao muốn giết các ngươi? Thẩm Viêm Tiêu cũng không phải là thích xen vào chuyện của người khác người, chỉ bất quá trong thôn này thôn dân đối nàng cũng không tệ, hắn thực sự không đành lòng nhìn lấy bọn hắn chết thảm trước mặt mình. Cựu thúc nói, những thứ này các ngươi liền chớ để ý, ngươi đi nhanh đi, không phải Tiểu Phong đợi chút nữa trở về, các ngươi liền đi không được. Cựu thúc nhìn xem một chỗ thôn dân thi hải, vội vàng thúc giục Thẩm Viêm Tiêu rời đi. Tiểu Phong, ngươi nói là tên tiểu quỷ này sao? Chu Tước từ phế tích bên trong đi ra, toàn thân trên dưới đều là bụi đất, không qua một cái tay của hắn bên trên, còn kéo lấy một cái đã ngất đi thân ảnh. Cựu thúc trợn tròn mắt, nhìn xem ngất đi mị thiếu niên, hắn quả thực khó mà tin tưởng con mắt của mình. Làm sao có thể? Tiểu Phong trên người có long tộc huyết mạch, thân thể độ bền bỉ là nhân loại gấp 10, làm sao lại quẳng một chút liền ngất đi? Kinh ngạc sau khi, cựu thúc không có chú ý tới mình trong miệng nói ra thứ gì. Thẩm Viêm Tiêu hít mắt, đem cựu thúc vô tâm ngữ điệu nghe vào trong tai. Về phần tên tiểu quỷ kia vì sao lại đã hôn mê? Bị thần thú đỉnh phong cấp bậc Chu Tức chiếu mặt đập tới, đừng nói chỉ là có long tộc huyết mạch, coi như là chân chính long tộc chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp đã hôn mê. Nhưng mà sự thật này, Thẩm Viêm Tiêu cũng không có dám nói cho cựu thúc, hắn hiện tại càng muốn biết chính là, cái thôn này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cựu thúc gặp mỹ thiếu niên đã hôn mê bất tỉnh, rốt cục thở dài một hơi, đáy mắt lại lóe ra vẻ bất nhẫn. Hắn nhìn xem đã bị phá hư không còn hình dáng làng, đáy mắt hiện ra nước mắt, hắn thở dài một tiếng nói, thôi, thôi. Sự tình đã như thế, nói cho các ngươi biết lại như thế nào. Các ngươi đi theo ta. Nói, cựu thúc liền hướng phía phương hướng của nhà mình đi đến. Nơi đó đã không thể xưng là phong ốc, rách dưới vách tường, sụp đổ nóc phòng, đem hết thảy bao trùm. Cựu thúc mang theo hai người cùng ngủ mê không tỉnh mị thiếu niên đi hướng nguyên bản phòng bếp vị trí, tại phế tích bên trong tìm được thông hướng tầng hầm môn, đem nó mở ra. Chương 502, Kinh người nghiên cứu, 1. Lần nữa tiến xuống dưới đất thất. Thẩm Viêm Tiêu nhìn thấy không riêng gì kêu bốn tên giông binh, còn có trong làng một chút may mắn còn sống sót thôn dân, lão ba cùng tiểu Kha liền ở trong đó. Các thôn dân khi nhìn đến cựu thúc trở về lúc trên mặt lộ ra vui sướng, khi nhìn đến Thẩm Viêm Tiêu cùng Chu Tức thời điểm, bọn hắn cũng là một mặt kinh hỉ. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Chu Tức trong tay mang theo mị thiếu niên lúc, trên mặt của mỗi một người đều lộ ra hoảng sợ. Cựu thúc, hắn đây là lão ba cả gan, nhìn xem tên kia cơ hồ đem toàn bộ làng giết sạch thiếu niên. Cựu thúc khoát khoát tay, đối bọn hắn nói, hiện tại đã không sao, các ngươi đi ra ngoài trước, thu thập một chút hành lý, làng là không ở nổi nữa. Những thôn dân kia ngây thơ gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem bốn người, có chút do dự rời đi tầng hầm. Quật lang dòng binh đoàn bốn tên dòng binh đã khỏi hẳn, bọn hắn đứng ở phòng hầm bên trong, không biết như thế nào cho phải, bọn hắn trước đó đang bị tập kích kích thời điểm bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, vốn cho là mình lần này cần một mệnh ô hô, không nghĩ tới bọn hắn thế mà bị trong làng cứu thúc cứu. Trong khoảng thời gian này bọn hắn một mực không thể rời đi tầng hầm, đối với trong làng phát sinh hết thể không biết chút nào. Thế nhưng là bọn hắn chú ý tới, tại cửu thúc đứng bên người tiểu gia hỏa, liền là đoàn bọn hắn khách khanh hỏa tiêu, trong ánh mắt của bọn hắn nhiều một tia hiếu kỳ, cũng nhiều vẻ vui mừng. Các ngươi cũng đi ra ngoài trước đi, ta có lời đối hai tiểu gia hỏa này nói. Cửu thúc nói, kia bốn cái dong binh gật gật đầu, nhìn thoáng qua Thẩm Viêm Tiêu, từng cái trên mặt đều lộ ra ý cười, sau đó liền rời đi tầng hầm. Các ngươi ngồi trước đi. Cửu thúc mỏi mệt không chịu nổi tìm cái ghế ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này toàn bộ làng tồn vong đều đặt ở trên người hắn, bất luận là tâm lý vẫn là thân thể, hắn đều kinh lịch cực tổn thất nặng nề. Chu Tước tiện tay đem ngủ mê không tỉnh mị thiếu niên ném vào trên một cái giường, lôi kéo Thẩm Viêm Tiêu chạy qua một bên ngồi xuống. Qua nhiều năm như vậy, đã từng có không ít người đều ý đồ tiến vào Thái Dương mộ tràng, bọn hắn đều không thể đã được như nguyện, không nghĩ tới các ngươi hai tiểu gia hỏa này thế mà tiến vào. Cửu thúc mang trên mặt cười khổ. Thẩm Viêm Tiêu có chút nhíu mày. Cửu thúc, cái thôn này cùng Thái Dương mộ tràng có quan hệ. Hắn trước kia đã cảm thấy, thôn này quỷ dị chỗ, chính là vì phòng ngừa có người tiến vào Thái Dương mộ tràng, bây giờ cửu thúc tiểu nói này, hắn càng thêm vững tin ý nghĩ của mình. Cửu thúc gật đầu bất đắc dĩ, hắn dừng một chút, tiếp theo nói, cũng không phải là cùng Thái Dương mộ tràng, mà là cùng Thái Dương mộ tràng bên trong những người kia có quan hệ. Thái Dương mộ tràng bên trong có người. Thẩm Viêm Tiêu có chút kinh ngạc. Hắn ngày đó cùng Chu Tức cơ hồ đem toàn bộ Thái Dương mộ tràng đều lật cả đáy lên trời, cũng không thấy được một bóng người. Bất quá liên tưởng đến Chu Tức trước đó nói tên thiếu niên kia xuất hiện tại Thái Dương mộ tràng bên trong, cái này dường như cùng bọn hắn trước đó chỗ nhận biết cũng không giống nhau. Cửu thúc thở dài nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì tốt giấu giếm. Thái Dương mộ tràng có lẽ là trước đó liền bị một đám người chiếm đoạt, bọn hắn dưới đất kiến tạo cung điện, mượn từ Thái Dương mộ tràng hỗn loạn nguyên tố làm bảo hộ, tiến hành nào đó một số chuyện. Mà cái thôn này liền là tại bọn hắn đến về sau kiến tạo cái này thôn trang nhỏ mục đích, liền là ngăn cản ngoại nhân tiến vào Thái Dương mộ tràng. Thẩm Viêm Tiêu hít mắt, xem ra hắn trước đó suy đoán cũng không có sai. Tiểu Kha cùng lão ba vết thương trên người, không phải ngoại ý muốn đúng hay không? Thẩm Viêm Tiêu hỏi. Chương 503, Kinh người nghiên cứu, 2. Cửu thúc nói, vừa rồi nhìn kia bốn cái dòng binh phản hẳn là nhận biết của ngươi. Ngươi hẳn phải biết bọn hắn cái đội này dòng binh trước đó tao ngộ qua cái gì, bất quá bây giờ đã không trọng yếu. Ban đêm hôm ấy, đánh lén bọn hắn người liền là trong thôn này thôn dân, nhưng là xin tin tưởng ta, những cái kia cũng không phải là bọn hắn ý chí của mình. Bọn hắn đều là một đám người đáng thương, bọn hắn nguyên bản đều là một chút cô nhi, về sau bị Thái Dương mộ tràng bên trong những người kia mang theo trở về, những người kia tại bọn này cô nhi trên thân đã làm một ít tay chân, đem dị tộc huyết mạch dung hợp tại trong thân thể của bọn hắn. Cửu thúc, không khác một viên quả bom nặng ký tại Thẩm Viêm Tiêu trong đầu nổ tung. Đem dị tộc huyết mạch dung hợp tại nhân loại trên thân. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Thế giới này cùng Thẩm Viêm Tiêu trước đó sinh hoạt thế giới hoàn toàn khác biệt, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, còn có cái khác chủng tộc mạnh mẽ, bỏ đi đã vẫn lạc thần tộc cùng tuyệt tích đã lâu ma tộc. Trong thế giới này, còn có vô cùng cường đại long tộc, cao ngạo thanh, cao tinh linh, âm trầm kinh khủng vong linh, thông minh tuyệt đỉnh ải nhân cùng sinh hoạt tại trong hải dương nhân ngư. Nơi này mỗi một chủng tộc đều có bọn hắn đặc hữu đặc tính. Mà bây giờ, cửu thúc lại còn nói có người ý đồ đem những thứ này hoàn toàn khác biệt chủng tộc dung hợp tại nhân loại trên thân, đây quả thực để cho người ta khó mà tin được. Cửu thúc, ngươi nói là sự thật. Cho dù là Thẩm Viêm Tiêu bình tĩnh như thế người, cũng thực bị cửu thúc hù dọa. Hắn mặc dù không phải người của thế giới này, nhưng là cũng biết trong thế giới này chủng tộc ở giữa khác nhau tính lớn đến bao nhiêu. Mỗi một chủng tộc đều có nhược điểm của mình cùng sở trường, đây là bẩm sinh. Vĩnh viễn không cách nào cải biến. Nếu có người, có thể tùy ý đem hai loại khác biệt chủng tộc dung hợp lại cùng nhau, rất có thể đem hai cái chủng tộc ở giữa tương hỗ đền bù, sáng tạo ra tồn tại cực kỳ đáng sợ. Thần tộc chán ghét hắc ám nguyên tố, ma tộc e ngại quang nguyên tố. Nếu là đem cả hai kết hợp, chẳng những có thể có được cường hãn lực lượng thần thánh cùng không gì sánh được hắc ám chi lực, mà lại cũng sẽ không còn e ngại quang cùng ám. Chỉ là ngẫm lại này thời gian mạnh nhất hai đại chủng tộc kết hợp với nhau, cũng làm người ta không rét mà run. Cửu thúc gật đầu bất đắc dĩ. Ta biết, ta nói hết thể rất khó để các ngươi tin tưởng. Kỳ thật các ngươi chỉ cần nhìn xem Tiểu Kha cùng Lao Ba, hẳn là có thể minh bạch. Ngươi nói là, Tiểu Kha cùng Lao Ba cũng thế Thẩm Viêm Tiêu hít mắt, hồi tưởng lại Lao Ba giơ lên hắn cùng Chu Tức lúc nhẹ nhõm tự đắc. Lao Ba trong thân thể bị dung nhập long tộc huyết mạch, cho nên hắn lực lượng so người bình thường phải lớn hơn mười mấy lần, mà Tiểu Kha thể nội bị gia nhập tinh linh huyết mạch, tốc độ của hắn cùng độ chính xác cũng vượt xa người bình thường. Như vậy trong làng những người khác cũng giống như vậy. Thẩm Viêm Tiêu hỏi. Cửu Thúc nói, không sai. Thẩm Viêm Tiêu cau mày, nếu như đám người kia đúng như Cửu Thúc nói, tại Thái Dương mộ tràng bên trong tiến hành đem khác biệt chủng tộc dung hợp nghiên cứu, như vậy thì có thể giải thích vì cái gì Chu Tức sẽ ở tên thiếu niên kia trên thân cảm giác được ma tộc khí tức cùng long tộc long uy. Hắn cũng là. Thẩm Viêm Tiêu chỉ vào nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh mỹ thiếu niên. Cửu Thúc ánh mắt bên trong hiện lên một tia nặng nề, nhìn xem trong mê ngủ mỹ thiếu niên, hắn cười khổ nói, Tiểu Phong cùng thôn dân không giống. Thôn này bên trong thôn dân, kỳ thật đều là bọn hắn nghiên cứu thí nghiệm sau thất bại phẩm, nhưng là Tiểu Phong. Hắn lại là một cái hoàn mỹ thành phẩm. Chương 504, Kinh người nghiên cứu, 3. Đem chủng tộc khác huyết mạch dung nhập tại người thân thể bên trong, cũng không phải là một chuyện đơn giản, chưa đi đến đi một lần thí nghiệm, đều có thể tạo thành đối tượng thí nghiệm tử vong. Thôn này bên trong cư dân, mặc dù gắng gượng qua thí nghiệm sau bài xích hiện tượng, lại cũng không có bảo tồn lại quá nhiều chủng tộc khác đặc tính. Lao Ba mặc dù cùng long tộc tiến hành dung hợp, nhưng là hắn chỉ là có được long tộc lực lượng cùng bền bỉ thân thể, lại vô pháp thích phóng ra long uy. Tiểu Kha mặc dù có được tinh linh tốc độ cùng tinh chuẩn, lại vô pháp có được tinh linh tộc đối thực vật liên hệ, cho nên bọn hắn đều là không hoàn mỹ. Cửu Thúc buông thong hai mắt, khoe miệng mang theo một tia đắng chát. Đối với những thứ này thất bại phẩm, những người kia sẽ tiến hành hủy diệt, ta bởi vì không đành lòng xem bọn hắn tử vong, lại không muốn lại tiếp tục trợ giúp những người kia tiến hành nghiên cứu, cho nên liền tự xin đến trong thôn này, đem những cái kia may mắn sống sót thất bại phẩm muốn đi qua, dùng để thủ hộ Thái Dương mộ tràng lối vào. Nói đến đây, Cửu Thúc ngẩng đầu nhìn Thẩm Viêm Tiêu cùng Chu Tước. Các ngươi khẳng định cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì ngày đêm nơi này thôn dân biểu hiện hoàn toàn không giống có phải hay không? Thẩm Viêm Tiêu nhẹ gật đầu. Bởi vì, bọn hắn mặc dù cho phép ta đem những thứ này thất bại phẩm mang ra, thế nhưng là bọn hắn lại đối với những người này hạ mê tâm trú. Ban ngày bọn hắn mặc dù cùng thường nhân không khác, thế nhưng là đến ban đêm, bọn hắn liền sẽ tìm kiếm khắp nơi mạch khí tức người sống, một khi phát hiện, liền sẽ như là dã thú, toàn lực đem nó xóa bỏ. Những này là ta cũng không cách nào khống chế, đám kia dòng binh tính là vận khí tốt, đại bộ phận đều chạy ra ngoài, còn lại những người này, có bởi vì thương thế quá nặng không cách nào trị liệu, mà kia bốn cái dòng binh thương thế còn không tính quá tệ, ta liền đem bọn hắn mang theo trở về, chuẩn bị để bọn hắn dưỡng tốt thân thể về sau, thả bọn họ đi. Trước đó sở dĩ để các ngươi ở tại trong phòng của ta, là bởi vì toàn bộ trong làng, chỉ có ta cái này phòng ở là an toàn khu vực, liền xem như ban đêm, bọn hắn cũng sẽ không đối ta trong phòng người xa lạ làm ra cái gì không đắt động tác. Thẩm Viêm Tiêu nghe Cửu Thúc, nhưng trong lòng âm thầm vì chính mình méo một cái mồ hôi lạnh, tốt lúc trước bọn hắn rời đi Cửu Thúc nhà thời điểm, hắn suy nghĩ nhiều một bước, đem Nguyệt Quang Hạng Liên đeo ở trên cổ, ẩn giấu đi khí tức của mình, mà Chu Tức cùng Tiểu Phượng Hoàng là ma thú. Ban đêm thôn dân tựa hồ đối với ma thú cũng không có tính công kích. Như không phải là bởi vì có Nguyệt Quang Hạng Liên làm yểm hộ, chỉ sợ mình vừa ra Cửu Thúc cửa phòng, liền sẽ bị đám kia chúng mê tâm chú thôn dân cho bao vây. Đã Cửu Thúc ngươi cùng những người kia cùng thuộc một nhà, vì cái gì tên tiểu quỷ này sẽ chạy tới giết người trong thôn? Thẩm Viêm Tiêu có chút nghi hoặc nhìn Cửu Thúc, cái này mỹ thiếu niên ra tay thế nhưng là không có chút nào lưu tình, nếu không phải là mình cùng Chu Tức kịp thời đổi tới, chỉ sợ Cửu Thúc đã thành một bộ thi thể lạnh băng. Cửu Thúc túi lầu xuống, bất đắc dĩ nói, lúc ấy, ta rời đi những người kia, đã từng lập xuống hứa hẹn, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào tiến vào Thái Dương mộ tràng, mà một khi có người tiến vào, bọn hắn liền sẽ đem nó xem vì cái thôn này thất trách, liền sẽ phái người đem nơi này chỗ có thất bại phẩm giết sạch. Đây quả thực quá độc các điểm. Thẩm Viêm Tiêu chau mày, không nói trước mình cùng Chu Tức dùng chính là phương pháp đặc thù thừa dịp loạn trượt đi vào, như đã tới cái gì cường giả. Là những thôn dân này nói không thể đối kháng, xông vào Thái Dương mộ tràng, cái này chẳng lẽ cũng là Cửu Thúc bọn hắn thất trách? Đây rõ ràng liền là cái bá vương điều khoản. Chương 505, Kinh người nghiên cứu, 4. Cửu Thúc cười khổ lắc đầu. Bọn hắn làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận, như thế nào lại để bất luận kẻ nào bắt được bọn hắn tay cầm? Ta ngày đó rời đi, liền đã khiến cho bọn hắn hoài nghi, chỉ là những năm này, một mực không có người thành công tiến vào Thái Dương mộ tràng. Cho nên bọn hắn tạm thời tìm không ra lấy cớ đụng đến ta, chỉ là lần này. Cửu Thúc không có nói tiếp, nhưng là Thẩm Viêm Tiêu rất rõ ràng, làng đụng phải hết thảy đều là bởi vì nàng mà xảy ra. Thật có lỗi. Thẩm Viêm Tiêu trong lòng dâng lên một cô ấy nấy, nếu như nói thôn này bên trong đều là đại gian đại ác chi đồ, coi như bị mình liên lụy hắn cũng không có cảm giác nào, thế nhưng là cái này người trong thôn, bản thân liền rất đáng thương, hiện nay lại bởi vì mình xâm nhập Thái Dương mộ tràng, mà nên đón tai họa ngập đầu. Cửu Thúc khoát tay một cái nói, không có quan hệ gì với ngươi, không phải ngươi, cũng sẽ là người khác. Bọn hắn chỉ là nghĩ mượn cớ mà thôi, trước đó bọn hắn một mực án binh bất động, là bởi vì nghiên cứu còn không có kết quả, từ ta nhìn thấy Tiểu Phong về sau, ta liền biết, bọn hắn đã hoàn thành nghiên cứu của bọn hắn, hoàn thành phẩm đã xuất, bọn hắn chỉ sợ không bao lâu liền sẽ rời đi nơi này, đến lúc đó, như thường vẫn là sẽ đối với trong thôn này người hạ thủ. Bất luận Thẩm Viêm Tiêu có vào hay không Thái Dương mộ tràng, cái thôn này đều phải đối mặt diệt vong, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Như thật muốn tính toán ra, ta còn muốn cảm ơn các ngươi. Tiểu Phong thực lực hôm nay đã không phải là ta có thể chống lại, như không phải là các ngươi kịp thời xuất hiện, chỉ sợ thôn này bên trong rốt cuộc tìm không ra một người sống. Cựu thúc bi thương trong mắt nổi lên một tia vui mừng, may mắn còn sống sót một chút thôn dân. Thẩm Viêm Tiêu bị cựu thúc nói lời cảm tạ làm rất là chột dạ. Cái này Tiểu Phong đến cùng là cùng chủng tộc gì dung hợp? Bằng hữu của ta vừa rồi ở trên người hắn phát hiện ma tộc cùng long tộc đặc thù, hắn hiện tại rất mạnh. Thẩm Viêm Tiêu nhìn xem ngủ mê không tỉnh mỹ thiếu niên, trong ngủ mê hắn yên tĩnh mà tường hòa, tuấn khuôn mặt đẹp như là mỹ lệ thiên sứ, căn bản là không có cách để cho người ta đem hắn cùng giết người không chớp mắt hung thủ liên hệ với nhau. Cựu thúc nói, căn cứ ta trước khi rời đi hiểu rõ, trong tay bọn họ hẳn là nắm giữ trừ thần tộc bên ngoài tất cả chủng tộc còn sót lại. Tiểu Phong đã bị bọn hắn lấy vì hoàn thành phẩm phong xuất, trong thân thể hẳn là có được trừ thần tộc bên ngoài 7 đại chủng tộc huyết mạch, về phần hắn mạnh bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng lắm, chí ít tại ta nhận biết lực, trong thiên hạ có thể cùng hắn đối kháng người chỉ sợ không cao hơn 5 cái. 7 đại chủng tộc. Thẩm Viêm Tiêu âm thầm nuốt nước miếng một cái, trong thiên hạ này cường giả vô số, thế nhưng là cựu thúc lại còn nói thiên hạ có thể cùng Tiểu Phong đối kháng người không cao hơn 5 cái. Cái này tối thiểu nhất cũng là thánh ma đạo sư cấp bậc. Khoảng cách thân cấp chỉ có cách xa một bước tồn tại. Không chừng còn có thể cùng trong truyền thuyết pháp thần đối kháng một hai. Con hàng này căn bản chính là nghịch thiên tồn tại. Hiện tại ngươi định đem hắn làm sao bây giờ? Ta nhìn hắn cũng không dự định buông tha các ngươi. Thẩm Viêm Tiêu có chút bận tâm, hắn nhìn ra được cựu thúc đối mỹ thiếu niên cũng không có nổi sát tâm. Cựu thúc lắc đầu. Ta cũng không biết, Tiểu Phong trước kia là ta nhặt về, ta trước đó một mực đem hắn xem như cháu của mình chiếu cố, rời đi những người kia lúc. Bọn hắn không có để cho ta đem Tiểu Phong mang đi, ta liền đã có chút bận tâm, không nghĩ tới Tiểu Phong thế mà cũng đã trở thành bọn hắn thí nghiệm đối tượng, ta mặc dù biết Tiểu Phong ra mục đích là muốn giết ta, thế nhưng là ta thực sự vô pháp đối với mình nuôi nhiều năm như vậy hài tử hạ sát thủ. Cựu thúc đầy mắt thống khổ, trơ mắt nhìn mình một tay nuôi lớn hài tử đổ sắt những thôn dân kia, nội tâm của hắn so bất luận kẻ nào đều thống khổ. Chương 506, cầu hổ sở, cầu ném cho ăn, 1. Thế nhưng là, dạng này đặt vào hắn mặc kệ. Hắn tỉnh lại, rất có thể sẽ tiếp tục đổ sát các ngươi. Thẩm Viêm Tiêu nói. Ngay tại hai người đối mỹ thiếu niên xử trí do dự thời điểm, một mực ngủ mê không tỉnh mỹ thiếu niên bỗng nhiên phát ra một tiếng than nhẹ. Hắn tỉnh. Chu Tước cơ hồ là ngay đầu tiên liền đem Thẩm Viêm Tiêu bảo hộ ở phía sau mình, nghiêm chỉnh mà đối đãi nhìn chằm chằm yếu ớt tỉnh lại Tiểu Phong. Tiểu Phong ôm đầu ngồi dậy, một đôi đẹp mắt lông mày nhíu chặt. Cựu thúc nín thở, chẳng ai ngờ rằng cái này sát thần thế mà lại ở thời điểm này tỉnh lại. Trong tầng hầm ngầm hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bởi vì mỹ thiếu niên thanh tỉnh mà khẩn trương không thôi. Tây mỹ thiếu niên lắc lắc căng đau đầu, mê mang nhìn trước mắt ba thân ảnh. Hai con chim. Thẩm Viêm Tiêu sửng sốt một chút, mới phản ứng được mỹ thiếu niên nói hai con chim liền là Chu Tức cùng Tiểu Phượng Hoàng. Chỉ là, trước mắt mỹ thiếu niên đấy mắt lạnh lùng cùng sát ý đã không còn sót lại chút gì, trong con ngươi đen nhánh tràn đầy mê mang cùng nghi hoặc, không có nửa điểm công kích ý tứ. Thẩm Viêm Tiêu trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn thình lình ở giữa từ Chu Tước sau lưng đi ra, từng bước một tới gần trên giường mỹ thiếu niên. Chu Tước quả thực không thể tin được nhà mình chủ nhân thế mà lại ở thời điểm này phát bệnh. Hắn chẳng lẽ còn không biết tiểu tử này đáng sợ sao? 7 đại chủng tộc dung hợp, liền xem như hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn cùng tiểu tử này đối kháng chính diện. Ngồi ở trên giường mỹ thiếu niên lệch ra cái đầu, nhìn xem từng bước một đi hướng mình Thẩm Viêm Tiêu. Một mùi quen thuộc chui vào hơi thở của hắn. Tiểu xảo cái mũi giật giật, mỹ thiếu niên ngây thơ nháy nháy con mắt, chần chờ mở miệng kêu, "Tỷ tỷ." Đang đến gần hắn Thẩm Viêm Tiêu trợn tròn mắt, hắn không thể tin được cái này sát thần thế mà gọi mình. "Tỷ tỷ?" Hắn cùng hắn rất quen sao? Đây là trong truyền thuyết chim non tâm tính. "Hồ miệng a có được hay không? Hắn cái thứ nhất nhìn thấy cũng không phải ngươi a." Chu Tước bó tay rồi. Cựu thúc cũng ngây ngẩn cả người. Thẩm Viêm Tiêu cương tại nguyên chỗ không biết như thế nào cho phải. "Tỷ tỷ, đau." Mỹ thiếu niên khổ một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, sờ lấy mình bị Chu Tước đụng vào đầu, tội nghiệp nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu. Thẩm Viêm Tiêu tâm tình rất vi diệu. Bị một cái giết người không chớp mắt sát thần dùng như thế thuần lương ánh mắt nhìn chằm chằm, còn cần nũng nịu ngữ khí hô tỉ tỉ, loại cảm giác này. Thật là không cách nào hình dung. Mỹ thiếu niên gặp Thẩm Viêm Tiêu không hề động, có chút ủy khuất xê dịch thân thể, từ trên giường đi xuống, chậm rãi đi đến Thẩm Viêm Tiêu trước mặt, một bả nhấc lên Thẩm Viêm Tiêu tay, đặt ở mình đau đớn trên đầu, tội nghiệp nói, tỉ tỉ hô hô. Ngươi đủ. Bán manh cái gì thật không có vấn đề gì sao? Cửu thúc đang nghe Mỹ thiếu niên lúc, vành mắt lại đỏ lên. Đau hô hô, đây là ta trước kia dạy đứa nhỏ này. Cửu thúc lau nước mắt. Thẩm Viêm Tiêu nhìn trước mắt cầu hổ sở, cầu ôm một cái, cầu yêu mến sát thần, khoe miệng co giật nâng lên móng vuốt, cứng ngắc tại đầu hắn bên trên sờ soạng hai lần, miệng còn sát có việc thổi thổi. Tỉ tỉ hô hô, Tiểu Phong không đau. Ai đến nói cho nàng, hắn tại sao muốn như dỗ hải tử đồng dạng hống cái này sát thần. Mỹ thiếu niên bị Thẩm Viêm Tiêu cứng ngắc cử động làm lộ ra mỉm cười, trước một khắc móc tim diệt khẩu sát thần, giờ khắc này lại tách ra thuần chân nụ cười sán lạn mặt. Cái này tuyệt bức là cái so Chu Tức còn rất dễ lừa xuẩn manh. Chương 507, cầu hổ sở, cầu ném cho ăn, 2. Hắn cái này là thế nào cái tình huống? Chu Tước trừng mắt cựu thúc, chỉ vào cái kia đối nhà mình chủ nhân nũng nịu sát thần còn kém không có phun ra lửa. Cựu thúc cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, biểu lộ vô cùng phức tạp. Cái này. Nhìn Tiểu Phong dáng vẻ, tựa hồ là mất trí nhớ. Cựu thúc tâm tình rất phức tạp, coi là muốn cùng mình tự tay nuôi lớn hải tử sử dụng bạo lực, lại không ngờ tới sát thần đột nhiên biến xuẩn manh. Mất trí nhớ. Thẩm Viêm Tiêu nhìn vẻ mặt sán lạn ý cười mỹ thiếu niên, có chút đau đầu, dù nói không có sát thần để cho người ta cảm thấy rất may mắn, nhưng là cái này xuẩn manh muốn xử lý như thế nào. Không biết là tạm thời vẫn là như thế nào, bất quá Tiểu Phong hiện tại ngược lại là hắn lúc đầu tính tình, đứa nhỏ này bản tính cũng không xấu. Chỉ là rất khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cựu thúc nhìn xem hoàn toàn biến thành người khác Tiểu Phong, trong lòng có chút cảm khái. Sát thần mặc dù biến thành xuẩn manh, nhưng là Thái Dương mộ tràng bên trong người lại sẽ không như vậy tùy tiện buông tha cái thôn này. Cựu thúc dự định đem trong làng thôn dân toàn bộ mang đi, trốn đến nơi đâu đều có thể, chỉ cần không bị Thái Dương mộ tràng bên trong những người kia phát hiện, bọn hắn liền có thể tiếp tục sống sót. Thẩm Viêm Tiêu bởi vì làng bị mình liên lụy nguyên nhân, 10 phần ấy nấy, mà lại căn cứ cựu thúc lời nói. Trong thôn này thôn dân từ nhỏ đã bị những người kia nhốt ở trong phòng thí nghiệm về sau, liền một mực sinh hoạt ở trong làng này, đối với ngoại giới hết thảy, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, cựu thúc mặc dù đối Quang Minh Đại Lục có biết một hai, nhưng là hắn cũng đã hồi lâu không hề rời đi qua làng. May mắn sống tiếp được, lại muốn đối mặt hoàn toàn vô tri tương lai, bọn hắn ngày sau sinh tồn là cái vấn đề rất lớn. Thẩm Viêm Tiêu không phải cái gì thiện nam tín nữ, xử sự làm người lại cũng có được mình một bộ nguyên tắc. Đã các ngươi muốn tìm một chỗ lại bắt đầu lại từ đầu, không bằng ta cung cấp cái địa phương cho các ngươi. Người trong thôn đều đã không còn là nhân loại bình thường, nếu là cùng người bình thường sinh hoạt chung một chỗ, trên người bọn họ đặc tính khó đảm bảo sẽ không khiến cho những người khác hoài nghi. Thẩm Viêm Tiêu trong lòng có tính toán của mình, hắn trở lại Thánh La Lan học viện về sau, liền muốn đi tham gia học viện so tài, nếu là thành công đoạt giải quán quân, liền có thể tại Hoang Vu Chi địa đạt được một mảnh lãnh thổ. Mảnh đất kia xa cách nhân loại sinh hoạt khu vực, chỉ có thể cùng yêu ma cùng tồn tại, cái này nhìn như cấm khu chi địa, lại là thu lưu những thôn dân này nơi tốt. Bất quá ta tạm thời còn không thể xác định, dạng này, ta cho các ngươi một phong địa đồ, ngươi có thể mang lấy bọn hắn đi nơi này, tìm tới cái này người phụ trách sòng bạc, đem vật này giao cho hắn sẽ an bài các ngươi tạm thời dừng chân. Đợi đến ta xác định về sau, lại đến đem các ngươi tiếp đi, như thế nào? Nói Thẩm Viêm Tiêu đem ấn có huyễn linh hai chữ thủy tinh con dấu đưa cho cựu thúc. Cái này mai con dấu xuất từ Dương Tích chi thủ, huyễn linh 5 cái tiểu đồng bọn trong tay mỗi người có một cái, khắp thiên hạ cũng chỉ có 5 cái mà thôi, cái này 5 mai thủy tinh con dấu, đại biểu cho bọn hắn 5 người. Muốn hắn đặt vào mình xông ra hỏa phủi mông một cái rời đi hắn thật đúng là làm không được, dù sao tu để hắn cầm hoàng vụ chi địa lãnh địa cũng là vì nuôi nhốt yêu ma, trong thôn này lại đều không phải nhân loại bình thường, cùng lắm thì đặt chung một chỗ nuôi. Cựu thúc quả thực bị đề nghị của Thẩm Viêm Tiêu hù dọa. Hắn mặc dù có thể cảm giác được Thẩm Viêm Tiêu cùng phổ thông hải tử có chỗ khác biệt, lại không ngờ đến hắn thế mà lại nói ra dạng này một phen ngôn luận. Một cái 13-14 tuổi hải tử, lại nói lên muốn thu lưu bọn hắn những người này lời nói. Cái này khiến làm sao nghe đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chương 508, cầu hổ sở, cầu ném cho ăn, 3. Cái này, kỳ thật đối với làng sự tình, ngươi không cần quá để vào trong lòng, chuyện như vậy sớm muộn sẽ phát sinh. Trong làng thôn dân mặc dù tính tình thuần phát, nhưng là thân thể bọn họ bên trong còn có mê tâm chú, ban đêm căn bản không có cách nào cùng đám người cư ở cùng một chỗ. Cựu thúc cảm ơn Thẩm Viêm Tiêu hảo ý, trong lòng đối cái này tuổi nhỏ lại hết sức ổn trọng tiểu gia hỏa thăng lên một phần hảo cảm. Mê tâm chú vấn đề này người không cần lo lắng. Thẩm Viêm Tiêu mỉm cười, mê tâm chú nói cho cùng bất quá là một cái tổ hợp chú thuật, mặc dù hắn không sẽ sử dụng, nhưng là tổ hợp nội dung lại cùng chế huyễn rất tương tự, đã nắm giữ chế huyễn tất cả tinh túy hắn, muốn tiếp xúc mê tâm chú tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Giao cho ta, ta cam đoan để bọn hắn hoàn toàn khôi phục bình thường. Đối với chú thuật, Thẩm Viêm Tiêu rất tự tin. Cựu thúc sửng sốt một chút, có chút không xác định nhìn xem tràn đầy tự tin Thẩm Viêm Tiêu. Mê tâm chú cần cao cấp hơn trở lên thuật sĩ mới có thể giải trừ, theo ta được biết, hiện tại toàn bộ Quang Minh Đại Lục cũng tìm không ra mấy cái thuật sĩ. Tiểu gia hỏa hữu tâm hỗ trợ là chuyện tốt, nhưng là hắn nhất định phải đem mức độ nghiêm trọng của sự việc nói rõ ràng. Thẩm Viêm Tiêu sờ lên cái cằm, kỳ thật hắn cũng không biết mình hiện tại có hay không thăng cấp làm nghề nghiệp cấp cao người, bất quá nghĩ tới nghĩ lui vấn đề cũng không lớn. Ta là thuật sĩ, về phần đẳng cấp, ta còn không xác định, nhưng là ngươi không nếu như để cho ta thử nhìn một chút, dù sao trừ cái đó ra cũng không có biện pháp khác không phải sao. Cựu thúc trừng mắt Thẩm Viêm Tiêu, quả thực không thể tin vào thai của mình, trước mắt cái này không đủ độ ngực hắn tiểu gia hỏa lại là cái thuật sĩ. Thuật sĩ không phải đã sớm tại Quang Minh Đại Lục trở thành chuột chạy qua đường sao? Làm sao còn sẽ có như thế tuổi nhỏ hài tử học tập? Đánh không lại Thẩm Viêm Tiêu nhiệt tình, cựu thúc chỉ có thể đem tất cả may mắn còn sống sót thôn dân triệu tập ở cùng nhau. Trải qua đồ sát về sau, lớn như vậy trong làng, chỉ còn lại 50 mấy người thôn dân, mỗi một người bọn hắn đều thần sắc sợ hãi, nhìn xem gia viên của mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhìn xem mình quen biết thân hữu chết đi, mỗi một người bọn hắn trong lòng đều vô cùng nặng nề. Cựu thúc cũng không muốn để bọn hắn biết mình thân phận thật sự, tất cả chỉ là nói cho mọi người, Thẩm Viêm Tiêu có thể vì mọi người trị liệu thương thế. Thẩm Viêm Tiêu lần thứ nhất thử nghiệm cho một thôn dân giải trừ mê tâm chú liền thu được thành công, hơn 50 người, hắn dùng dòng dã thời gian một ngày, rốt cục đem trên người bọn họ mê tâm chú toàn bộ giải trừ. Đem tiến về Thánh La Lan học viện bên cạnh sòng bạc địa đồ giao cho cựu thúc, Thẩm Viêm Tiêu lại vì bọn họ lưu lại một chút dược tề cùng kim tệ, dự định nhanh chóng chạy về Thánh La Lan học viện. Bởi vì tại hắn đem hơn 50 cái thôn dân mê tâm chú sau khi giải trừ, Chu Tước nói cho khoảng cách hắn rời đi Thánh La Lan học viện, đã qua một tháng lại 27 ngày. Nói cách khác, khoảng cách học viện thi đấu, chỉ còn lại 3 ngày. Thẩm Viêm Tiêu quả thực muốn điên rồi, từ Thái Dương mộ chàng chạy về Thánh La Lan học viện ít nhất cần thời gian 10 ngày, mà lại căn cứ hắn trước đó cùng qua lão lập thành ngày đến xem, qua lão xác định vững chắc đã về Hắc Thành đi. Chẳng lẽ hắn phải dùng hai cái đuổi chạy về đi? Chỉ sợ hắn thật làm như vậy, kết quả chính là đợi nàng đến Thánh La Lan học viện thi đấu cũng đã triệt để kết thúc. Chu Tước, chúng ta thương lượng chuyện gì? Thẩm Viêm Tiêu tại vô cùng phiền muộn phía dưới, ngồi xổm ở chân tường vẽ vòng tròn, một thanh kéo qua đứng ở một bên Xuân Phong đắc ý Chu Tước, khiếp mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm Chu Tước tâm kia bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Chương 509, cầu hồ sơ, cầu ném cho ăn, 4. Ngươi muốn làm gì? Thấy lạnh cả người từ Chu Tước lưng sinh ra, hai tay của hắn che ở trước ngực, một bộ sợ hãi biểu lộ. Thẩm Viêm Tiêu khỏe miệng co giật, mặc dù hắn không tính là một cái chủ nhân tốt, nhưng là con hàng này cũng không cần như cái muốn bị lưu manh đẩy mạnh thiếu nữ đồng dạng đi. Khục. Ta nhớ được, ngươi thật giống như say xe đúng không? Thẩm Viêm Tiêu đem trong đầu nhà danh vung đi, trở lại chuyện chính. Chu Tước lườm hắn một chút, một bộ ngươi tại nói nhảm biểu lộ. Ngươi nhìn, làm chủ nhân của ngươi, ta đương nhiên muốn thông cảm ngươi đối mã xe không thích ứng, nhưng là, không khỏi đường trở về đồ xa xôi, không bằng ngươi trực tiếp huyễn hóa thành thú hình, chúng ta bay trở về như thế nào? Thẩm Viêm Tiêu nháy nháy con mắt, một bộ dụ hống khẩu khí. Chu Tước bó tay rồi. Cái gì gọi là thông cảm? Hắn trước đó liền biết mình say xe có được hay không, thế nhưng là hôn đả này chủ nhân còn không phải kiên quyết mình nhét trong xe ngựa mang tới. Ngươi là bởi vì chạy về đi, mới nghĩ để ta làm phương tiện giao thông A. A. Chu Tước phẫn nộ kháng nghị. Thẩm Viêm Tiêu ôn nhu vuốt lông. Đừng nói như vậy, ta cũng là quan tâm ngươi, vẫn là ngươi nghĩ tới chúng ta lại đi tìm cỗ xe ngựa, ngồi xe ngựa trở về. Nói chuyện đến xe ngựa, Chu Tước sắc mặt lập tức thanh. Hắn đời này hận nhất liền là xe ngựa. Hừ. Ngoan, ngươi chỉ cần tại trong vòng 2 ngày chạy trở về, ta liền mua cho ngươi đường ăn. Lao tử là thần thú. Lao tử không phải tiểu thí hải. Nổi giận Chu Tước. Thẩm Viêm Tiêu hai mắt nhíu lại, vụt một tiếng đứng lên, ỷ vào thân cao ưu thế, một tay lấy còn không có phản ứng kịp Chu Tước đẩy ngã góc tường, hai tay lạch cạch chống đỡ ở bên người hắn trên vách tường, đem Chu Tước vây ở mình cùng vách tường ở giữa. Nghịch ánh sáng, Thẩm Viêm Tiêu nguy hiểm hít mắt. Bay không bay. Chu Tước nhìn xem hóa thân hung tàn ác bá vô lương chủ nhân, toàn thân run giống chim cút đồng dạng. Không bay Thẩm Viêm Tiêu âm cuối vô hạn kéo dài, không có hảo ý tiếu dung nở rộ tại khóe miệng nàng. Ta liền thân ngươi nha. Chu Tước trong nháy mắt hóa đá, một giây sau hắn kêu rên một tiếng hét thảm nói, ta bay ba, bay ba. Vừa mới tỉnh ngủ Mỹ thiếu niên vừa vặn đi ngang qua, nhìn xem tạo hình quỷ dị Chu Tức cùng Thẩm Viêm Tiêu, cái nào đó mơ mơ màng màng xuẩn manh sắt thần thầm nói, đờn chim, không có cánh làm sao bay. Nói xong, xuẩn manh sắt thần vui vẻ đi đến Thẩm Viêm Tiêu sau lưng, đưa tay ôm lấy Thẩm Viêm Tiêu bờ eo thon. Tỷ tỷ, ta đói tội nghiệp ngữ khí. Thẩm Viêm Tiêu tùy theo hóa đá, hắn làm sao quên đi con hàng này. Xuân manh sát thần tại mất trí nhớ về sau, hiển nhiên là coi nàng là làm tỷ tỷ của hắn, mặc kệ cửu thúc như thế nào dụ hống, hắn chết cũng không nguyện ý rời đi Thẩm Viêm Tiêu nửa bước, tựa như một cái đuôi nhỏ, trước mặt cùng sau. Thẩm Viêm Tiêu vì thôn dân giải trừ mê tâm chú thời điểm, Xuân manh vẫn ngồi xổm ở Thẩm Viêm Tiêu ba bước bên ngoài góc tường, yên lặng nhìn chằm chằm bận rộn Thẩm Viêm Tiêu không nhao nhao không náo, không ăn không uống. Thằng đến không chịu nổi ngủ chết rồi, mới bị cửu thúc ôm đến đống cỏ khô bên trên nghỉ ngơi. Không phải sao? Vừa tỉnh, tiểu tử này lại dính đi lên. Ngươi đủ. Ngươi mau buông tay. Ai cho phép ngươi ôm chủ nhân nhà ta, ngươi cái này tiểu sắc quỷ. Buông tay. Xong quên hết rồi mình mới bị cái nào đó vô lương chủ nhân uy hiếp qua thần thú, nhìn thấy nhà mình chủ nhân bị cái tiểu thí hài ăn đậu hũ, lập tức liền xù lông. Thu Thu ngồi xổm ở Chu Tức đầu trên đỉnh tiểu phượng hoàng tham gia náo nhiệt triển khai hai cái cánh nhỏ, học Chu Tức phát ra không rõ ràng cho lắm tiếng kháng nghị. Chương 510. Cầu hổ sở, cầu ném cho ăn, nam. Xuân manh sát thần khẽ như mày, nhìn chằm chằm Chu Tức cùng tiểu phượng hoàng nói. Đần chim, dài dòng nữa liền đem các ngươi nướng đến ăn. Có tin ta hay không trước tiên đem ngươi nướng? Chu Tức vén tay áo lên liền muốn đánh người. Thẩm Viêm Tiêu có chút nhức đầu nhìn xem hai cái ngây thơ tới cực điểm Xuân manh, song thủ dối ra, một cái bàn tay nhấn tại một cái đầu bên trên, đem sắp đánh hai cái Xuân manh kéo ra. Chu Tức, đừng làm rộn, đợi chút nữa chúng ta liền xuất phát. Hắn thực tình không có thời gian bồi hai cái này ngu xuẩn ở chỗ này làm ầm ĩ. Chu Tước hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Xuân manh sát thần nghe được Thẩm Viêm Tiêu muốn đi, trên mặt lập tức lộ ra bất an, giống như là một con bị khu trục ra bầy thú tiểu thụ sợ hãi không thôi. Tỷ tỷ, ngươi không cần ta nữa. Sát thần mang theo một tia giọng nghẹn ngào, lệ ông ông nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu. Thẩm Viêm Tiêu nâng chán. Ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về, nhưng là phải bảo đảm không quấy rối. Ngay tại đêm qua, hắn đã cùng cựu thúc trao đổi qua đối với sát thần xử lý. Sát thần nguyên danh Lam Phong Ly, hiện nay mất trí nhớ không biết là tạm thời vẫn là vĩnh cửu, cho nên không thể đem hắn giao cho cựu thúc bọn hắn xử lý, nếu không một khi cái nào ngày hắn khôi phục ký ức, chỉ sợ giơ tay chém xuống là có thể đem chạy trốn những thôn dân kia chạm không còn một ngống. Nhưng là, cũng không thể đem hắn lưu ở trong thôn, nếu không Thái Dương mộ chàng bên trong người tại lâu đợi không được tin tức về sau, chẳng mấy chốc sẽ ra, đem mất trí nhớ Lam Phong Ly mang về tiến hành trị liệu, lại thả lúc đi ra, lại là một cái đại sát tứ phương sát thần một viên. Cho nên thảo luận hồi lâu sau, Thẩm Viêm Tiêu chỉ có thể quyết định tạm thời đem cái này không ổn định sát thần mang tại bên cạnh mình, coi như Lam Phong Ly có một ngày khôi phục ký ức, bằng vào Chu Tức cùng tu, Thẩm Viêm Tiêu cũng sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Gặp Thẩm Viêm Tiêu nguyện ý mang lên mình, sát thần lập tức nín khóc mỉm cười, khỏe mắt treo nước mắt cười ngây ngô lấy ôm Thẩm Viêm Tiêu. Tỷ tỷ đừng bỏ lại ta rất ngoan, ta sẽ nghe tỷ tỷ. Ta ăn không nhiều, ta sẽ không cho tỷ tỷ quấy rối, tỷ tỷ để cho ta làm cái gì thì làm cái đó, ta hết thảy đều nghe tỷ tỷ. Xuân manh sát thần dùng mang theo một tia thanh âm nức nở cùng ủy khúc cầu toàn ngữ điệu, cho dù là lại người có tâm địa sắt đá, nghe được như thế khẽ đảo tình cảm giạt rào cam đoan, chỉ sợ cũng phải bị manh một mặt máu. Thẩm Viêm Tiêu có chút im lặng, như không phải là bởi vì Lam Phong Ly tình huống đặc thù, hắn kỳ thật cũng không muốn đem như thế một quả bom hẹn giờ mang ở bên người. Bất quá, mất trí nhớ sát thần, thật siêu manh a. Đem mọi chuyện giải quyết về sau, Thẩm Viêm Tiêu cùng cựu thúc bọn người cáo biệt. Chu Tước tại làng ngoại hóa thân vì to lớn hỏa điểu, thấy choáng trong làng một đám thôn dân. Tiểu Phượng Hoàng ngồi xổm ở hỏa điểu đỉnh đầu, vui sướng bị cánh, đối Thẩm Viêm Tiêu phát ra chiêm chiếp mời âm thanh. Thẩm Viêm Tiêu nhẹ nhàng nhảy lên Chu Tước phía sau lưng, quay đầu nhìn chính đứng trên mặt đất ngửa đầu nhìn xem mình Lam Phong Ly. Hắn muốn đem hắn kéo lên sao? Ngay tại Thẩm Viêm Tiêu suy nghĩ mình là kéo vẫn là không kéo thời điểm, Xuân manh sắt thần dưới chân có chút đạp một cái, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể như là bay lên không phi vũ, chậm rãi trôi dạt đến giữa không trung, chậm rãi rơi vào Chu Tức phía sau lưng. Tốt à, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều quá, mất trí nhớ sắt thần cũng là sắt thần, coi như khát máu tính tình không có, nhưng là kia một thân bản lĩnh lại một phần không ít. Thẩm Viêm Tiêu ngồi xếp bằng tại Chu Tức phía sau lưng, Tiểu Phượng Hoàng đung đưa nhảy tới trong ngực của nàng, tìm cái thoải mái vị trí nằm xuống, Xuân manh sắt thần ngoan ngoãn ngồi sau lưng Thẩm Viêm Tiêu không dám loạn động. Chu Tước kích động hai cái to lớn hỏa dược, dần dần bay lên không, hướng phía Thánh La Lan học viện phương hướng bay đi. Chương 511, học viện thi đấu, 1. 10 ngày lộ trình tại Chu Tước phi hành hết tốc lực phía dưới, chỉ dùng 1 ngày rưỡi thời gian, Thẩm Viêm Tiêu liền đã tới Thánh La Lan học viện phụ cận. Bởi vì lo lắng Chu Tước thú hình dẫn tới phiền toái không cần thiết, Thẩm Viêm Tiêu trực tiếp để Chu Tước mang theo Tiểu Phượng Hoàng cùng Lam Phong Ly đi đến sòng bạc. Tại Lam Phong Ly lưu luyến không rời ánh mắt dưới, Thẩm Viêm Tiêu cùng bọn hắn vẫy tay từ biệt, một thân một mình chạy tới Thánh La Lan học viện. Nhưng mà, đương hắn đi vào xa cách tận 2 tháng Thánh La Lan học viện về sau, lại đạt được một cái để cho người ta buồn bực đến cực điểm tin tức. Ngay tại hôm qua, Thánh La Lan học viện từng cái phân viện đã hoàn thành tuyển chọn thi đấu, đồng thời tại đêm qua, tất cả tham gia học viện thi đấu học sinh cùng đạo sư đều đã đi đến học viện thi đấu cử hành chi địa, Phong Tuyết Thành. Thẩm Viêm Tiêu bỏ qua tuyển chọn thi đấu, không có thu hoạch được tham gia học viện thi đấu tư cách. Thẩm Viêm Tiêu phiền muộn, hắn hận không thể đập đầu chết tại Thánh La Lan học viện đại môn bên trên. Ra roi thúc ngựa đều sắn cứu không được hắn khổ bức nhân sinh a. Ngay tại tuyệt vọng thời khắc, Thẩm Viêm Tiêu lại nghĩ đến một chuyện. Cung thủ phân viện cùng dược tề sư phân viện tuyển chọn thi đấu hắn ngược lại là có thể lý giải, nhưng là thuật sĩ phân viện chỉ có hắn một cái học sinh, đi đâu đi tìm dự bị. Ôm một tia hy vọng cuối cùng, Thẩm Viêm Tiêu trượt vào thuật sĩ phân viện, một đường phi nước đại đến tàng thư lâu. Tàng thư lâu bên trong, trông mòn con mắt Vân Thích khi nhìn đến Thẩm Viêm Tiêu xuất hiện thời điểm trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Từ đâu tới tiểu quỷ, không biết thuật sĩ phân viện không được tùy tiện đi vào sao. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng là nhà mình đồ đệ vừa trở về, kết quả lại là cái không biết cái nào đụng tới tiểu thí hải. Thẩm Viêm Tiêu sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới bởi vì là thời gian vội vàng, trên mặt nàng còn mang theo thuộc về hỏa tiêu dịch dung mặt nạ. Hắn cười khổ một tiếng nói, lão sư, là ta. Thanh âm quen thuộc để Vân Thích toàn thân chấn động, hắn thình lình ở giữa đứng người lên. Thẩm Viêm Tiêu. Đồ nhi. Là ngươi. Thẩm Viêm Tiêu nhẹ gật đầu. Vân Thích trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi tiểu gia hỏa này, trong khoảng thời gian này chạy đi nơi nào, sư phụ ngươi ta lớn tuổi, nhưng chịu không được ngươi dạng này dày vò. Hôm qua nhìn xem Thánh La Lan học viện tham gia học viện thi đấu tất cả mọi người xuất phát rời đi, Vân Thích tâm tình có thể nói là té ngã đáy cốc. Ngày ngày chờ đợi không thấy tiểu đồ nhi thân ảnh, hắn mấy hồ đã bỏ đi tất cả hy vọng. Lại không nghĩ rằng, sáng sớm, hắn mất tích đã lâu đệ tử, thế mà về đến rồi. Thẩm Viêm Tiêu gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói rất dài dòng, lão sư ta còn có thể hay không tham gia lần này học viện thi đấu. Vân Thích nói, có thể. Vì cái gì không thể? Người trở về đúng lúc. Thế nhưng là, những người khác không phải đã đi Phong Tuyết Thành sao? Những người khác là những người khác, ngươi là ngươi. Âu Dương Hoàn Vũ lão giả kia trước sau sau chạy đến nơi này của ta hỏi không hạ 10 lần, thuật sĩ phân viện muốn hay không tham gia, ta một mực cắn chết ngươi sẽ tham gia, hôm qua hắn lại tới hỏi ta vì sao không thấy thuật sĩ phân viện đại biểu thân ảnh, bị ta kiếm cớ hồ lộ qua. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi người trở về, hết thảy liền đều không là vấn đề. Chúng ta bây giờ liền lên đường, lập tức tiến về Phong Tuyết Thành, hẳn là có thể theo kịp học viện thi đấu. Vân Thích nội tâm vô cùng kích động, nguyên lai tưởng rằng không có chút nào hy vọng, lại lần nữa gặp được Quang Minh. Thẩm Viêm Tiêu thật to thở dài một hơi, mặc dù cung thủ phân viện cùng dược tề sư phân viện danh ngạch không có cướp đến tay, nhưng là tốt xấu hắn còn có thuật sĩ như thế một lá vương bài. Chương 512, học viện thi đấu, 2. Phong Tuyết Thành, ở vào đế đô nơi không xa, diện tích cực kỳ rộng lớn. Dù tên là Phong Tuyết Thành, thành nội nhưng cũng không có cái gì văn nhân nhà sĩ. Nơi này là Long Hiên đế quốc nổi danh nhất tranh đấu chi địa, ở chỗ này to to nhỏ nhỏ lôi đài luận võ vô số kể. Nhưng phàm là muốn so thử người, đều lại ở chỗ này tiến hành. Mỗi một giới Long Hiên đế quốc học viện thi đấu cũng bị định ở chỗ này cử hành. Khoảng cách học viện thi đấu bắt đầu còn lại thời gian một ngày, đến từ cả nước các địa phương học viện đại biểu đội, đều đã lục tục ngo ngoe tiến vào tòa này chiến ý ngập trời thành trì. Đến từ cả nước các nơi học viện đội ngũ, đều có tương ứng dừng chân hoàn cảnh. Đối với những thứ này tương lai giường cột nước nhà, Long Hiên đế quốc đế quân vẫn là rất bỏ được tiêu tiền, cơ hồ toàn bộ Phong Tuyết Thành cấp cao nhất tiểu lâu đều bị bao xuống dưới dùng cho tiếp đại những học sinh này. Thánh La Lan học viện tại Long Hiên đế quốc địa vị một mực rất cao, trước mấy lần học viện thi đấu, Thánh La Lan học viện đều có cực kỳ biểu hiện xuất sắc, phần lớn quán quân cũng đều bị cầm xuống, lần này Thánh La Lan học viện cũng có phần bị chú mục. Âu Dương Hoàn Vũ làm Thánh La Lan học viện viện trưởng, lần này cũng cùng nhau đi tới Phong Tuyết Thành, tại tranh tài sắp bắt đầu thời khắc, hắn đem từng cái phân viện viện trưởng triệu tập đến cùng một chỗ. Đối với năm nay học viện thi đấu, các ngươi nhưng có cái gì nắm chắc? Âu Dương Hoàn Vũ ngồi trên ghế, nhìn xem đứng ở trước mặt mình năm cái phân viện viện trưởng. Ma pháp sư phân viện, mục sư phân viện, kỵ sĩ phân viện cùng kiếm sĩ phân viện viện trưởng đối với lần tranh tài này rất có lòng tin. Tề Hạ trạng thái không tệ, tin tưởng tại lần tranh tài này bên trong, học viện khác ma pháp sư không phải là đối thủ của hắn. Ma pháp sư phân viện viện trưởng trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, đối với Tề Hạ người học sinh này, hắn đến nay cũng không có thăm dò hắn đến cùng đạt tới đẳng cấp gì, chỉ biết là, tại ma pháp bên trên, cho tới bây giờ không có vấn đề gì có thể làm khó được tên thiên tài này. Ừm, Tề Hạ tại ma pháp bên trên thiên phú rất không tệ, chỉ tiếc hắn là kỳ lân thế gia người, không phải tại hắn tốt nghiệp về sau, có thể tiếp tục lưu lại Thánh La Lan học viện bên trong đảm đương đạo sư. Âu Dương Hoàn Vũ nhẹ gật đầu, Tề Hạ mới có thể hắn sớm có nghe thấy. Mục sư phân viện viện trưởng không cam lòng yếu thế nói, Nghiêm Vũ thực lực cũng không tệ, trước đó tuyển chọn thi đấu, đệ nhị danh căn bản không phải là đối thủ của hắn, ta tin tưởng lần này học viện thi đấu hắn nhất định có thể vì Thánh La Lan học viện mục sư phân viện làm vẻ vang. Âu Dương Hoàn Vũ cười cười, xem như tán đồng mục sư phân viện viện trưởng tán dương, chỉ bất quá hắn rất rõ ràng, mục sư làm phụ trợ nghề nghiệp, tính công kích 10 phần có hạn, tại học viện thi đấu loại này một đối một trong trận đấu, mục sư chiến thắng khả năng cũng không cao. Kiếm sĩ phân viện viện trưởng nhìn một chút hai người khác, lại không nói thêm gì, biểu lộ thoáng có chút phức tạp. Làm cung thủ phân viện viện trưởng Tạ Duẫn biểu lộ cũng không được khá lắm nhìn, hắn ban sơ xem trọng Thẩm Viêm Tiêu một mực tại náo mất tích. Lần tranh tài này là từ mạnh nhất hàng đại biểu cung thủ phân viện tham gia thi đấu, mặc dù mạnh nhất hàng thực lực rất không tệ, nhưng là hắn từ đầu đến cuối càng ưu ái tại cái kia thiên phú kinh người tiểu gia hỏa. Chỉ tiếc, ai? Trong mọi người thuộc về dược tề sư phân viện đại biểu đạo sư ruột biểu lộ khó coi nhất. Cung thủ phân viện tốt xấu có một cái mạnh nhất hàng, dược tề sư phân viện lại cái gì cũng không có, lần này tuyển ra tới đại biểu, cũng bất quá là thằng lùn bên trong lửa đi ra tướng quân, thực sự rất khó cầm ra. Liền ngay cả lần này hắn tiến về Phong Tuyết Thành danh lạch, cũng là bị bất đắc dĩ, vốn nên do Phổ Lý Tư đứng ở chỗ này, bây giờ lại thành hắn. Chương 513, Học viện thi đấu, 3. Viện trưởng, nghe nói ngài lần này tại học viện thi đấu bên trong vì 7 chỗ phân viện đều ghi danh. Ma pháp sư phân viện viện trưởng đạt được một chút tin tức, đứng trong phòng chỉ có 6 chỗ phân viện viện trưởng, cái này cái thứ 7 phân viện rõ ràng liền là thuật sĩ phân viện. Thế nhưng là ai cũng biết, thuật sĩ một mạch đã tan lùi. Mặc dù Thánh La Lan học viện còn bảo lưu lại thuật sĩ phân viện, nhưng là nơi đó đã nhiều năm không có tuyển nhận đến học sinh. Loại tình huống này, Âu Dương Hoàn Vũ thế mà đem thuật sĩ phân viện cũng báo lên, quả thực để cho người ta rất khó lý giải. Ừm. Âu Dương Hoàn Vũ nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, thuật sĩ phân viện cũng không có đại biểu đến đây. Trong lòng mọi người đều có rất nhiều nghi vấn, đối với thuật sĩ nội tâm của bọn hắn vẫn tồn tại rất lớn thành kiến cùng mâu thuẫn. Bọn hắn không có thể hiểu được, Âu Dương Hoàn Vũ cách làm. Nay cũng không đổi, dù sao ngoại trừ chúng ta bên ngoài, học viện khác cũng không có thuật sĩ phân viện người báo danh, trước đó tranh tài chúng ta có thể trực tiếp nhảy qua, chỉ cần tại trận chung kết trước đó, bọn hắn có thể đạt tới là được rồi. Âu Dương Hoàn Vũ mở miệng cười, thế nhưng là đáy mắt lại lóe lên một tia không xác định. Tại đến Phong Tuyết Thành trước đó, hắn đã từng thăm dò qua Vân Thích Ý, Vân Thích một mực khẳng định trực tiếp đệ tử sẽ tham gia lần này học viện thi đấu, thế nhưng là từ đầu đến cuối Âu Dương Hoàn Vũ đều không có nhìn thấy tiểu gia hỏa kia thân ảnh. Liền ngay cả hắn, cũng không thể xác định Vân Thích đến cùng có thể hay không để đệ tử của hắn đến đây lần tranh tài này. Không thể không nói, Âu Dương Hoàn Vũ sở dĩ sẽ cho Vân Thích lớn như thế ưu đãi, có một bộ phận nguyên nhân là vì đem tiểu đệ của hắn tử cho móc ra. Kế thừa Vân Thích tên này cường đại thuật sĩ chú thuật, tiểu gia hỏa kia tại bây giờ Quang Minh Đại Lục có thể nói là có tiền đồ nhất thuật sĩ. Âu Dương Hoàn Vũ chỉ coi Vân Thích là vì bảo hộ đệ tử của hắn, mới chậm chạp không phải xuất hiện. Lại không biết. Vân Thích so với hắn gấp hơn lấy tìm nhà mình đồ đệ. Đám người đối với Âu Dương Hoàn Vũ giữ vững ngắm nhìn thái độ, mặc dù bọn hắn cũng không tin Thánh La Lan học viện thật sẽ có thuật sĩ xuất chiến, nhưng là viện trưởng cách làm cũng không phải bọn hắn có thể chất vấn. Ngày mai liền muốn bắt đầu sơ tuyển, các ngươi riêng phần mình để các học sinh nghỉ ngơi thật tốt, chớ có bôi nhọ chúng ta Thánh La Lan học viện thanh danh. Âu Dương Hoàn Vũ lại bàn giao vài câu, phất phất tay để đám người rời đi. Rời đi Âu Dương Hoàn Vũ gian phòng, ma pháp sư phân viện, mục sư phân viện cùng kỵ sĩ phân viện ba nhà viện trưởng đều một mặt xuân phong đắc ý rời đi. Độc lưu lại ba nhà khác viện trưởng, sầu mi khổ kiểm. Tạ Duẫn, nhà ngươi mạnh nhất hàng đều tới, ngươi cùng cái này khổ khuôn mặt làm cái gì? Rốt một mặt buồn bực nhìn xem Tạ Duẫn. Tạ Duẫn cười khổ nói, mạnh nhất hàng. Ai, kỳ thật ta lần này là muốn cho một cái khác tiểu gia hỏa đi thử một chút, đáng tiếc tiểu tử kia hai tháng trước bỏ chạy không còn bóng dáng. Không phải ta còn muốn để hắn cùng mạnh nhất hàng đang tuyển chọn thi đấu luận bàn một chút, ganh đua cao thấp. Không thể xác định Thẩm Viêm Tiêu đến tột cùng thành dài đến trình độ nào, thủy chung là Tạ Duẫn tiến đối. Do sững sờ, lập tức vô vô Tạ Duẫn bả vai nói, chúng ta thật đúng là cá mẹ một lứa, nhà chúng ta Thẩm Dắt cũng không biết chạy đi nơi nào, náo cho chúng ta thực sự không ai đem ra được. Không có việc gì náo mất tích học sinh cái gì, quả thực quá đáng ghét. Một bên kiếm sĩ phân viện viện trưởng, nhìn thoáng qua đôi này cá mẹ một lứa, biểu lộ phức tạp xoay người rời đi. Hắn đây là có chuyện gì? Không phải nói bọn hắn phân viện cái kia tiểu bá vương trở về sao? Hắn không phải hẳn là giống ba cái kia lão gia hỏa đồng dạng cao hứng bừng bừng à? Rốt không hiểu thấu nhìn xem kiếm sĩ phân viện viện trưởng cô đơn bóng lưng, trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 514, học viện thi đấu, 4. Tạ Duẫn háng giọng một cái nói, ngươi đừng nói là, cái kia tiểu bá vương trở về đột nhiên, đang tuyển chọn thi đấu tối hậu quan đầu trực tiếp đi lên đem Tào Húc tên tiểu quỷ kia đánh răng rơi đầy đất. Kiếm sĩ phân viện viện trưởng trước đó vẫn luôn đối cái kia tiểu bá vương chuyện đi về ôm tuyệt vọng thái độ, tuy nói người trở về hắn rất vui vẻ, nhưng là ta nghe nói, cái kia tiểu bá vương trở về hoàn toàn là vì tham gia náo nhiệt, căn bản không phải là muốn đoạt đệ nhất. Rốt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đại khái có thể cảm nhận được kiếm sĩ phân viện viện trưởng kia phức tạp tâm tình. Trở về tiểu bá vương mặc dù mạnh hơn Tào Húc, nhưng lại hoàn toàn không có lòng hào thắng, tại tồn tại cường đại, nếu như ôm chơi phiếu tính chất tới tham gia lần tranh tài này, như vậy cũng là cùng quán quân vô duyên. Cũng khó trách kiếm sĩ phân viện viện trưởng cảm xúc sẽ phức tạp như vậy. Đúng rồi, kiếm sĩ phân viện cái kia tiểu bá vương là ai? Ta trên đường tới làm sao không có gặp? Rốt to mò hỏi. Tạ Duẫn cổ quái nhìn rốt một chút, ngoắc ngoắc ngón tay để hắn xích lại gần, lặng lẽ dán tại bên tai hắn lẩm bẩm một câu. Rốt trên mặt biểu lộ trong nháy mắt từ nghi hoặc biến thành kinh dị. Chuyện gì xảy ra hắn? Thế giới này huyền ảo. Tạ Duẫn nhún nhún vai. Dù sao không phải hai chúng ta thủ hạ học sinh, ngươi cũng không cần như thế xoắn xuýt. Bắt quái một vòng hai cái phân viện viện trưởng, các tử trở lại gian phòng của mình. Đêm tối giáng lâm, phong tuyết thành bên trong một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Một mặt phi nhanh xe ngựa gào thét lên đứng tại phong tuyết thành trước cổng chính, một lớn ba nhỏ bốn thân ảnh từ trên xe ngựa đi xuống. Lão sư, chính là chỗ này. Thẩm Viêm Tiêu ngẩng đầu nhìn ấn có phong tuyết thành ba chữ cửa thành, thật to thở dài một hơi. Còn tốt phong tuyết thành cách Thánh La Lan học viện không tính quá xa, nếu không thật muốn không kịp. Ừm. Vân Thích nhìn xem phong tuyết thành cửa thành, đáy mắt một mảnh phức tạp. Từng có lúc, nơi này trên lôi đài trải qua thường xuất hiện thuật sĩ chiến đấu thân ảnh, thế nhưng là hiện nay, chỉ sợ cả tòa trong thành cũng tìm không ra một cái thuật sĩ. Tỷ tỷ, người ở đây thật nhiều. Đứng sau lưng Thẩm Viêm Tiêu Lam Phong Ly trông mong lôi kéo Thẩm Viêm Tiêu góc áo, có chút bức dứt nhìn xem đèn đuốc sáng trưng đường cái. Những cái kia rộn rộn ràng ràng đám người để trong lòng của hắn không hiểu có chút kháng cự. Đừng sợ, không có việc gì. Thẩm Viêm Tiêu một bên an ủi Lam Phong Ly, vừa nghĩ một cố cổ quái vấn đề. Trước đó bởi vì sự tình quá nhiều, hắn một mực không có để ý, ban đầu ở trong thôn nhỏ lúc, hắn rõ ràng là lấy thiếu niên lang hóa trang xuất hiện tại Lam Phong Ly trước mặt, thế nhưng là vì cái gì, hắn sẽ gọi mình tỷ tỷ. Coi như cảm thấy hắn là thân nhân của hắn, kia tối thiểu cũng phải hô ca ca đi. Tiểu Phong. Thẩm Viêm Tiêu quay đầu nhìn về phía Lam Phong Ly, nhíu mày hỏi, ngươi vì cái gì gọi ta là tỷ tỷ? Lam Phong Ly ngây thơ nháy nháy con mắt, nghi ngờ lệch ra cái đầu. Tỷ tỷ liền là tỷ tỷ, không có vì cái gì. Tốt à, coi như nàng hỏi không. Bất quá. Lúc trước, Lam Phong Ly tại vừa lúc tỉnh lại, nói có hai con chim, tiểu phượng hoàng tính một cái, nhưng là Chu Tức lúc ấy lại là lấy nhân loại tâm thái xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn lại thế nào nhìn ra được Chu Tức chân thân là con chim. Không nghĩ ra hai cái này điểm đáng ngờ, Thẩm Viêm Tiêu có chút hoang mang. Chẳng lẽ nói, đây là bảy đại chủng tộc dung hợp đặc tính? Có thể xuyên thấu qua biểu tượng thấy rõ bản chất. Hết thảy đều chỉ là suy đoán, Thẩm Viêm Tiêu cũng vô pháp xác định. Lão sư, chúng ta bây giờ muốn đi tìm Thánh La Lan học viện đội ngũ sao? Không nghĩ ra tạm thời liền không thèm nghĩ nữa, Thẩm Viêm Tiêu đem lực chú ý đặt ở học viện thi đấu bên trên. Chương 515, học viện thi đấu, Nam. Vân Thích lại lắc đầu. Không. Ta tạm thời không muốn để cho ngươi xuất hiện tại Âu Dương Hoàn Vũ trước mặt, hắn lao hồ ly kia lần này không khỏi quá dễ nói chuyện, ta luôn cảm thấy hắn có âm mưu gì. Cho phép thuật sĩ tham gia học viện thi đấu, lại nhiều lần cho phép bọn hắn trì hoãn thời gian, cái này không giống Âu Dương Hoàn Vũ sẽ làm sự tình. Thẩm Viêm Tiêu âm thầm ở trong lòng vì Vân Thích điểm cái tán, Vân Thích tự giác rất chuẩn, tại phòng viện trưởng, Thẩm Viêm Tiêu nghe được Âu Dương Hoàn Vũ cùng người áo đen kia ở giữa đối thoại, biết Âu Dương Hoàn Vũ lần này rộng lượng. Rất có thể liền là bởi vì chính mình. Nếu như không tất yếu, hắn cũng không muốn quá sớm bại lộ thân phận. Thế nhưng là không muốn bại lộ là một chuyện, nhưng là không đi gặp Âu Dương Hoàn Vũ, bọn hắn muốn làm sao tham gia lần tranh tài này. Vân Thích cười nói, ngươi yên tâm, giới trước học viện thi đấu, đều là từ từng cái học viện đối ứng phân viện bắt đầu tiến hành tỉ thí, ma pháp sư đối ma pháp sư, kiếm sĩ đối kiếm sĩ, cuối cùng từ mỗi cái nghề nghiệp bên trong mà tuyển chọn một người thắng, tham gia sau cùng trận chung kết. Hiện tại toàn bộ Long Hiên Đế Quốc chỉ có Thánh La Lan Học Viện còn có thuật sĩ phân viện, nói cách khác, ngươi hoàn toàn có thể đợi đến trận chung kết thời điểm lại xuất hiện, trước đó, không cần phải gấp. Dạng này có thể. Ngay cả đấu vòng loại đều không cần tham gia, trực tiếp liền có thể ngồi đợi trận chung kết. Thẩm Viêm Tiêu thật không biết muốn vì vận khí tốt của mình cao hứng, hay là nên vì thuật sĩ một mạch cô đơn khổ sở. Có gì không thể. Tại trận chung kết trước đó, chúng ta ngược lại là có thể đi xem một chút những nghề nghiệp khác tranh tài. Dạng này cũng có thể để ngươi đối những nghề nghiệp khác có chút hiểu rõ, trận chung kết lúc không cần quá mức bị động. Vân Thích nói, xác định mình không cần cái này đã sớm đi báo đến, Thẩm Viêm Tiêu liền không còn sốt ruột, dù sao người đã đến Phong Tuyết Thành, còn sợ không tham gia được tranh tài sao. Một nhóm bốn người tại xác định không tìm kiếm Thánh La Lan Học Viện đội ngũ về sau, trực tiếp tiến vào Phong Tuyết Thành, tìm kiếm điểm dừng chân. Lam Phong Ly cùng Chu Tức là Thẩm Viêm Tiêu xuất phát trước tìm đến. Hắn thực sự không yên lòng đem đôi này toàn ra đặt chung một chỗ. Dứt khoát liền mang theo, Vân Thích đối hai cái tiểu gia hỏa xuất hiện cũng không có hỏi quá nhiều. Hoàn toàn một bộ nuôi thả thái độ, Thẩm Viêm Tiêu nói mang liền mang. Tuyệt đối là sử thượng tốt nhất nói chuyện lao sư. Lam Phong Ly một mực lôi kéo Thẩm Viêm Tiêu góc áo, không có quá mức kể cận hắn, nhưng cũng không muốn rời xa hắn, thật tình không biết đi tại Thẩm Viêm Tiêu một bên khác Chu Tức chừng trong mắt cũng nhanh muốn phun lửa. Phong Tuyết Thành Dạ Vương vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Hai bên đại lộ cửa hàng bên trong rực rỡ muôn màu thương phẩm nhìn người hoa mắt, nhưng là nhiều nhất vẫn là bán ra vũ khí cùng dược tể cửa hàng. Tại cái này khắp nơi trên đất cũng có thể biến thành lôi đài địa phương, vừa tay vũ khí cùng chữa trị dược tể tuyệt đối là cùng không đủ cầu độ tốt. Thẩm Viêm Tiêu bốn người xuyên đều cực kỳ một mạc, đứng ở trong đám người không tính thu hút. Trên mặt nàng còn mang theo dịch dung mặt nạ, căn bản sẽ không có nhiều người liếc nhìn nàng một cái, Vân Thích mặt mũi già nua cũng dẫn không dậy được người bên ngoài chú ý. Ngược lại là tinh xảo tuấn tiếu Lam Phong Ly cùng Chu Tước, đưa tới không ít nữ tính chú ý ánh mắt. Kia hai cái tiểu gia hỏa, thật đáng yêu. Thật muốn đi tới bóp một thanh. Lam Phong Ly đối mặt những cái kia như sói đói chụp mồi ánh mắt nóng bỏng, rụt rụt bả vai, theo bản năng nắm chặt Thẩm Viêm Tiêu góc áo, có chút khẩn trương cùng sau lưng Thẩm Viêm Tiêu, ý đồ dùng Thẩm Viêm Tiêu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngăn trở chính mình. Chu Tước một mặt khó chịu, hắn đời này ghét nhất hai dạng đồ vật liền là xe ngựa cùng nữ nhân. Nếu không cũng sẽ không ở Thẩm Viêm Tiêu uy hiếp muốn hôn thời điểm, trực tiếp xù lông. Chương 516, Học viện thi đấu, 6. Tại vô số hoa si ánh mắt dưới, Thẩm Viêm Tiêu mang theo hai nhỏ một già rết ra khỏi chúng đây, tìm được một cái không lớn không nhỏ lữ điếm ở lại. Thẩm Viêm Tiêu hết thảy muốn bốn gian phòng, một người một gian an bài thỏa đáng. Nghỉ ngơi một lát, Thẩm Viêm Tiêu cảm thấy bụng có chút đói, Vân Thích đã nằm ngủ, Lam Phong Ly cùng Chu Tức ra ngoài quá mức để người chú ý. Chủ quán muộn như vậy cũng không bỏ ra nổi ăn cái gì đồ vật. Thẩm Viêm Tiêu chỉ có thể tự mình chuẩn đi ý đồ tìm xem ven đường cửa hàng bên trong, có bán hay không ăn cái gì đồ vật. Phong Tuyết Thành ban đêm náo nhiệt đủ để cùng Hắc Thành so sánh, mà lại nơi này càng lớn, người cũng nhiều hơn. Mới vừa đi ra lữ điếm không bao xa, Thẩm Viêm Tiêu liền nghe được một mảnh ảnh tiếng huyên áo, thuận kia thanh âm huyên áo, nàng nhìn thấy một đám người chính vây quanh ở trên đường cái, từng tiếng tiếng khen từ trong miệng của bọn hắn hô lên. Từ một bên cửa hàng bên trong mua mấy cái nóng bánh bao, Thẩm Viêm Tiêu ôm chứa 10 cái bánh bao túi giấy, đi hướng đám kia vây tại một chỗ người. Nương tựa theo nhỏ nhắn xinh xắn thể cốt cùng tốc độ bén nhạy, Thẩm Viêm Tiêu trong nháy mắt liền đẩy ra đám người tận cùng bên trong nhất. Sau khi nàng nhìn thấy bên trong hình tượng lúc, cắn lấy bên miệng bánh bao lại trực tiếp rơi tại trong túi. Tại đám người chính trung tâm, hai cái thon dài thân ảnh chính đan vào một chỗ, đánh túi bụi. Phong Tuyết Thành không hổ là chiến đấu chi thành. Khắp nơi một chỗ đều có thể trở thành lâm thời lôi đài. Cho dù là tại chen trúc trên đường cái, cũng có thể bởi vì tỉ thí nhanh chóng khiến người qua đường trống đi mảng lớn đất trống. Đám người trung tâm, đang đánh đấu bên trong hai cái thân ảnh là hai cái niên cấp cũng không lớn thiếu niên, trong đó trong tay một người cầm một con pháp trượng, trong miệng không ngừng đọc lấy khẩu quyết, phóng xuất ra lóa mắt pháp thuật công kích. Cùng tên thiếu niên kia ma pháp sư đối chiến chính là một cái thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, thiếu niên kia trong tay cầm một thanh vô cùng sắc bén đại kiếm. Tại mưa to gió lớn công kích đến, cầm trong tay đại kiếm thiếu niên linh xảo tránh thoát những cái kia dày đặc công kích, thành thạo điêu luyện không thấy một tia chật vật. Thẩm Viêm Tiêu trực lăng lăng nhìn chằm chằm nào đó thân ảnh, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Hai tiểu gia hỏa này, hẳn là tới tham gia lần này học viện thi đấu học sinh A. Một bên vây xem người đi đường nghị luận ầm ĩ. Hai cái này thiếu niên niên kỷ tuy nhỏ, thực lực lại hết sức cường hành, bất luận là cái kia có thể tại cực trong thời gian ngắn thả ra ma pháp công kích thiếu niên ma pháp sư. Vẫn là cái kia có thể hoàn toàn tránh né công kích thiếu niên kiếm sĩ, nói bày ra kỹ xảo, đều có thể xưng hoa lệ. Người tuổi trẻ bây giờ thật là ghê gớm, tuổi còn nhỏ liền có như thế tạo nghệ, ta nhìn thiếu niên kia ma pháp sư thực lực ít nhất cũng tại trung cấp đỉnh phong, cái kia kiếm sĩ đoán chừng đã đột phá cao cấp kiếm sĩ trình độ, nếu không căn bản không khả năng hoàn toàn tránh né công kích của đối phương. Nóa, kiếm sĩ kia mới bao nhiêu lớn niên kỷ, cao cấp kiếm sĩ. Cái nào học viện bồi dưỡng ra được biến thái? Một đám người một bên bắt quái, một bên mắt không chấp nhìn chằm chằm Lâm Thời trên lôi đài nhất cử nhất động, rất sợ mình bỏ qua cái gì tốt hí. Đứng ở trong đám người Thẩm Viêm Tiêu biểu lộ lại vô cùng cổ quái, cặp kia thanh tịnh hai con ngươi mang theo một tia nghi hoặc, một tia chấn kinh cùng vẻ vui sướng, không vừa ý chút nào nhìn chằm chằm cái kia tay cầm đại kiếm thiếu niên kiếm sĩ. Cao cấp kiếm sĩ sao? Một vòng cổ quái ý cười tại Thẩm Viêm Tiêu khỏe miệng tràn ra, hắn cầm lấy trước đó gặm một cái bánh bao, đặt ở bên miệng, hung hăng cắn. Nhìn chằm chằm nào đó người thiếu niên kiếm sĩ bóng lưng hai mắt chỗ sâu, nhảy lên không có hảo ý ánh lửa. Chương 517, học viện thi đấu, 7. Thiếu niên kiếm sĩ lấy một kích liệt diễm trảm trực tiếp đem ma pháp sư ném bay, hắn cao ngạo đứng tại chỗ đem trường kiếm dựng trên vai, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ngã trên mặt đất thiếu niên ma pháp sư. Nạp chi ca ca thật tuyệt. Một cái trời nhơn nhớt nữ tiếng vang lên. Thẩm Viêm Tiêu lông mày phong vẩy một cái, theo tiếng kêu nhìn lại, vậy mà trong đám người thấy được một mặt hoa si ý cười Thẩm Gia Di. Cái này hùng hài tử tại sao lại ở chỗ này? Còn có kia máy định vị bằng sóng âm thanh trị ca ca là chuyện gì xảy ra? Thẩm Viêm Tiêu nguy hiểm nheo mắt lại, gắt gao trừng mắt một bộ người thắng tư thái thiếu niên kiếm sĩ. Người kia không là người khác, chính là trước kia bị thượng quan Tiêu mấy người liên thủ bức ra dược tề sư phân viện đường Nạp Trì. Làm người không nên quá phách lối, làm rõ ràng mình bao nhiêu cân lượng. Đường Nạp Trì không để ý đến Thẩm Gia Di gieo họ, hắn kiêu căng nhìn chằm chằm chật vật không chịu nổi thiếu niên ma pháp sư. Thẩm Gia Di hấp tấp đi qua, thể hiện ra một bức nhu thuận bộ dáng dính tại Đường Nạp Trì bên người, đối tên kia lạc bại thiếu niên ma pháp sư cáo mượn oai hùng nói, chỉ bằng ngươi cái này rất rưởi, lại dám khiêu chiến ta Nạp Trì ca ca, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thiếu niên ma pháp sư hung hăng lườm hai người một cái, yên lặng bò đứng dậy rời đi tầm mắt của mọi người. Đường Nạp Trì nhìn lướt qua dính ở bên cạnh hắn Thẩm Gia Di, chân mày hơi nhíu lại, theo bản năng kéo ra một chút khoảng cách. Thẩm Gia Di không có chút nào phát giác Đường Nạp Trì xa cách, ngược lại càng thêm thân mật lôi kéo Đường Nạp Trì ống tay áo, òn ẻn mà nói, Nạp Trì ca ca cảm ơn ngươi giúp ta thu thập cái kia đang đồ tử. Đường Nạp Trì không có lên tiếng, biểu lộ lại có chút cổ quái. Tránh trong đám người Thẩm Viêm Tiêu lại là trong lòng một đoàn lửa giận vụt vụt vọt lên. Đường Nạp Trì trước đó rõ ràng là cái dược tề sư phân viện học sinh, thế nhưng là bây giờ lại tay cầm trường kiếm trở thành một cao cấp kiếm sĩ, cái này còn chưa tính, càng làm cho hắn nôn ra máu chính là, cái này cầm thú thế mà cùng Thẩm Gia Di cái kia hoa si thông đồng cùng một chỗ, có trời mới biết hắn muốn thu thập tên ngu ngốc kia hoa si nữ đã rất lâu rồi. Đường Nạp Trì cái này quỷ phong lưu thật đúng là bụng đói ăn quảng, ngay cả Thẩm Gia Di dạng này mặt hàng đều để mắt, thế mà còn một bộ người bảo vệ tư thái. Nếu như Đường Nạp Trì lần này bảo hộ chính là cái khác nữ hải, Thẩm Viêm Tiêu ngược lại là vui thấy kỳ thành, dù sao Đường Nạp Trì luôn luôn thích anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng là hắn ngàn vạn lần không nên cùng Thẩm Gia Di cái kia hùng hài tử dây dưa không rõ. Thẩm Viêm Tiêu nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ném trong tay bánh bao, hắn nhanh chân đi ra trong đám người, đứng ở Thẩm Gia Di cùng Đường Nạp Trì trước mặt. Tuy nói bây giờ không phải là thanh thiên bạch nhật, nhưng là trước mặt mọi người nhìn thấy như thế để cho người ta buồn nôn một màn còn thật là khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Ta nói hai vị tú ân ái cũng mời tìm chỗ ngồi, chớ tổn thương người khác mắt. Thẩm Viêm Tiêu hai tay vào ngực, dù bận vẫn ung dung đứng tại trước mặt hai người, khiêu khích hương vị mười phần. Hắn mang trên mặt dịch dung mặt nạ là hôm nay vừa mới tại Phong Tuyết Thành bên trong mua, đánh chết Đường Nạp Trì kia hai hàng cũng tuyệt đối không nhận ra hắn là ai. Đang bị Thẩm Gia Di quấn im lặng Đường Nạp Trì thình lình ở giữa nhìn thấy đụng tới Thẩm Viêm Tiêu trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Thẩm Gia Di chính đang lấy lòng Đường Nạp Trì, lại không nghĩ rằng thế mà đụng cái trước phá, nhìn lại đối phương bất quá là cái so với mình còn nhỏ hơn tới 1-2 tuổi tiểu quỷ, toàn thân trên dưới quần áo nghèo kiết hủ lậu tướng không nói, mà lại dáng dấp cũng là bề ngoài xấu xí, lúc này liền không khách khí nói, thôi tiểu quỷ, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi có phải hay không ngứa ra muốn ăn đòn. Thẩm Viêm Tiêu nhíu mày cười lạnh, Thẩm Gia Di thật đúng là học không ngon a. Chương 518, học viện thi đấu, 8. Xấu xí liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Đêm hôm khuya khoắt người không biết còn tưởng rằng gặp quỷ. Thẩm Viêm Tiêu ác miệng nói. Thẩm Gia Di dáng dấp mặc dù không tính là quốc sắc thiên hương, nhưng là cũng là tiêu chuẩn tiểu mỹ nhân một cái, luôn luôn sống an nhàn sung sướng hắn, chỗ đó chịu được người khác dạng này nhục mạ. Hắn hung hăng cắn răng, quay đầu lôi kéo Đường Nạp Trì ống tay áo vô cùng đáng thương nói, Nạp Trì ca ca, ngươi nhìn nàng. Hắn khi dễ ta. Đường Nạp Trì thật vất vả mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra, nhưng là so với Thẩm Gia Di cáo trạng, hắn càng thêm để ý là, tên tiểu quỷ kia mới vừa nói tú ân ái. Nói đùa cái gì, hắn Đường Nạp Trì mặc dù có một viên lòng thích cái đẹp, nhưng là tuyệt đối là phong lưu không hạ lưu, hắn cùng Thẩm Gia Di hoàn toàn là trong sạch. Đường Nạp Trì muốn mở miệng giải thích, nhưng lại cảm thấy mình cùng một người xa lạ không có gì đáng nói. Hoán chỉ hoán tự mình xui xẻo, rút thăm bại bởi kêu bà con cầm thú. Lần này học viện thi đấu Thẩm Gia Di không biết làm sao cùng đi qua, một mực quấn ở Tề Hạ bên người, thế nhưng là đương nàng nhìn thấy Nghiêm Vũ, Dương Tích, Đường Nạp Trì cái này ba tuấn mỹ tuyệt luân thiếu niên về sau, trong nháy mắt liền không bình tĩnh, cả người bắt đầu đắm chìm trong nhiều như vậy mỹ nam, hắn đến cùng chọn cái nào tốt đâu. Buồn dâu bên trong. Thật tình không biết, Tề Hạ bốn người căn bản tiểu không có đem hắn coi là chuyện đáng kể, không có đem hắn đuổi đi nguyên nhân là bởi vì hắn cùng cái nào đó vô lương tiểu gia hỏa đồng dạng xuất từ Chu Tức thế gia, còn chưa có biết rõ ràng Thẩm Gia Di cùng Thẩm Viêm Tiêu quan hệ bốn cái cầm thú, trải qua Thẩm Tư Vũ cùng Thẩm Viêm Tiêu quan hệ tốt đẹp biểu hiện về sau, theo bản năng đem Thẩm Gia Di cùng Thẩm Viêm Tiêu quan hệ cũng thừa nhận làm tốt đẹp. Căn cứ yêu ai yêu cả đường đi thái độ, bọn hắn đối cái này hoa si nữ cũng coi là có chút chiếu cố. Dạng này phán đoán sai lầm, dẫn đến Thẩm Gia Di lòng tự tin độ cao bành trướng, tự cho là mình đã thu hoạch được bốn cái mỹ nam lòng ái mộ, cả ngày một bộ công chúa tư thái lưu chuyển tại bốn cầm thú ở giữa, không có việc gì đối cái này vung nũng nịu, không có việc gì lại đối cái kia phát làm nũng. Thẩm Gia Di hoa si tính cách cùng Thẩm Viêm Tiêu bình tĩnh tự nhiên tính cách quả thực là cách biệt một trời, cái này khiến bốn cái cầm thú rất là bất đắc dĩ, đồng dạng là Chu Tức thế gia tiểu bối, làm sao hai nữ sinh chênh lệch lớn như thế. Thật sự là đau đầu Thẩm Gia Di dây dưa, bốn cái cầm thú lúc này quyết định rút thăm quyết định hôm nay ai đi chịu đựng Thẩm Gia tiểu thư tra tấn. Đường Nạp Trì thì là trong bất hạnh thưởng một cái kia. Chúng thưởng Đường Nạp Trì phụ trách mang theo cái này hoa si rời xa cái khác mấy cầm thú ánh mắt, vốn cho rằng mang theo Thẩm Gia Di ra đường đi bộ một chút nữ nhân này liền sẽ không gây ra chuyện gì bưng, lại không nghĩ rằng tùy tiện tại trên đường cái đi một chút, hắn thế mà cũng có thể dẫn xuất sự tình. Vừa rồi thiếu niên kia ma pháp sư cũng không phải kẻ tốt lành gì, gặp Thẩm Gia Di có mấy phần tư sắc liền muốn tiến lên bắt chuyện, trực tiếp bị Thẩm Gia Di một cáo trạng đến Đường Nạp Trì nơi đó, lại là giả bộ đáng thương lại là lau nước mắt tranh thủ đồng tình. Đường Nạp Trì trở ngại Thẩm Viêm Tiêu tình cảm mới ra tay. Lại không nghĩ rằng, mình cùng Thẩm Gia Di tại trong mắt người khác thế mà thành tú ân ái. Ngươi mới tú ân ái, cả nhà ngươi đều tú ân ái. Đường Nạp Trì tức giận nhìn chằm chằm cái kia đụng tới tiểu gia hỏa. Hắn trừ phi là điên rồi mới có thể cùng dạng này một cái nữ nhân không có đầu óc tú ân ái. Thẩm Gia Di ha to miệng, luôn cảm thấy Đường Nạp Trì sinh khí điểm giống như có cái gì không đúng. Bất quá dù sao, Đường Nạp Trì muốn xuất thủ giáo huấn cái kia không biết sống chết tiểu quỷ, hắn toàn bộ làm như đây là Đường Nạp Trì đối với mình lòng ái mộ sinh ra giữ gìn chi tình. Chương 519, Học viện thi đấu, 9. Nạp Trì ca ca, ngươi nhưng phải thật tốt thu thập một chút cái này nói năng bậy bạ tiểu tử thúi, vì ta làm chủ a. Thẩm Gia Di giả mù sa mưa mở miệng nói. Đường Nạp Trì lườm hắn một chút, thực sự chịu không được cái này mỗi giờ mỗi khắc đều tại làm nũng nữ nhân. Giờ khắc này, hắn là cỡ nào hoài niệm Thẩm Viêm Tiêu tiểu nha đầu kia, đồng dạng là nữ hài tử, hắn liền không gặp tiểu nhi tử kia vung qua kiểu phát qua hòn ẻn, quen thuộc Thẩm Viêm Tiêu thuần ra môn hành vi quen thuộc về sau, nhìn nhìn lại Thẩm Gia Di, thật là thế nào nhìn làm sao khó chịu. Dám làm không dám chịu đâu. Thẩm Viêm Tiêu có chút hất cằm lên, nhìn xem kia đối cậu nam nữ. Ngươi đủ. Đường Nạp Trì có miệng khó trả lời, hắn tổng không thể ngay trước mặt mọi người không cho Thẩm Gia Di lưu mặt mũi, ai kêu hắn là Thẩm Viêm Tiêu tỷ tỷ, coi như chán ghét, hắn cũng tuyệt đối không thể ác ngôn tương hướng. Muốn để ta không nói cũng được. Thẩm Viêm Tiêu hít mắt, dùng chậm rãi giọng nói, đánh với ta một trận, thắng ta liền thu hồi lời nói mới rồi. Đường Nạp Trì sững sờ, không nghĩ tới như thế cái tiểu gia hỏa thế mà muốn cùng mình so một trận. Thẩm Gia Di càng là mừng như điên. Ngươi tên tiểu tử thúi này, thế mà muốn theo ta Nạp Trì ca ca tỉ thí. Chỉ bằng ngươi. Quả thực muốn cười chết người. Ta Nạp Trì ca ca bây giờ đã là cao cấp kiếm sĩ trình độ, ngươi loại rác rưởi này tại dưới tay hắn căn bản sống không qua một chiêu. Ồ. Không thử một chút nhìn làm sao biết. Thẩm Viêm Tiêu một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, hắn bây giờ đã giải khai tầng thứ tư phong ấn, thông qua giải trừ mê tâm chú hắn trên cơ bản đã có thể xác định mình tại thuật sĩ bên trên tạo nghệ đã đạt đến nghề nghiệp cấp cao người trình độ. Hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút, cao cấp thuật sĩ cùng cao cấp kiếm sĩ ở giữa luận bàn, sẽ là thế nào cái tình huống. Tốt, ta đánh với ngươi. Đường Nạp Trì quả quyết đồng ý, cùng nó bồi tiếp Thẩm Gia Di cái kia hoa si chẳng có mục đích đi dạo, hắn còn không bằng cùng người khác đánh một trận tới thông khoái. Bất quá đối phương nhìn yếu đuối dáng vẻ, dường như không quá chịu đánh, thực sự không được hắn liền thả cái nước, gắng đạt tới đem lần này tỉ thí kéo lâu một chút, cũng may so song sau đem Thẩm Gia Di tên ôn thần này đưa tiễn. Thẩm Gia Di nội tâm cuồng hỉ không thôi, Đường Nạp Chỉ đối nàng quả nhiên có lòng ái mộ. Liên tiếp vì nàng, cùng người khác đánh hai trận, quả nhiên là rất quan tâm hắn đâu. Thẩm Viêm Tiêu cười lạnh một tiếng, lập tức bổ sung một câu, đánh có thể, đã ta đã nói, ta thua liền ngậm miệng không nói, như vậy nếu như ta thắng, các ngươi có phải hay không cũng phải có chút biểu thị. Đường Nạp Chỉ nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ gật đầu nói, ngươi nói trước đi, ngươi muốn cái gì? Thẩm Viêm Tiêu câu môi cười một tiếng, chậm rãi duỗi ra một cái tay, chỉ hướng bên kia Thẩm Gia Di nói, ta muốn hắn. A. Đường Nạp Chỉ ngây ngẩn cả người, hắn thực tình không cảm thấy Thẩm Gia Di điểm nào tốt, làm sao đêm nay tận gặp được có thể để ý cái này hoa si nữ. Chẳng lẽ nói Phong Tuyết Thành người thẩm mỹ đều bóp méo sao? Thẩm Gia Di đầu tiên là giật mình, sau đó làm ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng, nội tâm lại vì mình vạn người mê thuộc tính ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Ta muốn hắn ở trên mặt họa con rùa đen. Thẩm Viêm Tiêu thở mạnh nói xong yêu cầu của mình. A. Đường Nạp Chỉ nháy mắt mấy cái, thật sự là rất khó tiêu hóa đối phương nói lên yêu cầu. Thẩm Gia Di sắc mặt thành, vốn cho rằng đối phương là thăm dò sắc đẹp của mình, kết quả lại là muốn tại trên mặt nàng họa rùa đen. Ngươi, Nạp Chỉ ca ca, đánh cho ta hắn. Ta đáp ứng chính là, ngươi cho ta hung hăng đánh. Thẩm Gia Di bị Thẩm Viêm Tiêu đánh mặt, giận không kềm được nói. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết trước mắt cái này yếu đuối tiểu quỷ không thể nào là Đường Nạp Chỉ đối thủ, Thẩm Gia Di tự nhiên một điểm áp lực đều không có. Chương 520, học viện thi đấu, 10. Tiền đặt cược chính mình cũng mở miệng đáp ứng, Đường Nạp Chỉ cũng liền không làm kiêu. Rất nhanh Lâm Thời Lôi Đài lần nữa gõ chiến đấu tiếng trống. Một bên vây xem người đi đường thần sắc rất kích động, đi vào gió tuyết này thành hơn phân nửa đều là phần tử hiếu chiến, ngoại trừ mình lên lôi đài tỉ thí bên ngoài, bọn hắn đồng dạng thích xem người khác tỉ thí. Liên tiếp hai trận lôi đài, để bọn này chiến đấu cùng nhân nhiệt huyết sôi trào. Duy nhất không được hoàn mỹ, liền là Lâm Thời trên lôi đài tiểu gia hỏa kia nhìn thật sự là không có gì sức chiến đấu. 13-14 tuổi bộ dáng, gầy gò nho nhỏ từng thanh, thực sự rất khó để cho người ta đối nàng sinh ra cái gì mơ màng. Nhìn lại đối diện Đường Nạp Chỉ anh tuấn tiêu sái khí vũ bất phàm, dáng người thon dài, thể trạng rắn chắc, càng là đã đạt đến cao cấp kiếm sĩ trình độ, bực này thiên phú tại thiếu niên trong đồng lửa, cơ hồ có thể làm được tài nghệ trấn áp quân hùng. Vừa rồi ma pháp sư kia thực lực cũng không tệ, trung cấp đỉnh phong, nhưng vẫn là không địch lại cao cấp kiếm sĩ cường hành, bị đánh bay ra ngoài. Hiện tại cái này Lâm Thời nhảy ra tiểu gia hỏa, chỉ sợ ngay cả ma pháp sư kia đều đánh không lại, lại có dũng khí khiêu chiến cao cấp kiếm sĩ. Đám người thật không biết là muốn vì nàng dũng cảm không sợ vỗ tay, vẫn là vì sự ngu xuẩn của nàng thở dài. Đường Nạp Chỉ đứng tại Thẩm Viêm Tiêu đối diện, nhìn chằm chằm cái này hoàn toàn xa lạ tiểu quỷ, trường kiếm trong tay rủ xuống đất, dường như cũng không tính trước phát động công kích. Thẩm Viêm Tiêu nhíu mày, tại ánh mắt của mọi người bên trong, từ trong nạp giới lấy ra tử tước. Ám tử sắc trường cung xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, đêm tối dường như cho cây cung này tiễn phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Tại màu tím đen cung đem bên trên, khảm nạm nước cờ cái lóe ra quang trạch tinh hạch, tại bốn phía đèn đuốc làm nổi bật dưới, hiện ra hào quang sáng chói. Gia hỏa này là một tên cung thủ. Một bên người căn cứ Thẩm Viêm Tiêu vũ khí suy đoán người nghề nghiệp của nàng. Trên lôi đài, bá đạo nhất chính là kiếm sĩ cùng kỵ sĩ, cả hai chẳng những lực công kích cao, mà lại phòng ngự tính cực mạnh. So với kiếm sĩ cùng kỵ sĩ, cung thủ, ma pháp sư chi lưu trên lôi đài lại trở nên 10 phần yếu ớt. Hai loại nghề nghiệp đều cần khoảng cách nhất định làm nền, mới có thể lợi dụng tính dễ nổ cực mạnh công kích đối với đối thủ tạo thành tổn thương. Tại rộng lớn thảo nguyên cùng rừng rậm mọc thành bụi sơn lâm, cung thủ cùng ma pháp sư có được trời ưu ái ưu thế, hoàn toàn có thể một bên cùng đối thủ kéo dài khoảng cách, một bên thi triển công kích gần chiến nghề nghiệp sinh sinh mà chết. Thế nhưng là tại lôi đài cái này một khối nho nhỏ địa phương, nhưng không có cho bọn hắn phát huy chỗ trống. Cung thủ linh động tính rất cao, thế nhưng là lôi đài không có có càng nhiều không gian cùng che chắn vật vì bọn họ cung cấp phát huy không gian. Cung thủ phòng ngự tính cực thấp, tại bị địch nhân cận thân về sau, năng lực phản kháng thậm chí còn không bằng mục sư, một khi bị người cận thân công kích, tuyệt đối sẽ lâm vào bị động. Cái này Lâm Thời lôi đài tổng cộng không đến 10 mét vuông, có thể cung cấp cung thủ phát huy không gian thực sự quá ít. Mà lại đối phương vẫn là da dày thịt béo lực công kích cực mạnh kiếm sĩ, một khi Đường Nạp Chỉ tới gần cung thủ bên người, như vậy thì biểu thị hết thảy đều đem kết thúc. Cơ hồ không có người xem trọng cầm cung tiễn Thẩm Viêm Tiêu, tại địa hình như vậy dưới, cung thủ cùng kiếm sĩ cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Trừ phi trở giai chênh lệch rất lớn, nếu không cung thủ là không có hy vọng chiến thắng. Nhưng mà, Đường Nạp Trì tại nhìn thấy Thẩm Viêm Tiêu trong tay tử tức về sau, đáy mắt lại lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chương 521, Học viện thi đấu, 11. Cây cung này làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt. Đường Nạp Trì nghĩ từ bản thân lần thứ nhất đi xem cung thủ phân viện một lần tranh tài lúc, cái nào đó tiểu nha đầu dùng cung cùng trước mắt thanh này liền cực kỳ tương tự, duy nhất lại đường liền là Thẩm Viêm Tiêu lúc ấy cầm cái kia thanh trên cung không có một viên ma hoạch cùng tinh hoạch. Trước mắt tiểu gia hỏa trong tay trên cung khảm nạm đầy tinh hoạch, Đường Nạp Trì theo bản năng liền phủ định chính mình suy đoán. Thẩm Viêm Tiêu dám dùng tử tức ra sân, tự nhiên là kết luận lấy Đường Nạp Trì loại này sinh vật đơn tế bào tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mình tại tử tức tăng thêm tinh hoạch. Một cái cung thủ một cái kiếm sĩ cứ như vậy đối nghịch bất động. Người bên cạnh nhìn cũng đang nghiên cứu Thẩm Viêm Tiêu trong tay tử tước. Bọn hắn thực tình nhìn không ra cây cung này có chỗ đặc thù gì, liền ngay cả trên cung thân khảm nạm đều là cực kỳ giá rẻ tinh hoạch. Tinh hoạch chỉ dùng đang luyện tập sử dụng vũ khí bên trên, còn không có người nào dám dùng tại chính thức vũ khí bên trong. Tại tăng thêm tử tước nhan sắc cảm đạm vô quang, ai cũng sẽ không đem cây cung này đương làm cái gì thần khí, chỉ coi cái kia bề ngoài bất dương tiểu tử ra cảnh nghèo khó, chỉ có thể cầm liên hệ vũ khí sử dụng. Trái lại Đường Nạp Trì trường kiếm trong tay, thân kiếm vô cùng sắc bén, trên chuôi kiếm khảm nạm lấy cực đại ma hoạch, ít nhất cũng có bát giai đẳng cấp. Bất luận từ điểm nào nhất nhìn, Thẩm Viêm Tiêu đều là ra ngoài tuyệt đối bị động. Một cái gầy gò nho nhỏ bề ngoài xấu xí tiểu quỷ cầm một thanh phá cung đối kháng một anh tuấn tiêu sái khí vũ bất phàm cầm trong tay bưu hãn trường kiếm cao cấp kiếm sĩ, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết tuyệt đối không có bản phận chiến thắng nắm chắc. Đám người không khỏi có chút không thú vị, loại này nghiêng về một bên tỉ thí, thực sự quá không xem chút. Xem ở ngươi niên kỷ nhỏ như vậy phân thượng, ta để ngươi xuất thủ trước. Đường Nạp Trì cũng không phải là ý thế hiếp người người, thấy đối phương tuổi không lớn lắm, vũ khí tự nhiên nhượng bộ một bước. Cũng không phải cái gì cao thượng tình cảm sâu đậm, mà là bởi vì hắn thực sự không muốn để cho cuộc tỉ thí này trong nháy mắt kết thúc. Hắn tình nguyện cùng trước mắt tiểu thí hài đánh thái cực, cũng không muốn đi hầu hạ Thẩm gia gì cái kia đại tiểu thư. Thẩm Viêm Tiêu mỉm cười, nhìn xem tràn đầy tự tin Đường Nạp Trì. Ồ, vậy liền không khách khí. Không cần khách khí cứ tới. Đường Nạp Trì sảng khoái mở miệng. Thẩm Viêm Tiêu xuất ra tiễn cái sọn, treo ở bên hông, rút ra một mũi tên khoác lên tử tước bên trên. Nét miệng lên một vòng ác liệt tiếu dung. Tứ chi phát triển đầu góc ngu si đồ đần thật sự là quá dễ ức hiếp. Tất cả mọi người ở đây, bao quát Đường Nạp Trì, không có bất kỳ cái gì một người sẽ tin tưởng bằng vào cái kia thanh phá cung cùng nhỏ như vậy quỷ sẽ đối với Đường Nạp Trì tên này cao cấp kiếm sĩ tạo thành tổn thương gì. Chúng liền cấp đỉnh phong ma pháp sư đều không thể đánh trúng kiếm sĩ, như thế nào nho nhỏ mũi tên có thể thương tới. Không có người chú ý tới, Thẩm Viêm Tiêu tại kéo ra dây cung một khắc này. Một cỗ vô hình ma pháp khí tức đang từ từ lan tràn đến toàn bộ mũi tên phía trên. Chỉ nghe hưu một thanh âm vang lên, khoác lên tử tức bên trên mũi tên bay đi, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Đường Nạp Trì vọt tới. Tốc độ của một mũi tên này cực nhanh, căn bản không ai có thể chú ý tới bóng dáng của nó, chỉ có thể nhìn thấy tại đèn đuốc chiếu rọi, một đạo ngân sắc quang ảnh chợt lóe lên. Vương lỏng cảnh giác Đường Nạp Trì cảm nhận được phá không mà đến mũi tên mang tới khí thế, hắn lập tức xoay người nhảy lên, né tránh mũi tên công kích. Thế nhưng là ngay tại tất cả mọi người coi là một tiễn này sắp thất bại thời điểm. Hưu một tiếng, một đạo khác lóe lên ánh bạc mà qua, tốc độ đuổi sát lúc trước thả ra viên kia mũi tên, lấy kinh người độ chính xác vững vàng bắn chung cái thứ nhất mũi tên phần đuôi, thẳng tắp phi hành cái thứ nhất mũi tên nhận được xung kích về sau lập tức thay đổi chính xác, hướng phía Đường Nạp Trì tránh né thân ảnh vọt tới. Chương 522, Học viện thi đấu, 12. Đường Nạp Trì hiển nhiên không nghĩ tới. Trong thiên hạ này thế mà còn có mũi tên có thể tại thả ra về sau cải biến phương hướng, mắt thấy mũi tên hướng phía mình bay thẳng mà đến, trốn tránh đã không còn kịp rồi, hắn vội vàng nâng lên trường kiếm trong tay, đối bay tới quả thực bổ quá khứ. Phi hành tốc độ cao bên trong mũi tên bị một chạm phá vì làm hai nửa, từ chính giữa triệt để phân liệt. Nhưng mà phân liệt mũi tên cũng không có dừng lại công kích tốc độ, trực tiếp chia ra làm hai cái tản tạ mũi tên hướng phía Đường Nạp Trì gương mặt bay đi. Đường Nạp Trì tới tay một ngụm hơi lạnh. Chỉ cảm thấy hai đạo khí lạnh từ hai má bay qua, mang theo một tia đâm nhói, tại hai gò má của hắn lan tràn ra. Đường Nạp Trì theo bản năng giơ tay lên, sờ lên nhói nhói gương mặt, đầu ngón tay đụng chạm tới một tia ấm áp. Đưa tay thả ở trước mắt, chỗ đầu ngón tay thình lình xuất hiện một mảnh huyết hồng. Cái này sao có thể? Hắn mới rõ ràng dùng kiếm khí đem kia hai cái rơi cái mũi tên mở ra, thế nhưng là hắn làm sao vẫn là bị mũi tên gây thương tích. Tuy nói vết thương cũng không sâu, vẹn vẹn chỉ là chảy ra. Thế nhưng lại vẫn tại Đường Nạp Trì nội tâm tạo thành to lớn xung kích. Kia hai cái mũi tên rõ ràng tại cách hắn gương mặt 1 cm địa phương bay ra ngoài, cũng không có chạm tới hắn mảy may, thế nhưng là hắn nhưng như cũ bị thương. Đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Làm sao cái tình huống? Một bên người vây xem nhóm bị cái này kỳ diệu một màn làm vắng đầu. Không thể không nói, Thẩm Viêm Tiêu mới trước kia phá chiết tiễn làm xuất thần nhập hóa, làm cho tất cả mọi người đều vô an tán dương. Nửa đường để mũi tên cải biến phương hướng, đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Mà Đường Nạp Chỉ vậy mà có thể tại tốc độ nhanh như vậy hạ làm ra phản ứng, đem gấp không thể gặp mũi tên từ chính trung tâm một phân thành hai, kiếm thuật quả thực khiến người không rét mà run. Nhưng là đây hết thảy đều bù không được Đường Nạp Chỉ hai nhà vết thương cấp mọi người mang tới lực trùng kích. Tất cả mọi người tận mắt thấy kia hai cái tàn tạ mũi tên tại khoảng cách Đường Nạp Chỉ hai nhà còn có khoảng cách nhất định địa phương bay ra ngoài, nhưng là thế nào sẽ còn trên mặt của hắn lưu lại vết thương. Mọi người ở đây có không ít mấy cái đều là cung thủ, bọn hắn nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra, tại cung thủ kỹ năng bên trong, có loại kia kỹ năng có thể cách không đả thương người. Ta nói đại ngốc nghếch, xem thường người khác thế nhưng là sẽ chịu đau khổ. Thẩm Viêm Tiêu khỏe miệng mang theo ý cười, không có hảo ý nhìn xem trong lúc khiếp sợ Đường Nạp Chỉ. Cung thủ làm không được sự tình không có nghĩa là hắn làm không được, chỉ tiếc trong thiên hạ có thể ma vũ song tu người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể đem đơn thể chú thuật ra chỉ tại mũi tên bên trên người, Quang Minh Đại Lục cũng chỉ có một mình nàng. Cái gì? Đường Nạp Chỉ vừa định mở miệng tuân hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là một giây sau hai chân của hắn đỗng nhiên mềm nhũn, cả thân thể như là bị quán chú ngàn tấn cự thạch, nhanh chóng hướng phía dưới ngã xuống. Hắn tay mắt lênh lẹ lập tức dùng trường kiếm chống đỡ trên mặt đất, mới không có để cho mình triệt để ngã xuống. Thế nhưng là dù vậy, trên thân kia nặng đến ngàn cân phụ tải cảm giác, như cũ để hắn cảm thấy không chịu được nổi. Nạp Chỉ ca ca. Một bên Thẩm Gia Di hoảng hồn, vừa rồi tốt đẹp Đường Nạp Chỉ thế mà một bộ không chịu nổi gánh nặng dáng vẻ, đây là có chuyện gì? Một bên xem kịch vui những người đi đường, càng là kinh ngạc kém chút đem tròng mắt trừng xuống dưới. Mới vừa rồi còn khí vũ hiên ngang thiếu niên kiếm sĩ làm sao một cái chớp mắt liền biến đến vô cùng suy yếu rồi. Nhìn hắn cật lực cầm trường kiếm chống đỡ lấy thân thể, tất cả mọi người cảm giác đến ánh mắt của mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Thẩm Viêm Tiêu tại mọi người trong lúc khiếp sợ cầm tử tước, từng bước một hướng phía nửa quỳ trên mặt đất Đường Nạp Chỉ đi tới. Chương 523, Học viện thi đấu, 13. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Gia Di trừng mắt càng ngày càng đến gần Thẩm Viêm Tiêu, một mặt khẩn trương. Trước đó hắn xem thường tên tiểu quỷ này, nhưng chưa từng nghĩ cường hành như Đường Nạp Chỉ thế mà tại tiểu tử này tay chịu nhiều thua thiệt, mà lại hắn hoàn toàn nhìn không ra Đường Nạp Chỉ là chuyện gì xảy ra. Trong lòng bao nhiêu đối Thẩm Viêm Tiêu có chút kiêng kỵ, không dám tùy tiện tiến lên. Thẩm Viêm Tiêu nhíu mày, không để ý tí nào Thẩm Gia Di sủa loạn, trực tiếp đi tới Đường Nạp Chỉ trước mặt, dùng cung đem nâng lên Đường Nạp Chỉ buông xuống đầu. Đường Nạp Chỉ trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện đầy hóng ánh mồ hôi, toàn thân áp lực thật lớn để hắn không thể di động nửa tấc. Hắn bị ép ngẩng đầu, nhìn xem lịch ánh sáng Thẩm Viêm Tiêu, nhìn xem hắn khỏe môi nết lên nghiền ngẫm ý cười, Đường Nạp Chỉ có khoảnh khắc như thế hoảng hốt, không để ý đến thiếu niên này lạ lẫm dung nhan, khí tức của nàng thân hình của nàng, thế mà cùng quen thuộc tiểu nha đầu tương tự như vậy. Tiêu Đường Nạp Chỉ kêu gọi còn chưa nói ra miệng, Thẩm Viêm Tiêu đã một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Người chịu thua chưa? Hoàn toàn không cho Đường Nạp Chỉ chất vấn thời gian, Thẩm Viêm Tiêu quả quyết mở miệng. Đường Nạp Chỉ sửng sốt một chút. Một khi phát hiện trước mắt tiểu quỷ cùng Thẩm Viêm Tiêu có chỗ tương tự về sau, hắn càng ngày càng cảm thấy tên tiểu quỷ này giọng nói chuyện cùng bộ kia vô sỉ bộ dáng cùng cái nào đó vô lương tiểu nha đầu như lúc ban đầu một thì. Chẳng lẽ nói, hắn chính là nàng? Ôm ý nghĩ như vậy, Đường Nạp Chỉ như thế nào không nhận thua, đến một lần hắn muốn thật là tiểu nha đầu, hắn nhưng không có can đảm cùng với nàng đấu, thứ hai coi như hắn hữu tâm phản kháng, trên người bây giờ cổ quái cũng làm cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Mặc kệ như thế nào, hắn đều chỉ có nhận thua phần. Ta. Nhận thua. Đường Nạp Chỉ có chút khó chịu mở miệng. Thẩm Viêm Tiêu cười hắc hắc, lập tức buông ra Đường Nạp Chỉ, hướng phía một mặt oán giận Thẩm Gia Di đi đến. Ngươi. Ngươi đừng tới đây. Thẩm Gia Di nằm mơ cũng không nghĩ tới Đường Nạp Chỉ sẽ thua, mà lại thua thế mà như thế không hiểu thấu. Vừa nghĩ tới mình vừa rồi đáp ứng tiền đặt cược, hắn thật hận không thể vung mình hai tát hai. Thẩm Viêm Tiêu mang theo âm trầm ý cười từng bước một tới gần. Thẩm Gia Di hai tay che ở trước ngực từng tấc hướng về sau chuyển. Ngay tại Thẩm Gia Di ý đồ quay người chạy trốn một nháy mắt, Thẩm Viêm Tiêu thân ảnh lóe lên, tử tước rỗi ra trực tiếp đem chạy trốn chưa thỏa mãn Thẩm Gia Di ôm lấy, theo trên tay nàng kéo một phát, Thẩm Gia Di lập tức bị lôi đến bên người nàng. Thẩm Viêm Tiêu một tay ghìm chặt Thẩm Gia Di cổ, trắng nón đầu ngón tay tại Thẩm Gia Di cái cằm xẹt qua, con mắt nửa híp mang theo một tia ngoạn vị ác liệt, đảo qua Thẩm Gia Di tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Có như vậy một giây, Thẩm Gia Di bị Thẩm Viêm Tiêu gần như tán tỉnh cử động làm hoàng hồn. Cặp kia nửa híp thanh tịnh hai con ngươi dường như mang theo một cỗ ma lực, để cho người ta trầm luân. Không để ý đến tiểu thiếu niên bình thường không có gì lạ dung mạo, cặp mắt kia lại câu tâm hồn người. Chậc chậc, nếu như tại gương mặt này bên trên họa một con rùa đen, vậy sẽ là cỡ nào để cho người ta mong đợi sự tình. Thẩm Viêm Tiêu ác liệt câu lên khóe môi, tại Thẩm Gia Di tiếng kinh hô bên trong, xuất ra trong nạp giới bút than, chiếu vào Thẩm Gia Di bạch bạch nộn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn họa xuống dưới. Phi thường náo nhiệt trên đường cái lập tức vang lên một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hai ba lần hoàn thành tác phẩm của mình, Thẩm Viêm Tiêu chán ghét hất ra trong tiếng kêu thảm Thẩm Gia Di, hai tay vòng ngực dù bận vẫn lung dung nhìn chằm chằm Thẩm Gia Di trên mặt con kia lại lớn lại hắc, bao trùm toàn bộ mặt rùa đen. Không tệ, rất thích hợp ngươi. Rất hài lòng tác phẩm của mình, Thẩm Viêm Tiêu tiện tay đem không dùng xong bút than bắn ra, chính giữa Thẩm Gia Di mi tâm. Chương 524, học viện thi đấu, 14. Thẩm Gia Di ôm mình đầu, hắn nhìn không thấy mình lúc này thời khắc này bộ dáng, xác thực từ Thẩm Viêm Tiêu hí ngực thần sắc hắn lại có thể đoán được. Luôn luôn lấy mỹ mạo tự kiềm chế Thẩm Gia Di hợp thành nhận qua như thế đối đãi, bốn phía đám người tràn ngập chế rêu ánh mắt cùng chỉ trỏ động tác, cũng giống như từng cây gai đâm trên thân nàng. Bất chấp gì khác, Thẩm Gia Di bộ mặt, khóc từ trong đám người chạy đi. Thẩm Viêm Tiêu hết lên bờ môi, hùng hán tử vẫn là trước sau như một không chịu nổi một kích. Phủi tay bên trên cho bụi, Thẩm Viêm Tiêu đem tử tức cùng tiễn cái sọt nhét về nạp giới, hai tay chắp sau lưng chuẩn bị rời đi. Ngươi chờ một chút, Đường Nạp chỉ cật lực đứng người lên, dùng thanh âm khàn khàn la lên. Thẩm Viêm Tiêu quay đầu nháy nháy con mắt. Thật không dễ dàng, chúng phải đơn thể chú thuật của nàng, con hàng này thế mà còn có thể chống đỡ không có ngã dưới, coi là thật thể trạng cường hãn. Ngươi có phải hay không? Đường Nạp Trì nhìn xem quen thuộc bóng lưng, hoài nghi trong lòng càng lúc càng lớn. Thẩm Viêm Tiêu im lặng thưởng hắn một cái liếc mắt, không nói một lời vung phất ống tay áo trực tiếp rời đi. Thật sự là xuẩn không có thuốc chữa. Thua thiệt cái này đồ đần còn cùng mình ở tại một cái ký túc xá mấy tháng. Thẩm Viêm Tiêu giáo huấn xong Hoa Si Thẩm Gia Di cùng Phong Lưu thiếu niên Đường Nạp Trì về sau, nên ngang tại những người đi đường kinh dị ánh mắt hạ rời đi. Cái này trận kết quả tỉ thí vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Bản bị tất cả mọi người không coi trọng cung thủ thiếu niên đại hoạch toàn thắng, thiếu niên kiếm sĩ thậm chí ngay cả một chút xíu sức hoàn thủ đều không có. Đám người thấy không có trò hay cũng thấy, liền nhao nhao tản ra, lâm thời lôi đài khôi phục được rộn rộn ràng ràng trạng thái. Độc lưu lại cái nào đó chúng đơn thể chú thuật khổ cực bé con im lặng hỏi Thương Thiên nửa quỳ tại trên đường cái. Đường Nạp Trì cảm thấy mình trong khoảng thời gian này nhất định là lưng đến nhà, không phải làm sao như thế cực phẩm sự tình đều bị hắn cho gặp. Trên thân quỷ dị phụ trọng cảm giác không có chút nào giảm bớt, hắn chỉ có thể âm thầm gạt lệ tiếp tục làm pho tượng. Không biết qua bao lâu, ba cái tuấn giật thân ảnh xuất hiện ở trên đường cái. Đã có chút buồn ngủ Đường Nạp Trì đột nhiên cảm giác được trên người phụ trọng cảm giác biến mất không thấy gì nữa, hắn vụt một tiếng nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn đến đứng ở trước mặt mình ba con cầm thú. A, các ngươi sao lại tới đây? Đường Nạp Trì kinh ngạc nhìn trước mắt ba người, Tế Hạ, Nghiêm Vũ, Dương Tích không thiếu một cái. Ba tên này không phải liền là hại mình ra số con dẹp cầm thú sao? Nghe nói ngươi dốc lòng muốn tại Phong Tuyết Thành trên đường cái biểu diễn định thân thuật, cho nên chúng ta ba cái liền đến thăm một chút. Tề Hạ huệ phải ngáp một cái tay khoác lên Dương Tích trên thân, giống như là một con vừa mới bị làm tỉnh mèo con, bối rối nồng đậm. Thẩm Gia Di trở về. Đường Nạp Trì khỏe miệng có chút run rẩy, biết mình ở chỗ này xấu mặt chỉ có Thẩm Gia Di, hắn trước đó dịu rít che mặt nước mắt chạy không biết bóng dáng. Hắn còn đang suy nghĩ nữ nhân này có thể hay không nửa đường xảy ra vấn đề, hiển nhiên là hắn quá lo lắng. Dương Tích nói, trở về, bất quá bây giờ còn trong phòng khóc đâu. Các ngươi đến cùng gặp sự tình gì, ta làm sao gặp Thẩm Gia Di trên mặt. Ân, có cái đại ô quy. Ân, rất lớn một con. Tề Hạ Sát có việc phụ họa một tiếng, đáy mắt mang theo nồng đậm ý cười. Nghiêm Vũ nói, ngươi có thể cho chúng ta giải thích một chút, vì cái gì để ngươi mang theo Thẩm Gia Di đi tàn bộ. Ngươi có thể dày vò ra nhiều chuyện như vậy tới sao? Ba người đều có nghi vấn như vậy, nhìn xem khóc lê hoa đái vũ vai mặt hoa Thẩm Gia Di phi nước đại trở về, bọn hắn liền đã rất hiếu kỳ, càng để bọn hắn hiếu kỳ chính là, Đường Nạp Trì thế mà chưa có trở về. Chương 525, học viện thi đấu, 15. Đường Nạp Trì rất phiền muộn, hắn so với ai khác đều phiền muộn. Nhìn xem ba cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng bạn xấu, hắn chỉ có thể thở dài nói, nếu như ta nói ta cùng người khác võ đài. Tiền đánh cược là người kia thăng có thể tại Thẩm Gia Di trên mặt họa chỉ đại ô quy, kết quả ta còn thua, các ngươi có tin hay không? Tề Hạ ba người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn trêu chọc về trêu chọc, nhưng là Đường Nạp Trì thực lực lại bày ở trước mắt, đừng nói Thánh La Lan học viện bên trong tìm không ra một kiếm sĩ phân viện học sinh có thể cùng Đường Nạp Trì đối kháng, phóng nhãn toàn bộ Long Hiên đế quốc, tại cùng tuổi đoạn cũng tuyệt đối tìm không ra mấy cái có thể cùng Đường Nạp Trì đánh nhau. Ngươi lại trêu chọc đến lộ nào thần tiên rồi? Tề Hạ khỏe mắt mang thiếu. Đường Nạp Trì liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói, đây này. Nếu như ta nói, cùng ta đi lên lôi đài người, rất có thể liền là Tiêu Tiêu, các ngươi có tin hay không? Lời này vừa nói ra, ba con cầm thú biểu lộ đều trở nên có chút cổ quái. Ngươi nói là, ngươi mới vừa rồi cùng Tiêu Tiêu đánh nhau. Tề Hạ nhíu mày. Đường Nạp Trì liếc hắn một cái nói, mời dùng luận bàn. Ta là loại kia sẽ tùy tiện đánh nhau người sao? Ba cầm thú dùng ánh mắt biểu đạt đáp lại, là. Đường Nạp Trì nôn ra máu. Đem các ngươi kinh lịch vừa rồi nói một chút, ta phân tích phân tích. Tề Hạ cười tủm tỉm nói. Thế là Đường Nạp Trì một năm một mười đem trước phát sinh hết thể toàn bộ thuật lại một lần. Tề Hạ sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ híp mắt nhìn về phía một mặt buồn bực Đường Nạp Trì. Ngươi nói là, ngươi bởi vì bảo vệ Thẩm Gia Di cùng người khác lên lôi đài, kết quả kết thúc sau gặp có thể là Tiêu Tiêu tiểu quỷ, còn đem ngươi đánh bại. Căn cứ Đường Nạp Trì miêu tả, Tề Hạ cơ hồ có thể khẳng định, hành động kia không theo lẽ thường ra bài tiểu quỷ, tuyệt đối là Thẩm Viêm Tiêu không thể nghi ngờ. Thẩm Viêm Tiêu ban đầu ở cung thủ phân viện cùng Vạn Lợi kia cuộc tỷ thí, cơ hồ hành động toàn bộ học viện, những cái kia thần hồ kỳ thần kỹ xảo, đến nay để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như nói thế gian này, còn có cái nào tên tiểu quỷ có thể thể hiện ra người bình thường nghe đều chưa từng nghe qua cung thủ kỹ xảo lời nói, kia nhất định là Thẩm Viêm Tiêu không thể nghi ngờ. Mà lại, căn cứ Đường Nạp Trì nói, cái mũi tên này mũi tên cũng không có chân chính đánh trúng hắn, nhưng lại vẫn tại trên mặt hắn lưu lại vết rạch, Nghiêm Vũ tại trị cho hắn vết thương thời điểm phát hiện tại Đường Nạp Trì gương mặt trên vết thương ríu rít có một tia mang theo tính ăn mòn ma lực lưu lại, loại này ma lực chỉ có thuật sĩ mới có thể sử dụng, lại thêm Đường Nạp Trì trước đó vô pháp động đậy tình huống rất như là chúng đơn thể chú thuật. Có thể dùng cung tiễn, lại người biết chú thuật. Toàn bộ Quang Minh Đại Lục chỉ sợ cũng chỉ có cái kia từ đầu đến cuối 2 tháng tiểu gia hỏa. Ta cũng không biết kia là Tiêu Tiêu A. Đường Nạp Trì cảm thấy mình rất oan uổng, sớm biết là Thẩm Viêm Tiêu hắn làm sao có thể cùng nàng đánh. Kỳ thật, ta cảm thấy mấu chốt không ở chỗ nơi này. Nghiêm Vũ ánh mắt cổ quái nhìn xem Đường Nạp Trì. A. Đường Nạp Trì có chút ngây thơ nhìn chằm chằm Nghiêm Vũ. Giả thiết, người kia thật là Tiêu Tiêu. Lấy nàng đối ngươi hiểu rõ, dường như vẫn luôn là đem ngươi trở thành làm một cái không hợp cách dược tề sư đến xem. Kết quả hôm nay trùng phùng lại là tại ngươi dùng kiếm sĩ kỹ năng cùng người khác võ đài thời điểm Nghiêm Vũ ngữ điệu vô hạn kéo dài, dần dần suy yếu, lại tại Đường Nạp Trì trong lòng lưu lại một tầng hàn ý. Đường Nạp Trì triệt để choáng váng. Lời của Nghiêm Vũ giống như đánh đòn cảnh cáo, gọi đầu hắn ông ông tác hưởng. Loại này hí kịch tính gặp nhau, chỉ sợ duy nhất có thể lấy đối Thẩm Viêm Tiêu lưu lại chỉ có một cái tin tức. Đường Nạp Trì là cái hèn hạ vô sỉ đại lừa gạt. Chương 526, học viện thi đấu, 16. Đường Nạp Trì triệt để hóa đá. Cùng xa cách đã lâu tiểu nha đầu đánh một trận không tính là gì, nhưng là bị phát hiện mình đang gạt hắn. Đường Nạp Trì cơ hồ có thể cảm giác được một đám mây đen đang từ từ đem hắn bao phủ, ẩn ẩn còn tạm ý nghe được quanh mình tiếng sấm. Chờ một chút. Đường Nạp Trì nuốt nước miếng một cái nói, cái này thật không muốn ta, đây đều là lao đầu tử nhà ta làm chuyện tốt. Không phải hắn không muốn nói cho Thẩm Viêm Tiêu thân phận của mình, mà là lúc trước hắn vì thi dược tề sư phân viện, đến mức cùng nhà mình lao đầu tử ước pháp tam trường, không được sử dụng kiếm sĩ kỹ năng cùng đấu khí, cũng không thể hướng những người khác nhắc lên. Lúc này mới che giấu đi. Hắn thật không phải là lừa đảo a. 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 Ba con cầm thú rất không có lương tâm nhìn xem Đường Nạp Trì trở nên càng ngày càng đặc sắc sắc mặt. Đồng thời trong lòng cũng đều thở dài một hơi. Thẩm Viêm Tiêu lúc trước như thế chuyên chú vào học viện thi đấu sự tình, bọn hắn đều rất rõ ràng, lần này học viện lúc trước nàng mất tích để Tề Hạ bốn người sốt ruột phát hỏa hồi lâu, cơ hồ phát động bốn người bọn họ trong tay hết thảy mọi người mạch tìm kiếm Thẩm Viêm Tiêu hạ lạc, lại không thu hoạch được gì. Đám người chỉ có thể ôm một tia hy vọng cuối cùng, cầu nguyện tại tranh tài trước tiểu gia hỏa kia có thể vừa trở về. Không phải kế hoạch của nàng ngâm nước nóng. Cũng may, hắn thật chạy tới. Chỉ là, Tiêu Tiêu đã chạy tới, vì cái gì không đi thẳng đến Thánh La Lan học viện trong tiểu lâu. Nghiêm Vũ có chút hiếu kỳ. Cung thủ phân viện cùng dược tề sư phân viện tuyển chọn thi đấu đã kết thúc, Tiêu Tiêu nếu như muốn tham gia học viện thi đấu cũng chỉ có thể lấy thuật sĩ phân viện đại biểu thân phận có mặt, nàng vị lao sư kia hẳn là cũng cùng với nàng, thuật sĩ tại Quang Minh đại lục địa vị chúng ta đều rất rõ ràng, quá sớm đem bọn hắn bại lộ trước mặt người khác sẽ chỉ dẫn tới phiền toái không cần thiết, dù sao người đã đến Phong Tuyết Thành, tin tưởng cuối cùng trận chung kết thời điểm, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Tề Hạ lại rào rạt nói ra bây giờ hình thức. Ta tin tưởng, ở sau đó trong trận đấu, Tiêu Tiêu tất nhiên sẽ ngồi xổm ở quần chúng vây xem bên trong, xem tranh tài tiến trình. Tề Hạ duỗi lưng một cái, thon dài thân ảnh giãn ra, dẫn tới ven đường một đám thiếu nữ thấp giọng hô âm thanh. Chúng ta tiếp xuống cần phải làm là biểu hiện tốt một chút, chớ có để tiểu gia hỏa coi thường. Lại nói một hồi lời nói, mấy người ngược lại cũng cảm thấy không thú vị, cùng nhau về tới ngủ lại tiểu lâu. Vừa mới trở lại thuộc về bọn hắn tầng lầu kia bên trong, liền nghe được Thẩm Gia Di gian phòng bên trong truyền đến từng đợt khóc ròng. Hắn còn không có khóc xong. Đường Nạp Trì nháy nháy con mắt, khoảng cách Tề Hạ bọn hắn xuất hiện đến bây giờ, có vẻ như đã qua hơn 2 giờ, liền xem như làm bằng nước người cũng nên khóc khô, cái này Thẩm Gia Di khóc công quả nhiên cường hãn. Tề Hạ bọn người nhún nhún vai. Nếu không phải xem ở Thẩm Viêm Tiêu trên mặt mũi, bọn hắn thật sự là không muốn phản ứng Thẩm Gia Di. Được rồi, mặc kệ nàng, về đi ngủ. Đường Nạp Trì lòng tràn đầy đều là mình đối Thẩm Viêm Tiêu giấu giếm kiếm sĩ một chuyện, nơi nào có tâm tình quản Thẩm Gia Di. Bốn cầm thú nhao nhao về tới gian phòng của mình nghỉ ngơi. Tại nào đó cái gian phòng bên trong, chính gián lộ thai nghe bên ngoài động tĩnh Thẩm Gia Vĩ, đang nghe bốn tiếng chỉnh tề tiếng đóng cửa về sau, khổ khuôn mặt, quay đầu nhìn ngồi ở trên giường khóc lê hoa đái vũ Thẩm Gia Di. Tỷ tỷ, bọn hắn có vẻ như đều đi ngủ, không tính tới. Đang nổi lên ủy khuất Thẩm Gia Di, vừa nghe đến Thẩm Gia Vĩ nói như vậy, lập tức liền thay đổi khuôn mặt, ủy khuất cùng thống khổ hoàn toàn rút đi, khắp khuôn mặt là ngang ngược cùng phẫn nộ. Chương 527, học viện thi đấu, 17. Làm cái gì? Bọn hắn thế mà không đến an nguy ta, cũng không muốn lấy giúp ta báo thủ. Thẩm Gia Di từ trên giường nhảy xuống tới, tức giận nói. Thẩm Gia Vĩ ngồi trên ghế, nhìn xem lộ ra chân diện mục nhà mình tỉ tỉ có chút bất đắc dĩ. Thẩm Gia Di trở mặt công phu, không ai so Thẩm Gia Vĩ rõ ràng hơn, tất cả nước mắt cùng ủy khuất bất quá là vì chiếm được kia mấy cái cầm thú quan tâm. Sớm tại Tề Hạ bọn người ra ngoài tìm Đường Nạp Trì thời điểm, Thẩm Gia Di liền đã phân phó Thẩm Gia Vĩ đánh tốt nước tắm, rửa đi một mặt ô uế, sau đó liền để Thẩm Gia Vĩ ở bên ngoài trông coi, nhìn thấy Tề Hạ bọn hắn trở về nói cho nàng, để cho hắn có thời gian trình diễn ủy khuất tiết mục. Đáng tiếc cái này công tác chuẩn bị làm đủ, nhân vật nam chính nhóm lại tập thể bãi công không xuất hiện. Cái này khiến Thẩm Gia Di khí nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Gia Vĩ bức dứt nhìn xem nhà mình tỷ tỷ sắc mặt khó coi, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, cha nói để ngươi nhiều tiếp cận Kỳ Lân Thế Gia Tam Thiếu Gia. Ta biết. Thẩm Gia Di không nhịn được lườm hắn một cái. Chu Tước Thế Gia tương lai rất có thể rơi vào Thẩm Viêm Tiêu trên tay, Thẩm Nhạc tự nhiên không cam tâm mình một đôi nữ luân làm một cái phế vật thủ hạ. Từ lần trước tại Thánh La Lan học viện nhìn ra nữ nhi xếp hợp lý hạ tâm tư về sau, Thẩm Nhạc liền mười phần cố gắng Thẩm Gia Di cùng Tề Hạ thân cận. Lần này học viện thi đấu, Thẩm Nhạc cũng không biết là dùng biện pháp gì, thế mà đem hắn đôi này hùng hài tử cho nhét vào. Muốn để Thẩm Gia Di tại học viện thi đấu trong lúc đó cùng Tề Hạ tốt tốt làm quen một chút. Duy nhất khiến người ngoài ý liền là mặt khác ba con cầm thú xuất hiện, đương bốn cái phong hoa tuyệt đại khí chất cao nhã mỹ thiếu niên đồng loạt xuất hiện tại Thẩm Gia Di trước mặt lúc. Thẩm Gia Di hoa mắt. Hắn bắt đầu ảo tưởng mình là một cái ngàn vạn sủng ái tập một thân giai nhân tuyệt sắc, âm thầm đem mấy người đối chiếu cố của mình xem như mình mị lực biểu hiện ra. Hắn không còn đơn thuần dây dưa Tề Hạ một người, mà là không ngừng liên chiến bốn cầm thú bên người. Một bộ không tốt lựa chọn bộ dáng. Nhìn xem Thẩm Gia Di lưu chuyển tại bốn cái mị thiếu niên bên trong khó mà tự kiểm chế tư thế, đứng ngoài quan sát Thẩm Gia Vĩ lại lo lắng. Mặc dù Tề Hạ bọn hắn đối hai chị em bọn hắn không tính xấu, nhưng là luôn cảm thấy mười phần khách khí. Mà lại hắn hoàn toàn nhìn không ra, kia bốn cái mỹ thiếu niên bên trong có người nào đối Thẩm Gia Di có chỗ ái mộ. Đáng tiếc Thẩm Gia Vĩ không dám nói, chỉ có thể nghe Thẩm Gia Di phân phó. Phiền chết, ngươi đi mau, ta muốn đi ngủ. Thẩm Gia Di tâm phiền ý loạn, đem Thẩm Gia Vĩ đuổi ra ngoài. Thổi đen nằm ở trên giường đắp chăn nghỉ ngơi. Thẩm Gia Di đầy trong đầu đều là bốn cái cầm thú tuấn mỹ dung nhan, ý nghĩ kỳ quái tiến nhập mơ mộng. Một cái thân ảnh tiểu tiểu tại trời tối người yên thời điểm, lặng yên đẩy ra Thẩm Gia Di gian phòng cửa sổ. Hắc ám bên trong, Thẩm Viêm Tiêu hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm nằm ở trên giường Thẩm Gia Di. Kỳ thật hắn vẫn luôn không hề rời đi, cùng Đường Nạp Trì nói xong câu nói sau cùng về sau, hắn liền đem mình giấu ở đám đông bên trong. Giáo huấn Đường Nạp Trì là một chuyện, nhưng là nếu là chúng đơn thể chú thuật hắn tại trên đường cái bị người ăn cướp hoặc là đánh lén cái gì, vậy nhưng lại không được, không khỏi Đường Nạp Trì chúng chiêu. Thẩm Viêm Tiêu ở bên cạnh ngồi xổm một hồi lâu, ăn không hạ 10 cái bánh bao, bụng đều chống đỡ tròn, rốt cục nhìn thấy Tề Hạ bọn người xuất hiện giải cứu Đường Nạp Trì. Bởi vì trên đường cái quá mức ồn ào, bốn người nói thứ gì Thẩm Viêm Tiêu cũng không có nghe rõ. Tại bọn hắn rời đi thời điểm, cái nào đó nội tâm tràn đầy chủ ý xấu tiểu nha đầu, cũng lặng lẽ cùng đi qua. Chương 528, học viện thi đấu, 18. Vốn định cho kia bốn cầm thú 6 điểm năm nay, lại không nghĩ rằng ngoại ý muốn phát hiện Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ đôi này hùng hải tử. Thẩm Viêm Tiêu tâm tình rất tốt. Nhờ ánh trăng nhìn xem ngủ trên giường mang hoa đảo cười Thẩm Gia Di, Thẩm Viêm Tiêu như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm. Một cái tuyệt diệu ý tưởng tại trong óc nàng hình thành, hồng nhuận khỏe môi phát họa ra một vòng tà ác tiếu dung, Thẩm Viêm Tiêu từ trong nạp giới lấy ra một thanh tinh mỹ sắc bén truy thủ. Đối Thẩm Gia Di mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn khoa tay. Thẩm Viêm Tiêu xoay người, nhìn chằm chằm Thẩm Gia Di một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài hít mắt. Đen nhánh trong phòng chỉ có cửa sổ xuyên thấu qua một mảnh ánh trăng chiếu sáng một mảnh nhỏ địa phương, ở dưới ánh trăng hàn quang lấp lóe, từng sợi ô tia bay lên. Sau một lát, Thẩm Viêm Tiêu hài lòng nhìn xem mang một cái đại quang đầu Thẩm Gia Di, đáy mắt tràn đầy ác liệt ý cười. Thu hồi truy thủ, Thẩm Viêm Tiêu lặng yên không tiếng động từ cửa sổ rời đi, thuận đường hảo tâm vì Thẩm Gia Di đóng chặt cửa phòng. Trong đêm tối, một trận bi kịch lặng yên mà sinh. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên vẩy hướng đại địa, Long Hiên Đế Quốc Học Viện thi đấu sắp kéo ra màn che. Tại Thánh La Lan Học Viện tạm cư trong tiểu lâu, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn trực trùng Vân Tiêu. Bốn cái cầm thú rửa mặt hoàn tất, chờ xuất phát. Đi ra ngoài gặp nhau, bọn hắn tại lẫn nhau trong mắt thấy được tuyệt đối tự tin. Kỳ quái, cái kia Hoa Si làm sao hôm nay như thế trung thực? Đường Nạp Trì quay đầu nhìn xem thuộc về Thẩm Gia Di cửa phòng khóa chặt, bình thường lúc này, vị đại tiểu thư kia không phải hẳn là thật sớm liền ăn mặc trang điểm lộng lẫy đứng trong hành lang đối bọn hắn vứt mị nhăn à. Tề Hạ ngáp một cái nói, trước ngươi không nghe thấy một tiếng hét thảm sao? Nghe được. Đường Nạp Trì gật gật đầu. Tề Hạ cười nói, thanh âm kia hẳn là đến từ gian phòng của nàng, ta đoán chừng hôm nay chúng ta có thể sẽ không nhìn thấy nàng. Đường Nạp Trì nhíu mày, chuyện này với hắn mà nói là một tin tức tốt. Khách sạn trong đại đường, Âu Dương Hoàn Vũ mặc một thân mộc mạc khí quyển trường bào đứng ở bên trong, sáu chỗ phân viện viện trưởng phân biệt đứng thẳng ở hai bên người hắn hai bên. Đại biểu cho Thánh La Lan Học Viện sáu chỗ phân viện sáu tên học sinh an tĩnh đi tới trong hành lang. Âu Dương Hoàn Vũ ánh mắt thâm trầm đảo qua trước mắt cái này sáu tên khí độ phi phàm thiếu niên, khỏe miệng dương lên một vòng nụ cười hòa ái. Hôm nay liền là các ngươi đại biểu Thánh La Lan Học Viện xuất chinh thời gian, từ giờ trở đi, ngươi trên người chúng gánh vác không đơn thuần là các ngươi người vinh đủ, càng là đại biểu cho các ngươi sau lưng chỗ phân viện, vì bạn học của các ngươi cùng đạo sư thắng được vinh dự đi, các thiếu niên. Nương theo lấy Âu Dương Hoàn Vũ cổ động nhân tâm lời nói, Thánh La Lan Học Viện đội ngũ hướng phía học viện thi đấu sân bãi xuất phát. Trong cùng một lúc, đệ tử Long Hiên Đế Quốc các nơi học viện đội ngũ cũng đã chờ xuất phát, trong mấy ngày kế tiếp, bọn hắn sẽ tại tòa thành trì này bên trong, vì học viện vinh quang cùng tín ngưỡng mà chiến. Thẩm Viêm Tiêu mặc tốt quần áo, mang lên trên dịch dung mặt nạ, nhìn xem đồng dạng mang theo dịch dung mặt nạ Vân Thích, trên mặt của nàng lộ ra ý cười. Đi thôi. Chúng ta đi xem một chút hiện tại Long Hiên Đế Quốc các nhà học viện các học sinh, đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Vân Thích đứng thẳng lên sống lưng, mắt sáng như đuốc. Bao nhiêu năm thuật sĩ đều chưa từng đặt chân Phong Tuyết Thành, mà bắt đầu từ hôm nay, thuật sĩ một mạch đem một lần nữa leo lên mảnh này chiến đấu khói lửa chi địa. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó, tại Long Hiên Đế Quốc, tại Quang Minh Đại Lục, thuật sĩ đem một lần nữa có được một phiến thiên địa. Chương 529, Học viện thi đấu, 19. Long Hiên Đế Quốc học viện thi đấu, đối với cả nước học viện tới nói đều là vô cùng trọng yếu tranh tài, có tư cách tiến vào học viện thi đấu học sinh, đều là từng cái học viện đứng đầu nhất học sinh, bọn hắn đại biểu cho từng cái học viện lực lượng trung kiên. Mỗi một cái học viện đều chờ mong học sinh của mình có thể tại học viện thi đấu bên trong lấy được huy hoàng thành tích, cái này đem thật to tăng lên mình học viện tại Long Hiên Đế Quốc địa vị cùng nổi tiếng. Long Hiên Đế Quốc có được 16 nhà đỉnh tiêm học viện, còn lại trung đẳng học viện cùng cấp thấp học viện càng là nhiều không kể xiết. Mặc kệ những thứ này học viện thực lực như thế nào, vì có thể để cho học sinh tại học viện thi đấu bên trên lộ mặt, cơ hồ toàn bộ đều báo danh tham gia lần này học viện thi đấu. Trừ bỏ thuật sĩ một mạch, mỗi tháng học viện đều có 6 tên khác biệt chức nghiệp giả tham gia học viện thi đấu, ngoại trừ cái này 6 tên người dự thi bên ngoài, mỗi cái học viện viện trưởng cùng dưới cờ phân viện viện trưởng cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Có thể nói, mỗi một giới học viện thi đấu đều là Long Hiên Đế Quốc tinh anh đạo sư tụ hội. Lần này tham gia học viện thi đấu học viện tổng cộng có 370 nhà, mỗi gia phái ra 6 tên tuyển thủ tổng số người đạt đến 2,220 người. Tương ứng các đại học viện sở thuộc đạo sư viện trưởng nhân số, cùng tuyển thủ so sánh chỉ nhiều không ít. Học viện thi đấu sân thi đấu thiết lập tại Phong Tuyết Thành Trung ương trên lôi đài lớn nhất, hình tròn ngoài trời hội trường bốn phía là thính phòng, đầy đủ dung nạp trên vạn người nhiều, mà trong hội trường thiết trí có 6 cái khu vực, phân biệt dựa theo 6 đại chức nghiệp phân chia. Mỗi cái khu vực lại phân có 10 cái lôi đài, cung cấp người dự thi tỉ thí. Sáng sớm, đệ tử từng cái học viện các tinh anh liền tiến vào lớn như vậy trong hội trường. Cùng trên vạn người dung nạp lượng so sánh, cái này mấy ngàn người hiển nhiên không thể đem toàn bộ hội trường nổi vào. Nhưng là trừ những thứ này học viện người bên ngoài, còn có nhiều người hơn đều là hướng về phía trận này học viện thi đấu tới, bọn hắn có đến từ Long Hiên Đế quốc từng cái thế gia, ý đồ ở trong trận đấu tìm ra khả tạo chi tài tiến hành lung lạc, có là ẩn cư vẫn như cũ đương thời cường giả, tới nơi đây tìm kiếm vô cùng có thiên phú người trẻ tuổi thu làm đồ đệ, còn có một số thì là trong máu tràn đầy hiếu chiến thừa số gia hỏa, mỗi một năm Long Hiên Đế quốc học viện thi đấu đều là đặc sắc tuyệt. Luân, dạng này cơ hội khó được những người này nhưng sẽ không bỏ qua. Đối với học viện mà nói, học viện thi đấu là vì chính mình học viện tranh thủ địa vị cơ hội tốt, mà đối với những cái kia dự thi học sinh tới nói, như thế nào lại không phải một cái dương danh lập vạn tốt sân khấu. Dù là thu hoạch được không được kẻ thắng lợi cuối cùng, chỉ cần bọn hắn biểu hiện đủ xuất sắc, cũng sẽ bị rất nhiều thế gia nhìn chúng. Cũng không phải là mỗi một cái học viện học sinh cũng giống như Thánh La Lan học viện học sinh như thế vốn liếng phong phú, đến từ hàn môn tử đệ, càng hy vọng tại tranh tài như vậy bên trong biểu hiện ra tài hoa của mình cùng thực lực, thu hoạch được thế gia chú ý, nếu là có thể bị cường đại thế gia lôi kéo, như vậy bọn hắn ngày sau bất luận là tu luyện còn là sinh hoạt đều đem đạt được chất cải thiện. Chân chính hướng về phía học viện thi đấu quán quân, kỳ thật chỉ có 16 nhà đỉnh tiêm học viện. Không nói đến học viện khác học sinh trình độ vô pháp cùng kia 16 nhà học viện so sánh, chỉ là người thắng trận bổ sung đặc thù ban thưởng, liền đã để rất nhiều lực lượng không đủ các học sinh nhìn mà phát khiếp. Lấy Mỹ kỳ danh là cho một phương thành trì, trở thành một phương lãnh chúa. Thế nhưng là cho mảnh đất kia, thế nhưng là quang minh đại lục cấm khu, hoang vu chi địa. Nơi đó trò chuyện không có người ở, chỉ có hoang vu thổ địa cùng tàn tạ thành trì, cùng khiến mọi người nghe mà biến sắc yêu ma. Dạng này ban thưởng, đối rất nhiều người mà nói, căn bản chính là một loại trừng phạt. Chương 530, học viện thi đấu, 20. Thử nghĩ một hồi, tại như thế cằn côi đến hai bóng người đều không thấy được địa phương, muốn đem một cái hoang phế hơn ngàn năm phế tích cải tạo thành một cái phồn hoa thành trì, cái này cần lớn cỡ nào đại giới, không nói đến cần nện xuống bao nhiêu kim tệ cùng nhân lực, chỉ là muốn rõ ràng chiếm lấy thành trì đã lâu những cái kia yêu ma, liền là một cái để cho người ta tuyệt vọng vấn đề. Hoang vu chi địa ban thưởng, cũng không phải là Long Hiên Đế quốc phần thứ nhất, tại Quang Minh Đại Lục trong mấy đại quốc gia, đều có đồng dạng tỉ thí cùng ban thưởng. Nhìn chung đã bao lâu nay quán quân, nhiều như vậy người thắng mang theo hoang vu chi địa cái nào đó thành trì nghị định bổ nhiệm các tinh anh mang theo rất nhiều nhân lực vật lực tiến vào cấm khu, có thể ở nơi đó chân chính đóng trại, trăm ngàn năm ở giữa bất quá ba người mà thôi. Có thể nghĩ, đây là một cái cỡ nào để cho người ta e ngại ban thưởng. Ngoại trừ từng cái trong quốc gia siêu cấp thế gia, cơ hồ không ai dám đem suy nghĩ đặt ở hoang vu chi địa. Cũng chỉ có những cái kia vốn liếng phong phú siêu cấp thế gia, mới dám tại như thế một cái đất cằn sỏi đá, nện xuống vô số kể kim tệ, xây dựng thêm gia thuộc tại thế lực của bọn hắn. Mà tại Long Hiên Đế quốc, có thể có được dạng này quyết đoán gia tộc, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân năm đại siêu cấp thế gia tự nhiên là không đáng kể, mặt khác Long Hiên trong đế quốc cũng có 3-4 cái thế gia có được bực này nội tình. Về phần những người khác, nghĩ cùng đừng nghĩ. Đương nhiên, nếu quả như thật có như vậy một không có bối cảnh học sinh có thể tài nghệ trấn áp quần hùng lấy được quán quân, như vậy sẽ có vô số đếm không hết thế lực hướng bọn hắn rôi ra cảnh ô liu, ủng hộ bọn hắn siêu hoang vu chi địa xuất phát. Hoang vu chi địa chỉ có 3 tòa thuộc về nhân loại thành trì một trong thành chủ, liền là năm đó Thần Phong Liên Minh tranh tài quán quân, năm đó hắn không có tiếng tăm gì, xuất sinh từ một gia đình bình dân, lại nương tựa theo được trời ưu ái thiên phú, đánh bại tất cả đối thủ, thu được hạng nhất, đồng thời lấy được Thần Phong Liên Minh 4 đại dòng binh đoàn một trong thế lực bồi dưỡng, nện xuống đếm không hết kim tệ, vận dụng hơn vạn tên dòng binh, rốt cục tại hoang vu chi địa, thành công. Khai khẩn ra mình một phiến thiên địa. Mà hoang vu chi địa hai người khác, một cái đến từ Lam Duê Vương Triều, một cái đến từ Thất Trọng Nước. Duy chỉ có không có Long Hiên Đế quốc chuyện gì. Mắt thấy cái khác ba đại quốc độ đều đã tại hoang vu chi địa đánh xuống căn cơ, Long Hiên Đế quốc đế quân cũng đã ngồi không yên, hắn thời thời khắc khắc đều tại chờ đợi có như thế một cái thiên phú dị năng người trẻ tuổi, có thể tại hoang vu chi địa dựng thẳng lên thuộc về Long Hiên Đế quốc cờ xí. Theo thời gian trôi qua, lớn như vậy trong hội trường đầy áp người. Mỗi cái học viện đều đâm chất thành một đống, thân mang thống nhất đồng phục học viện sức, đem học viện huy trường treo ở trước ngực, rất sợ người khác không biết bọn hắn là nhà ai học viện. Đến chọn lựa nhân tài thế gia nhóm cũng riêng phần mình nhập tọa, ngũ đại thế gia lần này cũng không có phái người đến đây, bởi vì tất cả mọi người biết, ngoại trừ Chu Tức thế gia bên ngoài, mặt khác tứ đại thế gia các thiếu gia đều đã tranh thủ đến học viện thi đấu tư cách. Về phần Chu Tức thế gia vì cái gì không thể đến, đây là một cái bắt quái. Bất quá, người xem náo nhiệt hôm nay hiển nhiên đối ngũ đại thế gia bắt quái cũng không có hứng thú, bọn hắn duy nhất muốn biết chính là, lần này đến tột cùng sẽ là ai lấy được quán quân, phải biết, bởi vì Long Hiên lịch đế quốc giới hạng nhất đều không thể tại hoang vu chi địa đặt chân, cho tới khi nay đế quân đã hứa hẹn, phàm là có thể đi chiến thắng học sinh, đều lấy có thể tại khai thác hoang vu chi địa lúc, đạt được Long Hiên đế quốc vô điều kiện kinh tế viện trợ. Đây chính là một bút to lớn số lượng, ai nhìn đều muốn trông mà thèm. Chương 531, Học viện thi đấu, 21. Dịch Dung về sau Thẩm Viêm Tiêu mang theo nhà mang miệng tiến vào vô cùng, bốn cái hèn mọn thân ảnh rất nhanh liền đối với người khác nói chuyện phiếm thời khắc, tìm được hàng trước nhất chỗ ngồi xuống. Hơn 2.000 người, cái này cần so mấy ngày. Thẩm Viêm Tiêu bám lấy cái cằm, tại lần đầu nghe thấy cái này bảng con số lớn thời điểm hắn quả thực sửng sốt một chút. Học viện thi đấu cho tới nay đều là một đối một tầng tầng sàng chọn, hơn 2.000 người, cho dù có hơn 60 cái lôi đài, đoán chừng 1-2 ngày cũng tuyệt đối đánh không đến trận chung kết. Thời gian bao nhiêu không trọng yếu, trận chung kết tiến đến càng muộn, đối ngươi càng có chỗ tốt. Mấy ngày nay ngươi phải thật tốt quan sát một chút cái khác 6 đại chức nghiệp tranh tài, chú ý bọn hắn nghề nghiệp đặc tính cùng phương thức công kích, cái này đối ngươi tương lai đối chiến sẽ có chỗ tốt. Vân Thích khẽ cười một tiếng, biết nhà mình tiểu đồ đệ đã ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vô lớn. Thẩm Viêm Tiêu thiên phú tuy cao, nhưng là tuổi còn nhỏ, Vân Thích hy vọng hắn có thể càng nhiều hiểu rõ những nghề nghiệp khác sở trường cùng điểm yếu, mới có thể trong tương lai trong trận chung kết đứng ở thế bất bại. Vâng. Thẩm Viêm Tiêu nhu thuận gật đầu, Vân Thích làm hết thảy đều là vì hắn tốt, hắn như thế nào lại không biết. Ngược lại là Chu Tức cùng Lam Phong Ly, hai cái tiểu gia hỏa đối với lần tranh tài này một chút hứng thú đều không có. Lam Phong Ly coi như trung thực, ngồi nghiêm chỉnh ngồi tại Thẩm Viêm Tiêu bên người, nhìn không chớp mắt. Ánh mắt liền nhìn chằm chằm Thẩm Viêm Tiêu một người, phảng phất bốn phía lui tới đám người đều chỉ là huyễn ảnh. Chu Tước lại là cái không chịu ngồi yên chủ, hắn mở to biến sắc sau hai con mắt màu đen, tới tới lui lui nhìn xem trong hội trường đám người. Cấp thấp ma pháp sư. Hả? Rác rưởi. Cao cấp mục sư. Phế vật. Đại ma pháp sư. Chập chập. Phanh. Thu. Tiểu Phượng Hoàng lệnh ra cái đầu, đứng tại Chu Tước trên đầu. Nhìn xem một cái vòng tròn phình lên bọc nhỏ từ trước mắt của nó xuất hiện, đầy mắt đều là nghi hoặc cùng tò mò. Chu Tước che lấy bị Thẩm Viêm Tiêu gõ một đấm đầu, đáy mắt hiện ra nước mắt, ủy khuất nhìn xem sử dụng bạo lực gia đình chủ nhân. Người tại sao đánh ta? Hắn nhìn xem những người khác không được sao. Thẩm Viêm Tiêu lườm Chu Tước một chút, một bộ ngươi rất thiếu đánh biểu lộ. Chu Tước nghĩ mãi mà không rõ, mình êm đẹp làm sao lại ăn đòn đâu. Thật tình không biết, vừa mới bị hắn lặp đi lặp lại nhà dánh đông đảo chức nghiệp giả bên trong. Có rất nhiều cùng nhà hắn vô lương chủ nhân đẳng cấp không sai biệt lắm, tuy nói Thẩm Viêm Tiêu là ma vũ song tu, nhưng là nghe Chu Tức khinh bỉ cái kia cao cấp ma pháp sư, miệt thị cái này cao cấp cung thủ, Thẩm Viêm Tiêu nghĩ không đánh người thật đúng là khó. Tỷ tỷ qua mấy ngày cũng muốn ở chỗ này tranh tài sao? Lam Phong Ly chớp thanh tịnh hai mắt, đơn thuần nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu. Ân. Thẩm Viêm Tiêu gật gật đầu, trải qua mấy ngày nay, hắn đã thành công đem Lam Phong Ly sắt thần hình tượng chuyển hóa làm một con xuân manh. Mà lại đã kinh biến đến mức 10 phần thói quen. Cả ngày bị một con xuẩn manh thần thú ngạo kiều gọi chủ nhân, lại bị một con mị thiếu niên mềm nhún hô tỉ tỉ. Thẩm Viêm Tiêu cảm giác đến nhân sinh của mình thật sự là trầm đồng chập chúng a. Tỉ tỉ muốn so là cái gì? Tiểu Phong có thể giúp ngươi sao? Xuẩn manh sát thần một mặt ngây thơ, hắn cũng không rõ ràng muốn so cái gì, nhưng là tổng hy vọng mình có thể giúp một tay, tốt thu hoạch được tại Thẩm Viêm Tiêu trong lòng tồn tại cảm. Tựa như một con nằm dạp trên mặt đất ngoắc ngoắc cái đuôi. Cầu hổ sờ cầu yêu mến cầu ném cho ăn manh sủng. Quả thực so Chu Tức còn giống Thẩm Viêm Tiêu thần thú. Thẩm Viêm Tiêu một mặt bình tĩnh nhìn xem Lam Phong Ly, đưa tay sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, đáy mắt một mảnh phức tạp. Chương 532, Học viện thi đấu, 22. Đem dung hợp 7 đại loại chi lực sát thần ngược lại trên lôi đài đi. Đại sát tứ phương, máu chảy thành sông, huyết chiến đến cùng bằng đỏ tươi thành ngữ thình lình ở giữa tại Thẩm Viêm Tiêu trong đầu xoay quanh. Tin tưởng lúc kia hắn đem không phải là học viện thi đấu quan quân, mà là toàn bộ Long Hiên đế quốc truy sát đối tượng. Không cần, vẫn là ta tự mình tới đi. Thẩm Viêm Tiêu rất nghiêm túc nói. Chu Tước cùng Lam Phong Ly đều trung thực, một bên lại hướng phía bốn người thấu đến đây không ít ánh mắt. Thẩm Viêm Tiêu cùng Vân Thích ăn mặc đều rất không đáng chú ý, nhưng là làm sao Chu Tước cùng Lam Phong Ly dáng dấp thực sự quá xuất chúng. Thẩm Viêm Tiêu nguyên bản định để hai tiểu gia hỏa này cũng một cái dễ dàng, nhưng là Chu Tước liều chết không theo. Lam Phong Ly khi nhìn đến trên tay nàng Dịch Dung mặt nạ về sau, trực tiếp nước mắt đầm địa nhìn xem hắn, cắn môi phiến ủy khuất đến cực điểm dự định tiếp nhận, đáng tiếc Thẩm Viêm Tiêu không có hạ thủ được. Cuối cùng, dứt khoát để bọn hắn hai bản sắc biểu diễn. Tiêu tiểu khả nhân Chu Tước, tuấn mỹ trắng non Lam Phong Ly, lại thêm bán manh không có tận cùng tiểu Phượng Hoàng, cái này ba cái xuẩn manh xuất hiện cơ hồ miểu sát bốn phía tất cả giống cái sinh vật. Từng đôi tràn đầy nóng bỏng con mắt đem ba người bọn hắn từ trên xuống dưới nhìn toàn bộ. nếu không phải có Vân Thích Tôn này lão nhân ra tòa chấn, chỉ sợ những nữ nhân kia đã sớm bay nhào tới đối trả đạp 100 lần. Đến hội trường nhân số càng ngày càng nhiều, rất nhanh chu vi đều đã ngồi đầy người. Sau một lát, học viện thi đấu bắt đầu chuông tiếng vang lên, ồn ào hội trường trong nháy mắt trở nên lạnh ngắt không nghe thấy âm thanh. Một thân mặc trường bào lão giả đi tới hội trường chính giữa, nhìn xem bốn phía an tĩnh đám người lão giả cất giọng nói, Long Hiên Đế quốc lần này học viện thi đấu sắp bắt đầu, trong mấy ngày kế tiếp bên trong, đến từ cả nước các nơi tráng niên tài tuấn đem ở chỗ này vì tự thân vinh dự cùng sau lưng học viện kịch liệt triển khai chiến đấu, các ngươi thân phụ không phải người vinh đủ, mà là toàn bộ học viện vinh dự. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, mỗi cái nghề nghiệp sân thi đấu, đều sẽ tại đồng thời cử hành 10 cuộc tỷ thí, đây là đấu vòng loại, khôn sống ngóng chết, người thắng trận tiến công, người bị thua trực tiếp đào thải, đấu vòng loại chia làm 6 trận, cuối cùng mỗi cái nghề nghiệp đem tuyển chọn ra đứng đầu nhất 5 tên người dự thi thi. N vào đấu bán kết, lại đấu bán kết về sau, sẽ chọn lựa từng cái nghề nghiệp bên trong ưu tú nhất một người, tham gia sau cùng tổng quyết tái. 6 đại chức nghiệp, 6 trận đấu vòng loại. 360 lần chiến đấu mới có thể thu được trận chung kết ra trận khoán. Cái này là bực nào kịch liệt cạnh tranh, hội trường tất cả mọi người nín thở, giờ khác này bọn hắn đều đang chờ mong đặc sắc tuyệt luân chiến đấu có thể sớm một khắc trình diễn. Không nói nhiều nói, cho mời từng cái học viện tuyển thủ dự thi, tiến vào bên lôi đài bên trên tiến hành rút thăm, tranh tài hôm nay chia làm 2 trận, buổi sáng buổi chiều riêng phần mình 1 trận, căn cứ rút ra dãy số an bài, hôm nay không có đến phiên tranh tài tuyển thủ. Có thể tạm thời rời đi lôi đài. Lão giả chậm rãi nói xong, làm một cái mời động tác, quay người rời đi. Sau một khắc, đệ tử cả nước hơn 300 nhà phân viện học sinh chỉnh tề đi vào hội trường, đi vào từng cái nghề nghiệp lôi đài khu, rút ra mã số của mình bài. Thẩm Viêm Tiêu bám lấy cái cầm đảo qua lít nha lít nhít đám người, tại rất nhiều người trong đám, tìm được 4 cái thân ảnh quen thuộc. Đứng tại ma pháp sư lôi đài khu đủ hạ du nhiên mà đứng, vẻ vải hơi híp mắt lại. Mục sư khu Nghiêm Vũ yên tĩnh chờ. Trắng đoán mang trên mặt một tia lạnh nhạt, phảng phất hắn cũng không phải là đến cùng người đối chiến. Kỵ sĩ khu Dương Tích hai tay vào ngực, cao gầy thon dài dáng người đứng tại một đám học sinh ở giữa hạc giữa bầy gà. Chương 533, học viện thi đấu, 23. Kiếm sĩ khu Đường Nạp Trì. Thẩm Viêm Tiêu nhíu mày, Đường Nạp Trì có chút không quan tâm, dường như đang tự hỏi cái gì, lại giống là đang tìm kiếm cái gì, ỷ vào vóc người cao gầy, hắn tại trong đội ngũ hướng phía thính phòng nhìn chung quanh. Đồ đần. Thẩm Viêm Tiêu khép cười một tiếng, mặc dù phỉ nhổ Đường Nạp Trì đối với mình giấu giếm, nhưng là có thể nhìn thấy hắn một lần nữa đứng tại thuộc tại trên vị trí của mình, trong lòng nàng cũng cao hứng cho hắn. Tại cầm tới thuộc về riêng phần mình dãy số bài về sau, Nghiêm Vũ, Dương Tích cùng Đường Nạp Trì đều rời đi lôi đài, bọn hắn tranh tài cũng không phải là buổi sáng trận này. Duy nhất lưu tại trong hội trường chỉ có Tề Hạ một người. Tranh tài chính thức bắt đầu, trên mỗi sàn đấu đều leo lên 2 tên biểu lộ nghiêm túc người dự thi. Bọn hắn lẳng lặng đối lập mà đứng, chờ đợi lấy tranh tài tiếng chuông vang lên. Mỗi một cái bên lôi đài bên trên, đều đứng đấy một thân mang trang phục nam tử, mỗi cái khu vực bên trong đều chuẩn bị 3 chi chữa bệnh đội, phòng ngừa trong tỉ thí xuất hiện tử thương tình huống. Cái kia không phải Kỳ Lân Thế Gia thiếu gia sao? Còn chúng vây xem bên trong có người nhận ra Tề Hạ. Tại ma pháp sư khu vực trên lôi đài, Tề Hạ nhàn nhã đứng tại một thiếu niên ma pháp sư trước mặt, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một cỗ buồn ngủ. Khiếp lại con mắt giống như là còn chưa có tỉnh ngủ đồng dạng. Ha! Đáng giá! Không nghĩ tới trận đấu thứ nhất, liền có trọng lượng cấp như vậy tuyển thủ ra sân. Thật đáng thương, ma pháp sư kia không biết là nhà ai, thế mà muốn cùng Tề Hạ đối chiến, thật sự là quá khốc liệt. Tranh tài còn chưa đánh, phần lớn người lực chú ý liền đã bị Tề Hạ hấp dẫn đi. Đỉnh lấy Kỳ Lân Thế Gia danh hảo, còn có thiên tài ma pháp sư danh xưng Tề Hạ rất nhanh liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Tỷ tỷ! Kia người ca ca rất lợi hại phải không? Lam Phong Ly nhìn xem trên trận Tề Hạ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi. Thẩm Viêm Tiêu sờ lên cái cằm, cái này thật đúng là khó trả lời. Bất quá, rất nhanh ngồi ở một bên một thiếu nữ, liền giải khai Lam Phong Ly lòng hiếu kỳ. Đương nhiên lợi hại. Ta nói tiểu đệ đệ, ngươi thế mà chưa từng nghe qua Tề Hạ danh hảo. Kỳ Lân Thế Gia Tam Thiếu Gia, trời sinh ma pháp tài năng, nổi danh như vậy ngươi không biết. Thiếu nữ kia rất kích động mở miệng. Giống như Lam Phong Ly vô chi là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Lam Phong Ly nhìn xem kích động không thôi thiếu nữ, vô ý thức hướng Thẩm Viêm Tiêu bên người rụt rụt, nhỏ giọng nói, ta thật không biết. Thật là tiểu hài tử, ta cho ngươi biết ta, tại chúng ta Long Hiên Đế Quốc, cường thịnh nhất 2 cái nghề nghiệp liền là kiếm sĩ cùng ma pháp sư, mà thế hệ trẻ tuổi ma pháp sư bên trong, nổi danh nhất liền là Kỳ Lân Thế Gia Tam Thiếu Gia, Tề Hạ hắn chẳng những kinh thương đầu não nhất lưu, mà lại ma pháp thiên phú càng là không người có thể so. hắn còn vị thành niên trước đó liền đã đột phá trung cấp ma pháp sư thực lực, đã nhiều năm như vậy, ai cũng không biết hắn bây giờ đạt tới cái tình trạng gì, nhưng là có thể khẳng định là, hắn nhất định đã đột phá cao cấp ma pháp sư trình độ. Tuổi gần 16 tuổi, đã đột phá cao cấp ma pháp sư, mà lại rất có thể đạt đến cao cấp ma pháp sư đỉnh phong, bực này thiên phú có thể nói là trăm năm khó gặp. Lam Phong Ly cái hiểu cái không gật gật đầu, nhìn một chút Thẩm Viêm Tiêu về sau cúi đầu thầm nói, tỷ tỷ của ta cũng rất lợi hại. Thiếu nữ kia nghe hắn khen nhà mình tỷ tỷ, xem thường hừ hừ, nhưng lại kỳ quái, nơi này trong bốn người cũng không thấy được có nữ hài tử thân ảnh, hắn làm sao lại tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ ngắn đúng không? Yến Tĩnh xem kỳ đi. Thẩm Viêm Tiêu khép cười một tiếng, hắn ngược lại rất là hiếu kỳ, tề hạ con hồ ly này đến tột cùng có thể hiện ra cỡ nào để cho người ta khiếp sợ thực lực. Chương 534, học viện thi đấu, 24. Tề hạ cho tới nay biểu hiện đều là một bộ dáng lười biếng, coi như tại chia lớp trắc nghiệm thời điểm, hắn dường như cũng không có ra đem hết toàn lực. Lão sư, ngươi biết đạo, ma pháp sư tại đến đẳng cấp gì về sau, mới có thể không cần ngâm sướng, liền thi pháp. Thẩm Viêm Tiêu nhớ tới tề hạ tại chia lớp trắc nghiệm lúc quỷ dị cử động, có chút hiếu kỳ nói. Vân Thích nhíu nhíu mày nói, không cần ngâm sướng. Ma pháp sư kỹ năng đều phải cần một khoảng thời gian ngâm sướng, thực lực cường hãn ma đạo sư ngược lại là có thể rút ngắn ngâm sướng thời gian, nhưng là muốn làm được hoàn toàn không cần ngâm sướng, chỉ sợ Âu Dương Hoàn Vũ dạng này đại ma đạo sư mới có thể làm đến. Đại ma đạo sư. Tề hạ là đại ma đạo sư. Thẩm Viêm Tiêu nháy nháy con mắt, cảm thấy cái kết luận này thật sự là để cho người ta rất khó tin tưởng. 16 tuổi đại ma đạo sư. Đây cũng không phải là thiên tài cùng biến thái có thể hình dung, thứ này gọi thần. Thẩm Viêm Tiêu cảm thấy tề hạ mặc dù cường hành, nhưng là hẳn là còn vô pháp cùng Âu Dương Hoàn Vũ địch nổi, cho nên tuyệt đối không thể nào là đại ma đạo sư. Vô pháp từ ngâm sướng bên trên đạt được manh mối, Thẩm Viêm Tiêu dứt khoát liền không nghĩ. Tranh tài cũng vào lúc này bắt đầu. Toàn bộ hội trường, 360 cái lôi đài, tại tranh tài chuông tiếng vang lên một khắc này đánh khí thế ngất trời. Chói mắt ma pháp quang mang tại ma pháp lôi đài đi đón ngay cả không ngừng lấp lóe, giống như từng mảnh hoa mỹ pháo hoa, chói lọi vô cùng. Kiếm sĩ trên lôi đài, kiếm khí như hồng, như là dạ thu gầm thét nương theo lấy âm vang tiếng kim loại va chạm vang vọng toàn bộ hội trường. Cung thủ trên lôi đài, dày đặc như mưa mũi tên nhao nhao rơi xuống, nhanh nhẹn thân ảnh hóa thành từng đạo hư ảnh, tại công kích cùng phản công bên trong di chuyển nhanh chóng. Ma pháp sư, kiếm sĩ cùng cung thủ trên lôi đài chiến đấu dị thường kịch liệt. Phảng phất lúc nào cũng có thể phát sinh sự kiện đẫm máu. So với cái này ba khu vực, kỵ sĩ, mục sư cùng dược tề sư khu vực lại muốn yên tĩnh rất nhiều. Nhưng là, mặc kệ kịch liệt giao chiến vẫn là giấu giếm sắc cơ, đều không có có ảnh hưởng đến trên lôi đài người nào đó. Tề hạ lười biếng đứng trên lôi đài, rũ xuống bên chân có trong tay cầm một thanh tinh mỹ hoa lệ pháp trượng, hắn không nhúc nhích đứng tại chỗ, dường như cũng không tính tiến công. Đứng tại tề hạ đối diện thiếu niên ma pháp sư đến từ một cái trung đẳng học viện. Khi hắn ý thức được mình tức phải đối mặt, lại là thiên tài ma pháp sư tề hạ về sau, thiếu niên này chỉ kém không có ngửa mặt lên trời thét dài, lao thiên vì sao như thế trêu cả ta. Tề hạ bất động, thiếu niên kia ma pháp sư cũng không dám loạn động, hắn tại nhà mình trong học viện mặc dù là đỉnh tiêm, nhưng là hắn chỗ học viện chỉ là cái trung đẳng học viện, nếu là đến Thánh La Lan học viện ma pháp sư phân viện, có thể hay không chen vào trước 10 đều là vấn đề. Huống chi là đối kháng Thánh La Lan học viện ma pháp sư phân viện hạng nhất tề hạ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chú ý tề hạ bên này quần chúng chậm chạp không gặp hai người bọn họ có hành động, cả đám đều có chút mặt ủ mày chau, chỉ có thể bất đắc dĩ đem ánh mắt thả tại cái khác trên lôi đài. Tề hạ tựa như một người không có chuyện gì đồng dạng, đứng trên lôi đài, cũng không xuất thủ, cũng không lên tiếng. Để đối thủ của hắn gấp một thân mồ hôi lạnh, muốn đối mặt như thế một cái cũng khá nổi danh đối thủ, thiếu niên ma pháp sư áp lực nhưng là rất lớn. Hắn sớm đã làm tốt bị tề hạ miểu sát chuẩn bị. Thế nhưng là cái này cầm thú lại chậm chạp không có xuất thủ, vẫn từ sợ hãi cùng khẩn trương bao phủ đối thủ của hắn. Cái này tuyệt bức là so trực tiếp đánh người còn muốn hung tàn tâm lý tra tấn. Thiếu niên ma pháp sư đợi đã lâu không gặp tề hạ xuất thủ, trong lòng sớm đã là khóc không ra nước mắt. Chương 535, học viện thi đấu, 25. Chỉ thiếu chút nữa bổ nhào qua cầu hậu đả cầu ngược đãi. Ngươi đánh ta a. Ngươi ngược lại là đánh ta a. Van cầu ngươi đánh ta có được hay không? Loại này hò hét tại thiếu niên ma pháp sư trong lòng chiếu lại 100 lần lại 100 lần. Rốt cục, tề hạ động. Hắn thật động. Ta mị tiếu dung nở rộ tại hắn lười biếng khoe miệng, tề hạ chậm rãi ngẩng đầu nhìn khẩn trương không thôi đối thủ. Người đang sợ. Mang theo một tia lười ý tiếng nói từ tề hạ trong miệng tràn ra. Thiếu niên ma pháp sư cứng ngắc gật đầu. Tề hạ khỏe môi khẽ nhếch, dùng gần như mị hoặc thanh âm nói, ừm, ta liền thích đánh sợ. Lười biếng tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, một kích băng tuyết thiên địa trong nháy mắt vẩy hướng toàn bộ lôi đài, trong chớp mắt còn dừng lại đang khẩn trương cùng trong sự sợ hãi thiếu niên ma pháp sư biến thành một cái óng ánh sáng long lanh băng gú cục, lấy thẳng tạo hình đứng vững tại trên lôi đài. Ngồi đợi trò hay quần chúng mặc. Thẩm Viêm Tiêu cũng mặc. Tề Gia Tam thiếu ngáp một cái quét về phía đứng ở một bên ngây người như phong trọng tài. Ta thắng sao? Trọng tài há to miệng, nhìn xem hoàn hảo vô khuyết Tề Hạ, lại nhìn một chút tôn này dưới ánh mặt trời lóe ra quang trạch băng điêu, nuốt nước miếng một cái, khó nhọc nói, Thánh La Lan học viện đại biểu, Tề Hạ thắng. Tề Hạ tại một mảnh kinh dị ánh mắt hạ khoan thai đi xuống lôi đài, rời đi hội trường. Quần chúng vây xem thật sâu có loại muốn hất bàn xúc động. Cái này mẹ nó là đang đùa ta. Cái này kết thúc. Trước sau không đến 10 giây, Tề Hạ liền kết thúc tranh tài. Không có một tiếng ngâm sướng, từ bắt đầu đến kết thúc, hắn chỉ là nhẹ nhàng vùng bỗng nhúc nhích trong tay giá trị liên thành pháp trượng, sau đó. Liền thắng. Dịu dít, đây là tại lừa đảo quần chúng. Bọn hắn muốn khiếu nại. Mặc dù băng thiên tuyết địa đánh vào thị giác lực rất rung động, nhưng là thời gian thực sự quá ngắn ngủi, rất nhiều thần du quần chúng tại không có kịp phản ứng lúc, liền đã kết thúc. Bọn hắn thậm chí cũng không thấy Tề Hạ vung vẩy pháp trượng lúc tình cảnh. Tiêu Tiêu, trước ngươi sẽ hỏi ta vấn đề như vậy là bởi vì cái này tiểu tử. Vân Thích híp mắt nhìn xem Tề Hạ kinh người chiến quả, liên tưởng đến Thẩm Viêm Tiêu tại trước khi bắt đầu tranh tài vấn đề, sẽ liên lạc lại lên Tề Hạ sở thuộc học viện, hắn có thể khẳng định nhà mình đồ đệ vấn đề cùng cái kia gọi Tề Hạ tiểu quỷ có quan hệ. Ừm, lão sư ngươi cảm thấy hắn là đại ma đạo sư sao? Thẩm Viêm Tiêu cũng không che giấu, trực tiếp đồng ý. Vân Thích nghĩ nghĩ mới nói, thiếu niên này tại ma pháp bên trên thiên phú xác thực rất kinh người, ta dù không là ma pháp sư, nhưng là thuật sĩ cùng ma pháp sư bản nguyên lại đều đến từ ma pháp, ta có thể cảm nhận được cái kia băng thiên tuyết điệu bên trong nồng hậu dày đặc ma pháp khí tức, nhưng là ta cũng không cho rằng hắn đã có được đại ma đạo sư thực lực. Hắn mặc dù rất ưu tú, nhưng là còn không có đạt tới như thế mức độ nghịch thiên. Vân Thích trung quy trung cụ phân tích. Mặc dù không phải đại ma đạo sư, hắn thực lực chân chính cũng đã tiếp cận ma đạo sư cấp bậc. Tấn thăng đại ma đạo sư là chuyện sớm hay muộn, nghĩ không ra nhiều năm không xuất thế, vừa ra tới liền gặp được thực lực kinh người như vậy người trẻ tuổi. Nếu như ta không có đoán sai, tại đấu bán kết kết thúc về sau, hắn liền là ma pháp sư bên trong tuyển chọn ra hạng nhất, ngươi cùng hắn sẽ tại trong trận chung kết chạm mặt. Hắn nhưng là một tên kinh địch, ngươi muốn chú ý cẩn thận một chút, ma pháp sư lực bộc phát rất mạnh, lại thêm tiểu tử này hoàn toàn không có ngâm sướng vết tích, nếu là không cẩn thận, ngươi liền có thể sẽ trúng chiêu, một khi bị hắn đánh trúng. Tuyệt đối là miểu sát, không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Vân Thích bắt đầu vì Thẩm Viêm. Tiêu lo lắng, hiện người tuổi trẻ trưởng thành đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Chương 536, học viện thi đấu, 26. Cẩn thận Tề Hạ. Kinh địch. Thẩm Viêm Tiêu sa mục, mặc dù hắn không biết Tề Hạ đến cùng cái gì trình độ, nhưng là hắn biết, nếu như chính mình cần, có thể trong nháy mắt đem trong tay hắn cầm chi kia pháp trượng thuận tới tay. Không biết, không cần ngâm sướng liền có thể thi pháp hồ ly. Không có pháp trượng, có phải hay không cũng có thể thi pháp. Ngay tại hướng thính phòng đi Tề Hạ, đột nhiên cảm giác được lưng mát lạnh, hắn nghi ngờ nhíu nhíu mày. Tề Hạ cùng thiếu niên ma pháp sư ở giữa chiến đấu bắt đầu rất đột nhiên, kết thúc càng đột nhiên. Vẫn chưa thỏa mãn thậm chí cảm giác sâu sắc hố cha của chúng, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển qua cái khác trên lôi đài. Ngoại trừ Tề Hạ một trận bên ngoài, toàn trường 360 cái lôi đài, chỉ có số ít 10 cái quyết ra thắng bại. Đại đa số người còn đang không ngừng đối chiến bên trong. Tại nửa giờ trôi qua về sau, tất cả lôi đài đều quyết ra thắng bại. Từng cái nghề nghiệp, nhóm đầu tiên 20 người rút lui, trận tiếp theo nhân tuyển tiếp tục kịch liệt triển khai chiến đấu. Một cái nghề nghiệp có 370 người tham gia lần chọn lựa này thi đấu, mỗi trận phân 10 cái lôi đài, ngày kế cũng muốn 16 vòng mới có thể kết thúc vòng thứ nhất đấu vòng loại. Từng đám tuyển thủ ra trận, từng tràng tranh tài triển khai. Thẩm Viêm Tiêu lẳng lặng quan sát lấy những thứ này tuyển thủ biểu hiện, một bên nghe Vân Thích đối với thuật sĩ đối chiến từng cái nghề nghiệp ưu khuyết. Thuật sĩ là một cái tính dễ nổ cũng không cao nghề nghiệp, tất cả chú thuật đều là lấy khống chế đối thủ làm trọng. Nhưng là cường đại chức nghiệp giả, là sẽ không cho thuật sĩ hạ chú thuật cơ hội. Lấy nghề nghiệp đặc tính mà nói, nhất làm cho thuật sĩ nhức đầu hẳn là tính công kích cũng không cao kỵ sĩ cùng mục sư, cái trước phòng ngự tính rất cao, coi như chú thuật tạm thời đem đối phương khống chế lại, nhưng là lấy kỵ sĩ lực phòng ngự mà nói, muốn dựa vào đơn thể chú thuật đánh bại đối phương, chỉ sợ cần 10 phần thời gian dài dằng dặc. Mà mỗi một cái chú thuật sử dụng đều sẽ hao phí thuật sĩ ma pháp, kéo dài chiến thuật tuyệt đối hao không nổi. Cái sau thì là thuật sĩ khắc tinh, có được chúc phúc thuật cùng khôi phục thuật mục sư là nhất làm cho thuật sĩ nhức đầu nghề nghiệp, thường thường vừa mới hạ đi xuống chú thuật, chẳng mấy chốc sẽ bị mục sư chúc phúc thuật giải trừ, tính ăn mòn trì hoãn chú thuật, lại sẽ để cho mục sư khôi phục thuật bãi bình. Tiếp theo liền là kiếm sĩ cùng cung thủ. Kiếm sĩ tốc độ công kích rất nhanh, mà lại lực phòng ngự cũng không thấp, nhưng là không có kỵ sĩ khoa trương như vậy, dùng tốt chú thuật khống chế tốc độ của bọn hắn về sau, thuật sĩ vẫn như cũ có thể một trận chiến. Cung thủ lực buộc phát mặc dù không bằng ma pháp sư, nhưng là bọn hắn cũng không cần thi pháp ngâm sướng, linh hoạt tính cơ động cùng siêu viễn cự ly xạ kích, có thể hữu hiệu phòng ngừa chú thuật cận thân. Về phần ma pháp sư, loại này trong mắt mọi người nhất là cư tính dễ nổ nghề nghiệp, đến bị Vân Thích đập vào cuối cùng. Bởi vì, tất cả ma pháp sư đều cần tại chuyện xảy ra trước ngâm sướng, đây là thuật sĩ hạ thủ tốt nhất cơ hội. Dược tề sư. Loại này sức chiến đấu không đủ 5 nghề nghiệp, trực tiếp bị Vân Thích xem nhẹ quá khứ. Nghe xong Vân Thích phân tích, Thẩm Viêm Tiêu quả thực phiền muộn tới cực điểm, giống như tất cả nghề nghiệp đều sẽ khắc chế thuật sĩ, khó trách trước kia thuật sĩ đều được xưng là âm người nghề nghiệp, cùng những nghề nghiệp khác đối kháng chính diện cơ hồ không có cái gì thủ thắng nắm chắc. Da dày không đánh nổi, da mỏng với không tới. Cũng liền có thể khi dễ một chút sức chiến đấu thấp đến phá biểu dược tế sư. Khúc, kỳ thật thuật sĩ chân chính lợi hại chính là tại trở thành triệu hoán sư về sau, giai đoạn trước đều là tích lũy. Tích lũy nhìn xem nhà mình đồ nhi càng ngày càng đen sắc mặt, Vân Thích tranh thủ thời gian mở miệng trấn an. Chương 537, học viện thi đấu, 27. Thẩm Viêm Tiêu ánh mắt tràn đầy không tin, Vân Thích đành phải đem chủ đề chuyển hướng. Phi thường náo nhiệt sơ tuyển, tại dài rằng giặc trong 6 ngày kết thúc, số lớn tuyển thủ bị đào thải, 6 đại chức nghiệp chỉ có 30 người tiến vào đấu bán kết. Mà đấu bán kết bắt đầu, mới là học viện thi đấu chân chính cao trào. Đến từ từng cái thế gia người cũng bắt đầu tấp nập xuất nhập trong hội trường, lôi kéo mình xem trọng tiềm lực. Huyễn Linh 4 cái cầm thú đều không ngoại lệ, toàn bộ thành công tiến vào đấu bán kết. Thánh La Lan học viện ngoại trừ dược tề sư phân viện cái kia kéo tới góp đủ số không may dược tề sư, 5 cái khác nghề nghiệp toàn bộ tấn cấp, mạnh nhất hằng cũng chiếm trước cung thủ khu một thanh ghế xếp. Trải qua 6 ngày xa luân chiến, rất nhiều nhân tài bị khai quật, trong đó nhất là lấp lánh chính là kia 4 cái cầm thú. Bất luận là miểu sát người cùng ở ngoài ngàn dặm tê hạ, vẫn là lệnh băng xương oanh sát đối thủ Dương Tích, lại hoặc là đem mục sư đương ma pháp sư đánh nghiêm vũ, còn có thường xuyên thần du nhưng như cũ có thể chiến thắng đối thủ Đường Nạp Trì, đều trở thành lần này học viện thi đấu chú mục tiêu điểm. Cơ hồ tất cả mọi người có thể khẳng định, 4 người này đem vững vàng chiếm lấy đấu bán kết sau từng cái nghề nghiệp kia duy nhất một cái danh lệch. Cái này 4 cá nhân thực lực, đã xa xa vượt ra khỏi cùng tuổi các thiếu niên. Gần như nghịch thiên thiên phú, để quần chúng vây xem nhóm nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này 4 cầm thú sau lưng đều có Long Hiên Đế quốc là cường thế nhất siêu cấp gia tộc làm hậu thuẫn, không có người sẽ chất vấn bọn hắn thực lực, càng sẽ không chất vấn 5 đại siêu cấp thế gia. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lần này thắng được tranh tài người tất nhiên sẽ là 4 người này một trong. Thẩm Viêm Tiêu lần thứ 7 ngồi tại hội trường bên cạnh, nhìn xem đấu bán kết một vòng cuối cùng. Đương vô số tiếng hoan hô vang lên, 4 cái cầm thú không phụ sự mong đợi của mọi người cầm xuống riêng phần mình nghề nghiệp một cái duy nhất danh lạch, thành công tấn cấp trận chung kết. Ngược lại là mạnh nhất hàng, cái này Thánh La Lan học viện cung thủ phân viện hạng nhất, vậy mà ngoài ý muốn bị một cái cung thủ trong đê đẳng học viện đả bại, cái này vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hậu thiên liền muốn tiến hành trận chung kết, ngươi lần này phải đối mặt đối thủ, đều không đơn giản. Vân Thích mấy ngày nay tranh tài nhìn xem đến có chút lo lắng, đứng tại trong hội trường kia 6 người thiếu niên, bất luận phương diện nào nhìn đều 10 phần cường đại, hơi yếu một ít, chính là chỗ ấy không có danh tiếng gì cung thủ. Dược tề sư lần nữa bị không đáng kể. Con em của ngũ đại thế gia quả nhiên không tầm thường, như thế đúng dịp, trận chung kết lúc nếu là lại tăng thêm ngươi, ngũ đại thế gia cũng không đều góp đủ. Tựa hồ là dạng này không sai. Thẩm Viêm Tiêu nhẹ gật đầu. Ngươi có nắm chắc không? Vân Thích hỏi. Đại khái. Thẩm Viêm Tiêu trả lời lập lờ nước đôi. Hắn chưa hề cùng mấy cái kia cầm thú chân chính động thủ, liền ngay cả cùng Đường Nạp Trì đánh một lần kia, cũng là trực tiếp đâm hắn một thanh, không tính là đối kháng chính diện. Lần này học viện thi đấu, Thẩm Viêm Tiêu trong lòng có tính toán của mình. Vân Thích hy vọng hắn có thể lấy thuật sĩ thân phận vì thuật sĩ một mạch trọng đoạt vinh quang, nhưng là Thẩm Viêm Tiêu rất rõ ràng, thuật sĩ sử dụng chú thuật mặc dù âm tàn, lại rất khó làm cho người tin phục, nếu như hắn dùng âm Đường Nạp Trì phương pháp đi tham gia trận đấu, chỉ sợ lấy quang minh đại lục những người này tư tưởng, vẫn như cũ sẽ không chứng thực thuật sĩ cường đại, sẽ chỉ đương thuật sĩ vẫn như cũ là loại kia nhận không ra người nghề nghiệp. Hắn lần này cần thắng, mà lại muốn thắng được quang minh chính đại. Chính diện nên địch, dùng thực lực chân chính nói cho thế nhân, thuật sĩ là một cái cỡ nào cường đại nghề nghiệp. Hắn phải dùng mình phương pháp, để thuật sĩ một mạch quay về quang minh phía dưới. Chương 538, học viện thi đấu, 28. Đấu bán kết kết thúc về sau, thu hoạch được tấn cấp trận chung kết tư cách đám tuyển thủ sẽ có một ngày thời gian nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này là bọn hắn khôi phục thực lực bản thân cùng chuẩn bị chiến đấu cơ hội tốt. Nhưng là tại đấu bán kết kết thúc lúc, một cái khác tin tức quan trọng truyền ra. Tại trận chung kết lúc, sẽ có 7 tên tuyển thủ tiến hành tranh tài, mà một người trong đó thì là tại Quang Minh Đại Lục biến mất đã lâu thuật sĩ. Tin tức này như là một quả bom trong đám người nổ tung, tất cả mọi người chủ đề đều từ Tề Hạ bọn người trên thân rời, ngược lại chú ý tên kia trực tiếp tấn cấp trận chung kết thuật sĩ. Thuật sĩ sớm đã trở thành Quang Minh Đại Lục người người kêu đánh nghề nghiệp, bao nhiêu năm đều chưa từng có thuật sĩ xuất hiện trước mặt người khác. Ai cũng không nghĩ tới, tại lần này học viện thi đấu bên trong thế mà lại có thuật sĩ xuất hiện. Người hiểu chuyện bắt đầu thăm dò được ngọn nguồn là nhà ai học viện hung hãn như vậy, lại dám bước lên dạng này lớn phong hiểm gặp thuật sĩ cũng báo danh tham gia học viện thi đấu. Cuối cùng, mọi người rốt cục hỏi tham gia, tên thuật sĩ kia đến từ Thánh La Lan học viện, nhưng là ai cũng không biết hắn đến tột cùng là ai. Thánh La Lan học viện trên dưới toàn bộ đối với chuyện này giữ yên lặng, không có một chút phong thanh để lộ ra tới. Thần bí mà lại nguy hiểm thuật sĩ, trở thành Phong Tuyết Thành một ngày này ở trong được quan tâm nhất chủ đề. Thánh La Lan học viện học sinh cùng từng cái phân viện các viện trưởng rất oan uổng, không phải bọn hắn tận lực giấu giếm, mà là bọn hắn cũng không biết thuật kia sĩ là ai, đây hết thể đều là Âu Dương Hoàn Vũ an bài, bọn hắn người nào trong lòng không có ý tưởng phiền muộn. Thế nhưng là liệu có ai biết được đây? Âu Dương Hoàn Vũ cũng rất oan uổng. Không phải hắn không nói, mà là hắn căn bản cũng không biết cái kia tiểu thuật sĩ là cái nào đường tới thần tiên, thẳng đến trận chung kết bắt đầu một ngày trước, hắn viện trưởng này đều không thể gặp được tiểu gia hỏa kia một mặt. Hắn thậm chí không biết, Vân Thích có thể hay không tại trận chung kết ngày đó mang theo hắn cái kia thần bí đồ đệ xuất hiện. Tại Âu Dương Hoàn Vũ lo sợ bất an thời điểm, Vân Thích tìm được hắn, không có làm bất kỳ giải thích gì, chỉ là nói cho hắn biết, đồ đệ của mình sẽ tại ngày mai đại biểu Thánh La Lan học viện thuật sĩ phân viện tham gia thi đấu. Âu Dương Hoàn Vũ một bên nhẹ nhàng thở ra, một bên âm thầm phỉ nhổ Vân Thích cách làm, cái này đều đến cuối cùng một ngày, gia hỏa này thế mà còn đem đồ đệ của mình che giấu không muốn gặp người. Bất quá ngày mai coi như hắn lại thế nào giấu cũng là không giấu được. Âu Dương Hoàn Vũ biết, Vân Thích đối với thuật sĩ xuống dốc đau lòng hồi lâu, đây là tâm bệnh của hắn, hắn đều ở chờ đợi thuật sĩ trọng tân quật khởi, cho nên cho tới nay hắn cố chấp trông coi thuật sĩ phân viện mỗi một tấc đất. Học viện thi đấu thắng bại đối với Vân Thích tới nói ý nghĩa phi phàm, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ dạng này một cái để thuật sĩ cơ hội vùng lên. Về phần hắn, chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, tại ngày mai liền có thể thấy cái kia tiểu thuật sĩ bộ mặt thật. Cùng một thời gian, Thẩm Gia Di co lại trên giường, cầm trong tay một mặt gương đồng, lại đỏ vừa sưng hai mắt nhìn chòng chọc vào trong gương chùi lùi đầu, đáy mắt tràn đầy xấu hổ giận dữ. 7 ngày trước, đương hắn một đêm sau khi tỉnh lại, nhìn xem đầy giường ô tia. Ngây ra như phỗng, chùi lủi trên đầu một sợi tóc đều không có, liền ngay cả lông mày đều bị quát không còn một mảnh. Tự kiềm chế mỹ mạo Thẩm Gia Di căn bản là không có cách tiếp nhận đả kích như vậy, mấy ngày nay hắn đóng cửa không ra, không muốn để bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn bây giờ bộ dáng. "Tỷ tỷ, ngày mai liền là trận chung kết, ngươi không nhìn tới nhìn sao?" Thẩm Gia Vĩ làm duy nhất cái nhìn thấy Thẩm Gia Di thê thảm bộ dáng người, một mặt cẩn thận ngồi trên ghế, không dám hướng trên giường nhìn nhiều. Chương 539 Học viện thi đấu, 29. Đi. Ta làm sao đi? Ngươi chẳng lẽ muốn để cho ta dùng dạng này xấu hổ bộ dáng đi gặp người sao? Thẩm Gia Di xấu hổ giận dữ đem trong tay gương đồng hướng phía Thẩm Gia Vĩ ném tới. Thẩm Gia Vĩ khó khăn lắm né tránh gương đồng, có chút buồn bực nhìn xem Thẩm Gia Di. Đến cùng là ai? Là ai làm? Ta nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả. Thẩm Gia Di càng nghĩ càng bị khuất, hảo hảo ngủ một giấc làm sao lại thành bộ dáng này. Chùi lùi đầu. Để hắn liên tưởng đến đã từng ác ngộng, ngày đó tại Thẩm Viêm Tiêu trong phòng, hắn tại trong liệt hỏa bị đốt cháy, một đầu tóc xanh hóa thành cho tàn, không nghĩ tới hắn vậy mà lần nữa tao ngộ những chuyện tương tự, cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Khục, ta đã phái người thông chi cha, hắn sẽ giúp ngươi cha ra người kia là ai. Ngày mai trận chung kết, Tề Hạ 4 người bọn họ đều sẽ xuất tràng, bên ngoài đều nói lần này quán quân tất nhiên sẽ tại 4 người bọn họ bên trong sinh ra, ngươi không tại bọn hắn huy hoàng nhất thời khắc đi chút sao. Thẩm Gia Vĩ nói. Thẩm Gia Di cắn cắn môi phiến, nói Tề Hạ bọn người hắn liền lòng tràn đầy phiền não. Nguyên bản chúng tinh cùng nguyệt hắn, lại không dám rời đi cửa phòng nửa bước, rất sợ mấy cái kia tuấn mỹ thiếu niên nhìn thấy mình bây giờ lấy người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, phá hủy trong lòng bọn họ hình tượng. Thế nhưng là Thẩm Gia Vĩ nói cũng có đạo lý, lấy 4 người kia thiên tư, ngày mai tất nhiên sẽ có một người nổ đến thứ nhất. Tại như thế một cái trọng yếu thời khắc, là hắn biểu thật lòng cơ hội tốt, nếu là không đi. Chẳng phải là thác thất lương cơ. Cho tới bây giờ, Thẩm Gia Di còn tin chắc, Tề Hạ bọn người đối nàng tốt, là bởi vì đối nàng ái mộ chi tình, hắn chậm chạp không có quyết định đến cùng tiếp nhận ai, cũng là bởi vì muốn tại học viện thi đấu cuối cùng, xem ai có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, đây mới là hắn chân chính muốn chọn người. Do dự mãi, Thẩm Gia Di miễn cưỡng nói, ngươi đi cho đến Phong Tuyết Thành bên trong mua chút dịch dung đồ vật, ngươi biết muốn mua cái gì, nếu là làm không tốt, ta liền cùng cha nói. Thẩm Gia Vĩ há to miệng, không dám nói cái gì. Bởi vì Thẩm Gia Di cùng Tề Hạ đám người thân cận, giá trị bản thân tại Thẩm Nhạc trong mắt đã là nước lên thì thuyền lên, mình bị đè ép một đầu, bản liền không dám chống lại Thẩm Gia Di hắn, tự nhiên không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo Thẩm Gia Di phân phó, đi Phong Tuyết Thành mua vài món đồ. Ngồi một mình ở gian phòng bên trong, Thẩm Gia Di hít sâu một hơi, tại trong lòng của nàng, Tề Hạ cùng Đường Nạp chỉ chiến thắng tỷ lệ lớn nhất, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn đối hai người này cũng phá lệ lưu tâm. Căn bản mà nói, hắn càng thiên hướng về Tề Hạ, ta mị lười biếng hắn, tựa như là để cho người ta nghiện anh túc hoa, khiến người muốn ngừng mà không được. Đường Nạp Trì tuy tốt, nhưng không có Tề Hạ phong hoa. Tại Thẩm Gia Di trong mắt, bốn cái cầm thú đối với mình đều có rất lớn lòng ái mộ, quyền lựa chọn nắm giữ tại trong tay nàng. Mà bị người nào đó ở trong lòng tính toán trăm ngàn lần bốn cái cầm thú, tại đấu bán kết kết thúc về sau tụ đến cùng một chỗ. Ngươi nói Tiêu Tiêu ngày mai sẽ xuất hiện sao? Đường Nạp Trì nằm sấp trên bàn, có chút mặt ủ mày chau hỏi thăm. Hắn đã tới Phong Tuyết Thành, liền nhất định sẽ đi. Mà lại ngươi không phải cũng nghe đến, ngày mai trận chung kết sẽ có một thuật sĩ tham gia, ngươi cho rằng hiện tại Quang Minh Đại Lục còn có thể tìm tới thuật sĩ có mấy cái. Tề Hạ mỉm cười, không có chút nào lo lắng. Như vậy, chúng ta ngày mai muốn cùng hắn đánh. Đường Nạp Trì cau mày, đánh Tề Hạ ba người hắn không có gì gánh nặng trong lòng, nhưng là muốn cùng Thẩm Viêm Tiêu đánh nhau. Nghĩ như thế nào cảm giác khó chịu. Đường Nạp Trì thật sâu cảm thấy, coi như mình cùng Thẩm Viêm Tiêu đồng thời đứng trên lôi đài, hắn cũng tuyệt đối là đứng đấy bất động đương miệng ngắm. Chương 540, học viện thi đấu, 30. Trên thực tế, bốn cái cầm thú đối tại cái gì hạng nhất đều không có nhiều hứng thú, về phần cái kia đồ bỏ hoàng vu chi địa lãnh thổ quyền. Để bốn cái sống an nhàn sung sướng đại thiếu gia chạy tới địa phương cất chim cũng không có khai thác thành trì, đây quả thực là trò cười. Đến lúc đó lại nói, Tề Hạ từ chối cho ý kiến. Ba người khác cũng không nói gì thêm. Thời gian một ngày chớp mắt quá khứ, ánh nắng về hướng đại địa, Long Hiên Đế Quốc học viện thi đấu cuối cùng một ngày trận chung kết, cuối cùng cũng bắt đầu. Một ngày này, trong hội trường bên ngoài chen lấn chật như nêm cối, để cái này đặc sắc nhất một trận chiến, cũng tương tự để tên kia tức sẽ xuất hiện thuật sĩ. Toàn bộ Phong Tuyết Thành người cơ hồ đều xuất động, dung nạp trên vạn người hội trường ngạnh sinh sinh bị tắc hạ gần 3 vạn người, toàn bộ trong hội trường người sát bên người, muốn xê dịch một bước đều 10 phần khó khăn. Cứ như vậy, bên ngoài hội trường còn có số lớn không thể chen người tiến vào tại đấm ngực dậm chân. Thuật sĩ A. Đây chính là trăm năm khó gặp kỳ hoa nghề nghiệp. Mọi người đối thuật sĩ sợ hãi cũng có, hiếu kỳ cũng có, đều trông mong chờ lấy thuật sĩ đăng tràng. Tại thuật sĩ xuống dốc những năm gần đây, mọi người đã không còn nhớ kỹ thuật sĩ kỹ năng, cũng không còn nhớ kỹ thuật sĩ phương thức chiến đấu, thuật sĩ hết thể đối với bọn hắn mà nói đều là xa lạ. Đại lượng người tại hiếu kỳ, đồng dạng có một bộ phận đang chất vấn. Chất vấn học viện thi đấu tiếp nhận thuật sĩ báo danh có phải hay không một sai lầm quyết sách, thuật sĩ năm đó phạm sai lầm thật sâu lạc ấn tại những thứ này chất vấn người trong đầu, bọn hắn dù chưa từng mắt thấy vụ tai nạn kia, nhưng là sau tai nạn còn sót lại vấn đề nhưng lại làm cho bọn họ ký ức vẫn còn mới mẻ. Bọn hắn từ ở sâu trong nội tâm khinh bị loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng nghề nghiệp, chỉ có thể giống cống thoát nước chuột trốn ở chỗ tối tăm làm người buồn nôn, căn bản không có thể cùng những nghề nghiệp khác đánh đồng. Còn lại 6 cái tuyển thủ thật sớm liền đạt tới hội trường, nhìn xem người đông nghìn nghịt tràn diện, cái này mấy tên thiếu niên ngược lại còn tính là bình tĩnh. Chỉ có đại biểu dược tề sư tham gia trận chung kết một tên thiếu niên đầy mặt vẻ u sầu, hắn mặc dù tại dược tề học bên trên tài nghệ trấn áp quần hùng, nhưng là cùng những nghề nghiệp khác so sánh, dược tề sư thật sự là quá mức yếu ớt. Mỗi một giới học viện thi đấu, đối với dược tề sư mà nói, đấu bán kết đồng đẳng với trận chung kết, chân chính trận chung kết không phải bọn hắn có thể tham gia chiến đấu. Ngươi nói, Tiêu Tiêu thật sẽ đến không? Đường Nạp Trì vẫn như cũ có chút tâm thần có chút không tập trung, nhìn chung quanh ý đồ trong đám người tìm ra cái kia thân ảnh quen thuộc, thế nhưng là trước mắt lít nha lít nhít đám người đã sớm để hắn vô pháp phân biệt khuôn mặt. Tề Hạ quét Đường Nạp Trì một chút, lười biếng nói, đây là ngươi hỏi thứ 134 khắp cả. Đường Nạp Trì háng giọng một cái, không có lên tiếng nữa. Âu Dương Hoàn Vũ đứng ở trong đám người, cường đại khí chẳng để đám người chung quanh nhượng bộ lui binh. Ngạnh sinh sinh tại chen trúc biển người bên trong thu được một mảnh rộng rãi khu vực. Hắn đang chờ, bằng tên kia tiểu gia hỏa xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy trận chung kết thời gian sắp đến, trong hội trường nhưng như cũ chỉ có 6 người thân ảnh. Mọi người bắt đầu hiếu kỳ, bắt đầu nghị luận. bọn hắn bắt đầu suy đoán thuật sĩ tham gia tin tức đến cùng là có hay không thực. Chủ trì trận chung kết lão giả đi đến trong hội trường, nhìn xem 6 tên người dự thi, ngẩng đầu nhìn sắc trời, hắn chào hỏi một bên nhân viên hỏi thăm một ít chuyện, dường như cùng vị kia sắp đến chế thuật sĩ có quan hệ. Khi lấy được một chút đáp án về sau, lão giả nhẹ gật đầu. Khán giả cũng đã chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Ta nói thuật kia sĩ có phải hay không sợ, không dám xuất hiện rồi. Chương 541, học viện thi đấu, 31. Trời mới biết, ta đoán chừng là sợ. Thuật sĩ loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng nghề nghiệp, thế mà đến bây giờ còn có người không biết sống chết đi học. Thật sự là buồn cười. Muốn ta nói, thuật sĩ cái gì đã sớm nên diệt tuyệt, loại rác rưởi này căn bản không phối tại chúng ta Quang Minh Đại Lục xuất hiện. Trước đó coi là Thánh La Lan học viện thuật sĩ phân viện chỉ là cái vứt bỏ học viện, không nghĩ tới thật là có học sinh. Bất quá thuật sĩ. Đầu năm nay còn có còn sống lao thuật sĩ dạy bảo sao. Ha ha. Liên tiếp tiếng nghị luận vang lên, ẩn tàng trong đám người Dịch Dung sau Vân Thích ánh mắt nặng nề. Dạng này nghị luận cùng kỳ thị, là từ trường nào thì bắt đầu có. Từ mấy tên kia bị phát hiện tiến hành cấm thuật nghiên cứu, từ Quang Minh Đại Lục bắt đầu phạm vi lớn tiêu sát thuật sĩ, từ thuật sĩ phân viện tại từng cái trong học viện bị xóa tên bắt đầu, dạng này thanh âm chói tai liền chưa từng có ngừng qua. Đã từng, Vân Thích đối diện với mấy cái này thanh âm phẫn nộ qua, tuyệt vọng qua. Thậm chí vì tránh đi những âm thanh này, hắn lựa chọn rời xa đám người sống một mình. Thế nhưng là hôm nay, hắn không còn e ngại, không còn bi ai. Vị này kiên định lão giả trong đám người đứng thẳng lưng sống lưng, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm trong hội trường. Hôm nay, hắn đem tận mắt mục đích thuật sĩ quật khởi. Hôm nay, hắn đem tự mình lắng nghe mọi người đối thuật sĩ tán thưởng. Thẩm Viêm Tiêu, đệ tử của hắn, nguyện hắn có thể tại hôm nay, đem thuật sĩ một lần nữa đưa vào lịch sử sân khấu. Trận chung kết bắt đầu thời gian tới gần. Tất cả mọi người cảm thấy tên kia trong truyền thuyết thuật sĩ sẽ không xuất hiện. Trên bầu trời xanh biếc đống nhiên nhiễm lên một mảnh xích hồng, to lớn bóng ma bao phủ tại trong hội trường không, không khí bốn phía dần dần lên cao, mọi người rốt cục đã nhận ra một tia quái dị, nghi hoặc bên trong ngẩng đầu. Thinh linh ở giữa, ở trên bầu trời, một con to lớn màu đỏ hỏa điểu bay lượn chân trời, to lớn hỏa dược triển khai, cơ hồ bao trùm toàn bộ hội trường. Đó là cái gì ma thú? To lớn hỏa điểu tràn ngập mỗi người ánh mắt. Loại này quái vật khổng lồ đột nhiên giáng lâm, để tất cả mọi người ở đây đều chấn động theo. Hoa điểu phía trên, một bộ màu đỏ thân ảnh ngạo nghệ săn sát, tóc dài đen nhánh theo gió tung bay, tại hỏa diễm vây quanh dưới, tấm kia tuyệt sắc dung nhan hiện lên hiện tại mỗi người trong mắt. Đó là một loại cực hạn vẻ đẹp, trắng non không tì vết làn da nổi bật hỏa diễm chi sắc, đẹp để cho người ta không đành lòng rời ánh mắt. Tất cả mọi người tại thời khắc này nín thở, cực kỳ cường hãn ma thú, nghiêng nước nghiêng thành giai nhân. Cái này một hình ảnh đem từ giờ khắc này, là ấn tại trong lòng của mỗi người. Chu Tước. Âu Dương Hoàn Vũ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời to lớn hỏa điểu, bình tĩnh đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Trong hội trường, bốn cái chờ đợi đã lâu thiếu niên trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời bên trong cự điểu. Cái đó là Chu Tước thế gia thủ hộ thần thú. Thân là ngũ đại thế gia, lẫn nhau ở giữa đối với những nhà khác thần thú đều mười phần hiểu rõ, Đường Nạp Chí liếc mắt một cái liền nhận ra Chu Tước chân thân. Chu Tước lại đến, kia trên lưng nó người kia là ai? Dương Tích khẽ nhíu mày, đáp lấy Chu Tước mà đến thiếu nữ mặc dù còn có một tia non nớt, thế nhưng là loại kia cư cao lâm hạ khí chất, như là một giới quân vương, làm cho lòng người sinh kính sợ. Tê Hạ không nói gì, đáy mắt ngắn ngủi chấn kinh chớp mắt là qua, thật mỏng khỏe môi lại dương lên một vòng ý cười nhợt nhạt. Chu Tước tại bên trên bầu trời nhận lấy mọi người gần như cúng bái ánh mắt, trong nháy mắt, nó hóa thân một đạo màu đỏ hỏa diễm, hướng phía hội trường đáp xuống. Một đoàn to lớn hỏa diễm đánh út về phía trong hội trường bên trong lập tức vang lên một mảnh thét lên. Chương 542, học viện thi đấu, 32. Màu đỏ hỏa diễm từ từ nhỏ dần, hóa thành hai người lớn nhỏ rơi vào hội trường chính giữa. Một bộ hỏa sắc thân ảnh từ cháy hừng hực xích viêm bên trong chậm rãi đi ra, dung nhan tuyệt thế bại lộ trong không khí. Đoàn hỏa diễm kia, tại hắn đi ra về sau lần nữa lên không, hóa thành to lớn hỏa điểu ở chân trời xoay quanh. Giờ khắc này, trong hội trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung vào tên kia mỹ nhân tuyệt thế trên thân. Rõ ràng chỉ là cái chưa trưởng thành tiểu nữ hài, nhưng lại có để tất cả nữ tử đều tự lấy làm xấu hổ dung nhan tư sắc. Hắn chỉ là như thế lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa như một cái nam châm, hấp dẫn lấy mọi ánh mắt. Ngươi là chủ trì trận chung kết lao giả thật vất vả mới tìm trở về thanh âm của mình, hắn có chút bức dứt mở miệng hỏi. Tuyệt sắc thiếu nữ câu lên khóe môi. Hơi híp mắt lại dùng rõ ràng mà thanh âm kiên định nói. Chu Tước thế gia Thẩm Viêm Tiêu, đại biểu Thánh La Lan học viện thuật sĩ phân viện xuất chiến học viện thi đấu. Vâng! Thiếu nữ trong trẻo tiếng nói cho toàn bộ hội trường mang đến không có gì sánh kịp hoành động, đám chìm trong thiếu nữ dưới dung nhan đám người triệt để bạo động. Có ai có thể nghĩ đến, cái kia bị mọi người sở thoá khí thuật sĩ, thế mà lại là như thế này một cái để cho người ta thần hồn điên đảo mỹ nhân nhi. Âu Dương Hoàn Vũ giật mình nhìn chằm chằm trong hội trường Thẩm Viêm Tiêu, đáy mắt lưu quang lấp loé không yên, giống như kích động, giống như chấn kinh, giống như cuồng hỉ, phức tạp cảm xúc giấu ở hắn ra vẻ bình tĩnh biểu dưới mặt. Nhưng là, kinh hãi nhất lại là trong hội trường kia mấy cái cầm thú. Đường Nạp Trì tại Thẩm Viêm Tiêu mở miệng về sau cái cầm trực tiếp rơi trên mặt đất, hắn giật mình miệng mở rộng, khó có thể tin chừng mắt trước cái này giai nhân tuyệt sắc. Cái này, đây quả thật là bọn hắn tiểu nha đầu kia. Cái kia Thẩm Viêm Tiêu. Mở. Nói đùa cái gì? Mặc dù Đường Nạp Trì đã sớm biết Thẩm Viêm Tiêu giới tính, thế nhưng là cho tới nay Thẩm Viêm Tiêu đều là một bộ bề ngoài xấu xí bộ dáng ra hiện ở trước mặt bọn họ. Hắn chưa hề nghĩ tới cái kia mặt mày xám xịt dã nha đầu, tại rửa sạch bụi bặm về sau, thế mà lại như thế lóa mắt. Hắn vẫn cho là, Thẩm Viêm Tiêu là cái rất có đầu não, cũng rất có thực lực tiểu quỷ, mặc dù dung mạo không tính là nhất đẳng, nhưng là thực lực mới là mấu chốt. Thế nhưng là, đương thực lực cùng dung mạo cùng tồn tại về sau. Đường Nạp Trì đầu triệt để chết máy. Nghiêm Vũ cùng Dương Tích phản ứng cũng không có tốt hơn chỗ nào, Nghiêm Vũ trong tay pháp trượng sớm đã giữa bất chi bất giác rơi trên mặt đất. Dương Tích trong tay tâm chắn chẳng biết lúc nào nằm ở bên chân. Ba con cầm thú như là hóa đá đồng dạng, sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận Ô Nha biến phượng hoàng bực này hóa mục nát thành thần kỳ sự tình ở bên cạnh họ trình diễn. Tê Hạ cười tủm tỉm nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu, trên mặt không có chấn kinh, đáy mắt lại mang theo một tia thú vị ý cười. Đương Chu tức xuất hiện một khắc này, hắn xác thực ngây ngẩn cả người, thế nhưng là lấy đầu góc của hắn, rất nhanh liền đoán được Chu tức trên lưng cái kia tiểu mỹ nhân là thần thánh phương nào. Có thể đáp lấy Chu Tức lúc này xuất hiện ở đây, ngoại trừ cái kia sắp đến trễ tiểu nha đầu, còn có ai đâu? Ngươi! Ngươi chính là Thánh La Lan học viện thuật sĩ đại biểu. Lão giả hiển nhiên cảm giác đến lỗ thai của mình không dùng được, nhất âm vũ thuật sĩ đại biểu lại là cái kiểu diễm động lòng người nữ hoa hoa, mà lại hắn lại còn là Chu Tức thế gia người. Tại Thẩm Viêm Tiêu tự giới thiệu một khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đoán được thân phận của Chu Tức. Biến mất trên trăm năm thần thú lần nữa tái hiện nhân gian. Như vậy đây hết thể liền mang ý nghĩa. Thẩm Viêm Tiêu đã trở thành Chu Tức chủ nhân. Chương 543, Học viện thi đấu, 33. Đám người cảm giác đầu óc của mình đều muốn nổ tung. Thuật sĩ lại là Chu Tức thế gia một tên mỹ lệ thiếu nữ, mà lại thiếu nữ này lại nhưng đã tuần phục thần thú Chu Tức. Cho dù là biết tại học viện thi đấu bên trong không thể triệu hoán ma thú trận đứng, nhưng là mọi người vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Nhìn xem vẫn như cũ xoay quanh tại trong hội trường trống không to lớn hỏa điểu. Tất cả mọi người vừa rồi châm chọc qua thuật sĩ người đều ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Nếu là biết, tham gia trận đấu thuật sĩ lại là như thế một cái bối cảnh, coi như cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám nhiều nói nửa câu. Trong đám người, Vân Thích thần sắc kích động nhìn Thẩm Viêm Tiêu, khóe mắt đã có chút ướt át. Đứa nhỏ này, vậy mà không chút nào che giấu trước mặt người khác bại lộ thân phận của mình, cái này cần cỡ nào dũng khí. Cho dù hắn là Chu Tức thế gia người, cho dù hắn có Chu Tức thủ hộ, nhưng là ba người thành hổ, quang minh đại lục mọi người đối với thuật sĩ căm hận đã thâm căn cố đế, hắn dạng này mạo muội đem thân phận của mình cởi trần trước mặt người khác, ngày sau nhất định đem nhận vô tận chỉ trích cùng chỉ trích. Hắn hôm nay sở dĩ sẽ làm như vậy, tốt như vậy không ẩn tàng đứng ra nói cho tất cả mọi người hắn Thẩm Viêm Tiêu là một thuật sĩ, vì cái gì chính là làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn thừa nhận thuật sĩ tồn tại, đồng thời hắn muốn lấy danh nghĩa của mình đại biểu thuật sĩ xuất chiến. Nội tâm người cường đại cỡ nào cũng trải qua chịu không được ngàn người chỉ trỏ khó xử, Vân Thích đã từng trải nghiệm qua thuật sĩ tại Quang Minh Đại Lục lòng chua xót, biết rõ Thẩm Viêm Tiêu dạng này sắp đối mặt chính là cái gì. Giờ khắc này, Vân Thích thật lòng may mắn mình gặp Thẩm Viêm Tiêu, may mắn mình nhận cái này dám làm dám chịu, nguyện ý vì mình tín ngưỡng đối mặt hết thể lưu nôn phỉ ngữ tiểu nữ hài. Đám người chung quanh bởi vì e ngại Chu Tức cùng Chu Tức thế gia huy nghiêm, không dám phát tác tại chỗ, nhưng là Vân Thích rất rõ ràng. Tại những người này trong lòng, chỉ sợ đã sớm đem Thẩm Viêm Tiêu phỉ nổ trăm ngàn lần. Hắn vì đồ đệ của mình kiêu ngạo, đồng thời cũng vì hắn lo lắng. Thẩm Viêm Tiêu trên mặt ý cười, đứng tại chỗ, nên đón đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt không có hảo ý, nội tâm của nàng không có có một tí xúc động giao. Tại hắn quyết định làm thuật sĩ xuất chiến học viện thi đấu một khắc này, hắn liền nghĩ kỹ. Mặc kệ hắn quá khứ bởi vì cái gì lý do muốn một giấu giếm nữa thân phận của mình, nhưng là giờ này khắc này. Hắn. Chu Tước thế gia Thẩm Viêm Tiêu, liền là một thuật sĩ. Dù là người trong thiên hạ đều cùng nàng làm ác, dù là thế gian tất cả đưa nàng khinh thị đối đãi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bôi nhọ thuật sĩ tôn nghiêm. Đây là đối Vân Thích dạy bảo tri ân báo đáp, cũng là đối với nàng tự mình lựa chọn con đường kiên trì. Tế hạ, Đường Nạp Trì, Nghiêm Vũ cùng Dương Tích cảm nhận được kia từng đôi khinh bỉ ánh mắt quét về phía Thẩm Viêm Tiêu, bọn hắn ngay đầu tiên lưỡng thẳng xuống lưng, đứng ở Thẩm Viêm Tiêu bên người. Bốn cái bàn tay ấm áp, không chậm trễ chút nào khoác lên trên vai của nàng. Ngươi như lại trễ bên trên một phần, ta thật cho là ngươi muốn không tới. Tề Hạ ôn hòa cười nói. Ngươi xem như tới, thật sự là lo lắng là ta. Đường Nạp Trì thật to thở dài một hơi. Tới liền tốt. Nghiêm Vũ cười khẽ gật đầu. Ngươi so Nạp Trì còn có thể kéo dài thời gian. Dương Tích khó được lộ ra mỉm cười trêu chọc. Bốn cái tuấn định thiếu niên, tại vạn chúng chú mục dưới, lấy phương thức của mình chịu đựng Thẩm Viêm Tiêu. Long Hiên Đế quốc năm đại siêu cấp thế gia tại thời khắc này ngưng tụ thành một mạch, bực này thế lực khổng lồ đủ để dung chuyển cả quốc gia. Tất cả ánh mắt chất vấn, tất cả châm chọc ánh mắt, tất cả chán ghét cùng phỉ nhổ đều lặng lẽ thu liễm. Chương 544, học viện thi đấu, 34. Không ai dám đi khiêu chiến năm đại siêu cấp thế gia liên minh. Càng thêm không người nào dám đi làm tức giận năm đại siêu cấp thế gia huy nghiêm. Coi như trên trận kia bốn người thiếu niên, còn chưa trở thành nhà mình gia chủ, nhưng là lấy tài năng của bọn hắn, đợi một thời gian cho dù không thể kế thừa gia nghiệp, cũng tất nhiên sẽ trở thành từng cái trong gia tộc không thể thiếu trọng yếu tồn tại. Ủng hộ của bọn hắn, cơ hồ có thể đại biểu cái khác tứ đại thế gia ủng hộ. Nghe đồn rằng thường hay bất hòa năm đại siêu cấp thế gia một khi kết thành liên minh, tại Long Hiên trong đế quốc bên ngoài, tuyệt đối có thể thành vì một con khiến người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Trong đám người một đôi ác độc con mắt nhìn chòng chọc vào trên trận Thẩm Viêm Tiêu. Mang theo tóc giả Thẩm Gia Di khó có thể tin nhìn xem tuyệt đại phong hoa Thẩm Viêm Tiêu, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia người quái dị. Tên phế vật kia. Xì nhục kia. Làm sao lại xinh đẹp như vậy? Hắn không tin. Tuyệt đối không tin. Thẩm Viêm Tiêu. Hắn làm sao thành thuật sĩ rồi? Ngồi tại hắn bên cạnh Thẩm Gia Vĩ càng thêm chấn kinh Thẩm Viêm Tiêu nghề nghiệp. Thẩm Phong lúc trước rõ ràng là đưa Thẩm Viêm Tiêu đi Thánh La Lan học viện dược tề sư phân viện A. Thế nhưng là trong nháy mắt, hắn làm sao biến thành thuật sĩ? Cầu thí thuật sĩ? Căn bản chính là rác rưởi. Căn bản chính là nhận không ra người nghề nghiệp. Hắn tính là thứ gì? Dạng này tiện nhân, chỉ xứng đương loại kia bị người phỉ nhổ nghề nghiệp. Chỉ bằng hắn, thế mà còn có mặt mũi đứng ở chỗ này. Hắn cho là nàng tính là thứ gì? Thẩm Gia Di triệt để điên rồi, nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu dung nhan tuyệt thế, lại nhìn một chút mình chùi lùi đầu, trong lòng nàng hận ý ngập trời. Hắn không thể chịu đựng được cái này ti tiện nữ nhân lần lượt bò tới trên đầu mình, hắn càng thêm không thể chịu đựng được, tề hạ bọn người đối Thẩm Viêm Tiêu ném đi thiện ý tiến hành. Dựa vào cái gì? Hắn cũng xứng. Tề hạ bọn hắn là nàng. Là hắn Thẩm Gia Di. Không phải hắn loại này ngớ ngẩn phế vật phối có. Nhìn xem nổi giận Thẩm Gia Di, Thẩm Gia Vĩ nuốt nước miếng một cái. Không dám nói thêm một chữ nữa. Trong hội trường, Thẩm Viêm Tiêu hơi sững sờ, đối mặt bốn cái cầm thú ủng hộ lộ ra một vòng ý cười. Dù sao không có đến trễ. Hắn hôm nay đã dám làm như thế, liền làm xong gánh chịu chuẩn bị. Nhưng là bọn hắn tỏ thái độ, lại làm cho lòng của nàng ấm áp rất nhiều. Đó là ngươi vận khí tốt. Đường Nạp Trì cười ha hả mở miệng, một giây sau Thẩm Viêm Tiêu một kích lặng lẽ đem hắn nụ cười sán lạn đập trở về. Nghĩ từ bản thân giấu giếm kiếm sĩ thân phận. Lại trên đường cùng Thẩm Viêm Tiêu đánh sự tình, Đường Nạp Trì nuốt nước miếng một cái. Khục, đã người đã đến đông đủ, như vậy lần này học viện thi đấu tổng quyết tái chính thức bắt đầu. Lão giả đè xuống nội tâm sóng cả mãnh liệt, ra vẻ chấn định chủ trì đại cục. Học viện thi đấu cuối cùng một trận đấu, rốt cục tại liên tiếp trong lúc khiếp sợ bắt đầu. Đại biểu dược tề sư tham gia thi đấu tên thiếu niên kia, cơ hồ là ngay đầu tiên bỏ quyền. Còn dư lại người, vừa vặn 6 cái, bọn hắn đem muốn tiến hành rút thăm. 2-2 một tổ tiến hành tranh tài, cuối cùng quyết ra một người chiến thắng, thu hoạch được quán quân. 6 người theo thứ tự tiến đến rút dãy số bài. Đương lịch đấu an bài sau khi đi ra, yên lặng đám người rốt cục cho tàn lại cháy, phát ra mong đợi tiếng hô hoán. 2-2 đối chiến kết quả đã ra. Ma Pháp Sư Tể Hạ đối chiến Mục Sư Nghiêm Vũ. Kiếm sĩ Đường Nạp Trì đối chiến Cung Thủ Lập Hiểu Duy. Kỵ sĩ Dương Tích đối chiến Thuật Sĩ Thẩm Viêm Tiêu. Trận chung kết oanh oanh liệt liệt khai hỏa. Vân Thích lại khi nhìn đến kết quả về sau trong lòng lộn bột một tiếng. Phải biết, nhất khắc chế thuật sĩ nghề nghiệp một trong liền là kỵ sĩ. Chương 545, học viện thi đấu, 35. Thuật sĩ dù nhưng đã tại nhiều năm trước liền từ tầm mắt của mọi người bên trong biến mất, nhưng là liên quan tới thuật sĩ nghe đồn lại một khắc đều không có giảm bớt, trong hội trường người khả năng cũng chưa từng gặp qua chân chính thuật sĩ xuất thủ, thế nhưng là bọn hắn nhưng cũng biết. Đối với thuật sĩ mà nói chính diện đối chiến là khó mà tại những nghề nghiệp khác thủ hạ cầm đến chỗ tốt gì, mà lại lấy khống chế cùng chú thuật nổi danh thuật sĩ đối phó kỵ sĩ quả thực là vạn phần nhức đầu. Sự tình. Chính như Vân Thích trước đó nói tới đồng dạng, kỵ sĩ mặc dù không có mục sư chúc phúc thuật có thể giải trừ chú thuật, nhưng là bọn hắn cường hoành lực phòng ngự lại làm cho tính dễ nổ không cao nghề nghiệp nhìn mà phát khiếp, một tay cầm đỉnh cấp tấm chắn cùng trường thương kỵ sĩ, coi như đứng tại chỗ để những nghề nghiệp khác đánh hơn một canh giờ, chỉ sợ cũng có thể ngạnh kháng xuống tới. Trừ phi là gặp được có được cao cấp ma pháp, lực buộc phát cực cao ma pháp sư, nếu không những người khác ngay cả kỵ sĩ phòng đều không phá được. Dương Tích xuất từ Thanh Long Thế Gia, lấy rèn đúc nổi danh Thanh Long Thế Gia có được Long Hiên Đế Quốc hoàn mỹ nhất kho vũ khí, Dương Tích thân bên trên bất luận một cái nào vũ khí đều đủ để người chảy nước miếng. Lúc trước tranh tài bên trên, Dương Tích hiện ra thực lực kinh người, kia một vài bức hình tượng vẫn như cũ dừng lại tại mọi người trong đầu. Một cái là Chu Tức Thế Giới tiểu thư, một cái là Thanh Long Thế Gia thiếu gia, hai người bối cảnh tương đương. Liền ra thế mà nói, hai người xem như đánh ngang. Dương Tích đứng trên lôi đài, trong tay màu bạc trắng tâm chắn đứng ở bên chân, một cây trường thương chấp trong tay. Kỵ sĩ là tất cả nghề nghiệp bên trong, một cái duy nhất có thể đồng thời vận dụng hai loại vũ khí nghề nghiệp. Có cường đại lực phòng ngự tâm chắn có thể ngăn cản nhất định tổn thương, phạm vi công kích không ngắn trường thương có thể đánh tan đối thủ phòng tuyến. Dương Tích hai món vũ khí phẩm cấp đều không thấp, cán thương bên trên khảm nạm ma hạch xuất từ ma thú cấp 8 hỏa lang, khảm nạm hỏa lang ma hạch trường thương, tại thời điểm tiến công sẽ mang theo nhất định thiêu đốt hiệu quả, trên tấm chắn khảm một viên ma hạch cấp 8, đến từ ma thú lục uy, khối ma hạch này có thể để cả mặt tấm chắn lực phòng ngự lên cao mấy cấp bậc, coi như đối mặt cao cấp ma pháp công kích cũng có thể cứng rắn tiếp tục chống đỡ. So với Dương Tích trên tay hai thanh tuyệt đỉnh vũ khí, Thẩm Viêm Tiêu trên tay lại là giống tuyết. Thuật sĩ là bảy đại chức nghiệp bên trong một cái duy nhất không có vũ khí nghề nghiệp. Thuật sĩ tất cả chú thuật toàn bộ cần nhờ một đôi tay kết ấn, trừ cái đó ra không còn dựa vào. Cao ma hạch đối với thuật sĩ tới nói cùng cấp gân gà. Bảy đại chức nghiệp bên trong cầm trong tay vũ khí nhiều nhất cùng ít nhất tại thời khắc này tranh phong tương đối, tất cả mọi người đánh bóng con mắt rửa mắt mà đợi. Bất quá cơ hồ không có người sẽ tin tưởng, lấy âm hiểm chi danh lấy xương thuật sĩ có thể tại dạng này bằng phẳng trên lôi đài chiến thắng lấy lực phòng ngự xương kỵ sĩ. Thậm chí, trong lòng của mỗi người đều đang đợi lấy nhìn Thẩm Viêm Tiêu trò cười, trăm năm chưa xuất hiện thuật sĩ, đã sớm theo lịch sử dòng lũ ngã vào mọi người trong lòng tung lũng, không ai hy vọng nhìn thấy thuật sĩ thắng lợi, cũng không muốn tin tưởng thuật sĩ có thể sẽ thắng. Thẩm Viêm Tiêu cùng Dương Tích đứng đối mặt nhau, đứng tại trên lôi đài. Bốn phía thanh âm huyên náo đã sớm bị hai người ngăn cách bên ngoài. Không nghĩ tới, cái thứ nhất cùng ngươi giao đấu chính là ta. Dương Tích cảm thấy có chút khôi hài, người bên ngoài nghị luận cùng hắn có liên quan gì? Chỉ là hắn vốn cho rằng cùng cô gái nhỏ này cái thứ nhất đối đầu không phải Đường Nạp Trì liền là Tê Hạ, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ là chính mình. Ai đến đều như thế. Thẩm Viêm Tiêu nhún nhún vai, mục tiêu của nàng là học viện thi đấu quán quân, sớm muộn muốn đem bốn cái cầm thú thay nhau đánh một lần. Ta cũng sẽ không cố ý nhường nha. Dương Tích cười nói. Phóng ngựa tới là được. Thẩm Viêm Tiêu tự tin cười nói. Chương 546, học viện thi đấu, 36. Mặc dù thuật sĩ loại nghề nghiệp này không phải kỵ sĩ đối thủ, nhưng là cái kia Dương Tích cùng Thẩm Viêm Tiêu trước đó giống như liền đã quen biết, không chừng sẽ thả nước đâu. Một đám người vây xem giáp tâm hại người suy đoán. Đúng đấy, nói đúng không nhường, ai mà tin a? Ai, thật không có ý nghĩa, cái này nếu là nhường để người ta thả thành hạng nhất, cái này chẳng phải là muốn để một cái thuật sĩ làm chúng ta Long Hiên Đế Quốc đại biểu đi hoang vu chi địa. Vậy coi như làm trò cười. Trước đó bốn cái cầm thú đối Thẩm Viêm Tiêu ủng hộ tại lòng của mọi người bên trong lưu lại ấn tượng, bọn hắn theo bản năng cảm thấy Thẩm Viêm Tiêu khẳng định là dùng phương pháp gì lôi kéo được bốn người khác, bốn người kia lần tranh tài này khẳng định sẽ đối với Thẩm Viêm Tiêu nhường, cố ý để hắn chiến thắng. Tranh tài như vậy, cũng không phải bọn hắn nói hy vọng nhìn thấy. Vân Thích nghe bên thai nghị luận, tâm tình rất phức tạp, hắn bắt đầu vì Thẩm Viêm Tiêu lo lắng, hắn cái này mới vừa vặn xuất hiện một trận chiến vì đánh, mọi người ngôn luận liền đã không chịu được như thế. Tiếp xuống cho dù là hắn lấy thực lực chiến thắng, chỉ sợ những người này cũng sẽ không tin phục. Chẳng lẽ nói, Quang Minh Đại Lục đám người mãi mãi cũng không cách nào lại tiếp nhận thuật sĩ sao? Tranh tài bắt đầu chuông tiếng vang lên, Dương Tích cùng Thẩm Viêm Tiêu bắt đầu chân chính quyết đấu. Bởi vì sân thi đấu nguyên nhân, kỵ sĩ không có mang tọa kỵ ra sân, nhưng là Dương Tích tốc độ lại là cực nhanh, cơ hồ tại chuông tiếng vang lên một khắc này, hắn liền xách lấy trường thương trong tay hướng Thẩm Viêm Tiêu đâm tới. Thon dài thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh để cho người ta khó mà bắt giữ.